Chương 1, dịch chuyển tức thời chương 1, dịch chuyển tức thời chương 1, dịch chuyển tức thời thành công rồi, ha ha ha. Tiếng cười vui sướng phát ra từ căn phòng đầy áp các thiết bị máy móc. Trong phòng, một người thanh niên miệng cười không ngớt đang đi xung quanh và vớt ve một thiết bị kỳ lạ. Nó có hình dạng như một khung cửa lớn, xung quanh dây điện chẳng chịt. Đặc biệt khoảng trống của nó tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng xanh quần quận như khói rất đẹp mắt, nhưng chúng không hề bay ra ngoài, nhìn như người ta tạo khói trong một hộp thủy tinh trong suốt. Khung cửa cao tầm 2m3, rộng không đến 2m, có chiều dày hơn nửa mét, được làm bằng kim loại sáng trắng với những dây điện và nút điều chỉnh xung quanh. Bên trên khung cửa có một màn hình với các chỉ số chi chít. Sau khi vui cười thỏa mãn, người thanh niên lại tiếp tục với các thí nghiệm của mình. Hắn ta không ngừng điều chỉnh các nút xung quanh thiết bị, lúc này thứ ánh sáng trắng xanh như khói bên trong khung cửa đã biến mất, lộ ra bên dưới một cái bệ hình vuông có thể đứng được hai người. Người thanh niên đặt vào bệ vuông một hòn đá nhỏ trường bằng bên bi. Hít một hơi thật sâu, hắn nhấn vào cái nút bên trái khung cửa, ánh sáng như khói lập tức bao phủ, đồng thời một tiếng bộ phát ra cách đó chừng 5 mét của một vật rơi xuống. Vật kia chính là hòn đá hắn đặt vào bệ vuông dưới khung cửa. Kỳ lạ là hòn đá không phải bắn ra từ khung cửa như ta cầm ném đi mà là từ không trung xuất hiện rồi rơi xuống. Người thanh niên cầm hòn đá lên xem xét, cảm nhận nhiệt độ vẫn như bình thường, nở một nụ cười thỏa mãn rồi quay lại tiếp tục lấy hay điều chỉnh máy. Lần này hắn bắt một con chuột bạch để làm thí nghiệm. Trước khi bấm nút, hắn bật điện thoại để theo dõi các camera được lắp khắp trong nhà và xung quanh sân. Theo dõi kỹ camera và bấm nút máy. Ánh sáng xanh trong khung cửa sáng lên như lần trước, đồng thời trên màn hình camera lắp ngoài sân đông xuất hiện hình ảnh con chuột bạch khi này, nó hơi ngơ ngác sau đó vụt chạy vào bụi cây gần đó. Cười to một tiếng, chàng thanh niên tắt máy, bụng đánh ngọt một tiếng, hắn vui vẻ đi xuống nhà tìm thức ăn. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều, hắn vẫn chưa ăn gì kể từ khi thức dậy lúc 4 giờ sáng. Chàng thanh niên tên là Nguyễn Long, là một nhà sáng chế tài giỏi từng học tại Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay hắn mới 25 tuổi nhưng đã tạo ra một thiết bị có thể làm chấn động toàn thế giới, thiết bị dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời có nghĩa là một sự dịch chuyển theo giả thuyết của vật chất hay năng lượng, từ một điểm này đến một điểm khác mà không cần phải đi qua không gian vật lý giữa chúng. Đây là điều tưởng chừng như chỉ có nơi các tiểu thuyết khoa học giả tưởng hay trong phim ảnh. Tuy nhiên nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp được cho là dịch chuyển tức thời. Năm 1951, cậu bé còn Lì Ổ Cơ Lộ Xạ, học sinh của trường trung học cơ sở Dạ Mộ Dạ ở Manila, Philippines đang trên đường về nhà cùng bạn học. Trên quãng đường đi, cả hai băng qua một cánh đồng, đống còn Lì Ổ đứng cực lại. Bạn học quay lại thì chỉ trong nháy mắt, con Lì Ổ đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại cậu bạn hoang mang và sợ hãi trên cánh đồng. Cậu bạn học đội vàng chạy về nhà con Lì Ổ để báo tin thì thấy bạn mình đã có mặt ở đó từ lúc nào. Hay như năm 1926, Carlos Mỹ Dạ Bờ Ly, một nhà vật lý môi trường và nghiên cứu tâm linh đến từ Sao Paulo, vừa ra di trong một lần du ngoạn bằng tàu hỏa từ thành phố Sao Paulo đến bến cảng Santos cùng một số người bạn liền đột ngột biến mất giữa không trung. 15 phút sau, họ nhận được cuộc gọi từ Mỹ Dạ Bờ Lì và biết ông đang tại huyện Sao Vincente, cách nhà ga đến 56 dặm, khoảng 89,6 km. Và khi đến đó, ông nhận ra chỉ mới 2 phút trôi qua kể từ khi ông biến mất khỏi ga tàu ở Sao Paulo. Nói chung về lý thuyết, với hai điểm bất kỳ trên một tờ giấy, khoảng cách ngắn nhất chắc hẳn là đường thẳng nối hai điểm đó. Người ta gọi là đường chim bay. Tuy nhiên nếu chúng ta gập tờ giấy lại để cho hai điểm đó chạm vào nhau, thì khoảng cách của chúng gần như bằng không. Đây chính là lỗ sâu, một loại đường tắt trong không thời gian nối các vị trí của vũ trụ. Lỗ sâu hay còn gọi là lỗ rủn chính là một dạng thức của chiều không gian thời gian khác biệt, ở nơi đó khái niệm không gian và thời gian là khác biệt so với của chúng ta. Tức là nếu có thể tiến nhập vào một chiều không thời gian khác, thì chúng ta có thể trong tích tắc du hành đến các nơi trốn cách xa hàng triệu dặm. Tuy trên lý thuyết là thế, nhưng chưa ai thành công trong việc chế tạo ra máy giúp con người dịch chuyển tức thời. Thiết bị của Nguyễn Long cũng mới thí nghiệm dịch chuyển vật sống trong phạm vi vài chục mét. Muốn đưa con người đi đến những nơi xa xôi cần một thời gian dài nghiên cứu hoàn thiện. Thế nhưng, Nguyễn Long cũng không có thời gian để làm điều đó, thế giới đang đi đến hồi kết. Chậm thì vài năm, nhanh thì vài tháng, nhân loại sẽ trở về thời kỳ đồ đá. Từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thế giới dần đi đến diệt vong. Các loại bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, nền y tế thế giới đã không theo được bước tiến của các virus gây bệnh. Chiến tranh cũng nổ ra liên tục, khởi đầu từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dần lan ra khắp thế giới. Vũ khí hạt nhân cũng đã lên sàn, cứ cách vài ngày là có một thành phố bị tiêu diệt, các cường quốc có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhưng phóng xạ hạt nhân thì vô phương cứu chữa. Ngay tại Việt Nam, Biển Đông cũng trở thành chiến trường cho các thế lực sâu xé. Mỗi ngày có hàng trăm người chết, hàng ngàn người bị thương, kinh tế trì trệ, đói kém, dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Trong tình hình đó, giới khoa học càng kiệt lực làm việc để tìm kiếm những hành tinh có thể chứa sự sống làm nơi ở mới cho nhân loại. Hành tinh được nhắm đến là GZ357G, lớn gấp 6,1 lần trái đất và quay quanh ngôi sao lùn GZ357 trong chòm sao Hy Dạ. Đây là hành tinh giống trái đất nằm gần chúng ta nhất khi chỉ cách hệ mặt trời 31 năm ánh sáng. Với bầu khí quyển dày đặc, hành tinh GZ357G có thể duy trì nước ở trạng thái lỏng trên bề mặt. Siêu trái đất có nhiệt độ 64 độ C nhưng có thể ấm hơn nhờ bầu khí quyển dày giúp thoát khỏi tình trạng đóng băng hoàn toàn. Tuy nhiên, việc di chuyển đến siêu trái đất lại là một vấn đề nan giải. Nó cách hệ mặt trời chỉ khoảng 31 năm sáng. Nghe có vẻ ít, thế nhưng một năm ánh sáng bằng hơn 9,5 ngàn tỷ km trong khi tàu vũ trụ hiện đại nhất của nhân loại chỉ mới đạt tốc độ cao nhất gần 40.000 km/h, còn tàu thăm dò Juno của NASA hiện đang giữ kỷ lục khi được hấp thu lực hấp dẫn khổng lồ của hành tinh giúp nó tăng tốc tới 265.000 km/h để đi được một năm ánh sáng. Với tàu thăm dò đạt vận tốc cao nhất cần hơn 4.000 năm, còn đi với tàu vũ trụ hiện đại nhất cần đến hơn 27.000 năm. Vậy 31 năm ánh sáng đi trong bao lâu? Một con số không tưởng. Do đó, việc di chuyển bằng tàu vũ trụ là bất khả thi. Người ta liền hướng đến cách dịch chuyển tức thời như đã nói. Chương 2, hy vọng chương 2, hy vọng chương 2, hy vọng đã hơn 3 tháng để từ ngày Nguyễn Long lần đầu thí nghiệm thành công thiết bị dịch chuyển tức thời, trong thời gian này mỗi ngày hắn ta đều dùng hết tâm trí để làm thí nghiệm. Từ những vật có khối lượng nhỏ đến khối lượng lớn, từ kích thước lớn đến kích thước nhỏ, đủ mọi thứ nguyên vật liệu đều được đưa ra thí nghiệm, thậm chí đến cả nước và lửa cũng được thử qua một lần. Càng lúc hắn càng hiểu rõ hơn về việc dịch chuyển. Do dùng phần lớn thời gian để thí nghiệm nên mì gói trở thành món ăn chính hàng ngày, giờ đây Nguyễn Long nhìn không khác nào sợi mì. Người thì ốm to ốm keo, với chiều cao 1m80 nặng 75kg, giờ đây chỉ còn chưa tới 60kg. Dâu tóc cũng mọc dài tua tủa, áo quần xốc xếp. Duy chỉ có đôi mắt của hắn là vẫn sáng quắc, luôn lóe lên tinh quang trí tuệ chứa đựng vô vàn tri thức của nhân loại. Nguyễn Long sinh ra ở tận cùng đất mũi Cà Mau nhưng gia đình lại di cư từ những vùng đất cằn cỗi của xứ Bắc Hà. Truyền thống hiếu học, chịu thương chịu khó ăn sâu vào huyết quản của hắn, trộn lẫn vào đó là những nét phóng khoáng một mạc của xứ miền Nam đã tạo nên một anh tài của đất Việt không cầu kỳ kinh điệu. Thường ngày hắn rất bình dị dễ gần, có đôi chút hài hước nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc. Những người xung quanh hầu như đều sinh ra cảm giác gáp bách khi đối mặt với ánh mắt của hắn trong lúc làm việc. Từ nơi hắn tỏa ra một khí thế làm người khác không tự chủ mà tuân theo. Nguyễn Long có một tầm nhìn đi trước thời đại rất xa, từ thời học sinh, hắn đã nhìn ra và dự đoán được những biến động của xã hội và những nguy cơ nhân loại sẽ phải đối mặt trong tương lai. Công nghệ đã tạo nên những vũ khí hủy diệt thế giới thì cũng chính công nghệ sẽ cứu được thế giới. Nguyễn Long ra sức học hỏi, đào sâu kiến thức để thực hiện ước mơ chinh phục vũ trụ, hầu tìm cách để đưa nhân loại đến những vùng đất mới. Hắn trải đều sự hiểu biết trên hầu hết các lĩnh vực và phối hợp áp dụng chúng hết sức nhuần nhuyễn. Dịch chuyển tức thời được hắn nghiên cứu từ rất lâu rồi, hắn sử dụng ý tưởng từ truyền tống trận trong các tiểu thuyết tiên hiệp kết hợp cùng các kiến thức khoa học hiện đại về không thời gian mà đưa ra những phán đoán cực kỳ có giá trị. Cuối cùng sau thời gian dài tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng đã thành công tạo ra thiết bị dịch chuyển không gian, một bộ truyền tống trận hiện đại. Đây là niềm hy vọng của nhân loại đang đối mặt với sự hủy diệt. Hôm nay, Nguyễn Long lần đầu tiên tự mình thử nghiệm. Khoảng cách thực hiện chỉ khoảng 10 mét xung quanh căn phòng. Thực ra, những vật thử nghiệm lúc trước đã thành công đưa đến khoảng cách hơn 10 km với sự chênh lệch không quá 2 mét so với điểm đến được tính toán. Nhưng tự thân hắn cũng không dám mạo hiểm như thế, hơn nữa nếu dịch chuyển xa quá mà không có chuẩn bị thì lại mất thời gian trở về. Sau khi điều chỉnh cự ly tọa độ chính xác, hẹn giờ khởi động máy, Nguyễn Long lần đầu bước lên bệ vuông của máy với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ. 3, 2, một ánh sáng lóe lên. Nguyễn Long lập tức biến mất tại chỗ rồi xuất hiện cách đó khoảng 10 mét, đúng vị trí hắn đã đánh dấu từ trước trong tích tắc. Ngoài ánh sáng chói mắt và cảm giác hơi nôn nao thì hắn vẫn bình thường. Thở phào cách nhẹ nhõm, điều chỉnh chút tâm tình, hắn lại tiếp tục dịch chuyển đến vị trí xa hơn. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Nguyễn Long đều dịch chuyển, hắn dần dần trở nên quen thuộc và vui thích việc dịch chuyển. Trong hơn một tháng, Nguyễn Long dịch chuyển hàng mấy trăm lần, lần xa nhất đến hơn 300 km và phải mất cả ngày mới có thể trở về. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày khổ cực, hôm nay Nguyễn Long quyết định công bố phát minh của mình cho toàn thể nhân loại để chuẩn bị cho cuộc chinh phục vũ trụ đại quy mô. Hắn hớt tóc, cạo râu, trải chuốt chỉnh tề để đi đến viện nghiên cứu làm những hồ sơ cần thiết sẵn sàng công bố phát minh vĩ đại của mình. Mở smartphone chuẩn bị gọi điện cho anh bạn đang làm việc tại viện thì một dòng cảnh báo hiện lên trước mắt Nguyễn Long. Khẩn cấp, đám mây phóng xạ hình thành từ vụ nổ bom nguyên tử trên đảo Hải Nam hôm qua đang lan tỏa sang không phận nước ta, yêu cầu mọi người dân không hoảng loạn, ở yên tại nhà cho đến khi đám phóng xạ được xử lý. Giật mình, Nguyễn Long liền vội lên mạng tìm hiểu tin tức. Đã nhiều tháng nay hắn vùi đầu vào việc nghiên cứu nên không để ý các tin tức bên ngoài, bạn bè người thân cũng biết hắn bận rộn nên không làm phiền. Hàng loạt tin tức về vụ nổ hạt nhân ở Hải Nam xuất hiện. Đảo Hải Nam của Trung Quốc giờ đây đã thành bình địa, hơn 10 triệu người chết mà không có người bị thương. Chưa dừng lại ở đó, đám mây phóng xạ bắt đầu lan tỏa ra các quốc gia xung quanh, miền Bắc Việt Nam là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng. Dân chúng xôn xao, hoảng loạn, ùn ùn tìm cách chạy về miền Nam. Đường xá đông nghẹt người, tình trạng chen lấn bạo động tăng cao làm cho lực lượng an ninh phải đau đầu, quân đội cũng đã xuất hiện nhưng tình hình cũng không tốt hơn là mấy. Tại phía Nam hỗn loạn cũng không kém, người dân đua nhau tích trữ lương thực đồ dùng dẫn đến hàng hóa khan hiếm. Tình trạng giành giật đánh nhau diễn ra liên tục. Nhiều cơ sở công ty phải đóng cửa, sản xuất trì trệ, dân chúng thất nghiệp khắp nơi, kinh tế gần như sụp đổ. Bên ngoài, thế giới càng tồi tệ hơn. Có nhiều quốc gia đã bị xóa sổ, nhiều thành phố xa hoa trở nên hoang tàn. Đây trời là những đám mây phóng xạ. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì trong vòng không đến một năm, nhân loại sẽ đi đến hồi kết, trở thành một hạt bụi trong dòng sông lịch sử. Tin tức mới nhất càng làm Nguyễn Long giật nảy mình. Trung Quốc vừa lên tiếng yêu cầu Philippines phải chịu trách nhiệm về hành động phá hủy Hải Nam. Nếu không lên tiếng, trong vòng 6 giờ đồng hồ, Philippines sẽ trở thành môi trường sống cho cá. Bản thân Philippines dĩ nhiên không đủ khả năng để phá hủy Hải Nam, hơn nữa họ cũng chẳng có vũ khí hạt nhân. Thế nhưng được sự hậu thuẫn của các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, Philippines trở thành trạm trung chuyển tập kết mọi vũ khí, trong đó có cả bom hạt nhân để đối phó với thế lực mạnh mẽ phương Đông là Trung Quốc. Trong thời đại rối loạn toàn cầu như thế này, cái gọi là luật pháp quốc tế về vũ khí hạt nhân chẳng qua là mớ giấy lộn không có chút giá trị. Dân cư mạng xôn xao, tuyến đường mà tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc sẽ đi qua nằm ngay trên vùng biển của Việt Nam. Nếu hệ thống đánh chặn đặt tại Philippines phá hủy thành công tên lửa của Trung Quốc ngay trên lãnh hải của mình, lãnh thổ miền Nam Việt Nam sẽ gần như bị phá hủy. Còn nếu Philippines không chống nổi, miền Nam cũng sẽ rơi vào tình trạng y như miền Bắc. Nguyễn Long trong lòng phẫn nộ, niềm hy vọng vừa được tạo thành đã bị dập tắt. Dù bất cứ trong trường hợp nào thì Việt Nam cũng đối mặt với kết quả hủy diệt. Biết không thể chần chờ, Nguyễn Long lập tức gọi thẳng cho giám đốc của viện nói về phát minh của mình, yêu cầu viện ngay lập tức phê duyệt. Tuy nhiên, khi gọi đến viện nghiên cứu, hắn mới biết tin tức kia không nghiêm trọng như hắn tưởng. Thực ra, tên lửa hạt nhân cũng chỉ đi qua ngoài rìa của biển Đông chứ không nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam, dù có ảnh hưởng nhưng hẳn là không lớn. Hơn nữa quân đội Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình hình sắp tới. Viện trưởng hẹn hắn chiều nay gặp mặt cùng toàn thể các thành viên trong hội. 2 giờ chiều, Nguyễn Long ăn mặc chỉnh tề lên phòng làm việc. Lần này hắn quyết định sẽ đến viện nghiên cứu bằng chính thiết bị dịch chuyển để gây nên chấn động, từ đó đỡ mất công thuyết phục. Sau khi điều chỉnh tọa độ và các công việc cần thiết, Nguyễn Long tự tin bước lên bệ bông. Qua nhiều lần thử nghiệm thành công, Nguyễn Long hoàn toàn tin tưởng thiết bị của mình sẽ an toàn tuyệt đối. 3, 2, 1, ánh sáng lóe lên. Chương 3, quen thuộc hay xa lạ. Chương 3, quen thuộc hay xa lạ. Ảo, rầm, rầm. Mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời tối đen. Gió lớn thổi qua làm những chú chim chưa kịp về tổ phải trao cánh. Cuốn phong làm ngã nghiêng những cây cao đón gió. Tia chớp lại nhá lên chiếu sáng cả khu rừng. Lúc này, trên một bãi đất trống của khu rừng, một chàng trai đang ngồi bệnh dưới đất. Mặc cho những giọt mưa rơi trên người, hắn ta vẫn ngồi ôm đầu tựa hồ đau đớn lắm. Nửa giờ sau, chàng trai dần lê thân mình đến ngồi tựa gốc cây gần đó. Một tia chớp lại rạch ngang trời, ánh sáng lóe lên lộ rõ khuôn mặt của hắn. Đó chính là Nguyễn Long. Vỗ vào đầu vài cái như xua đi cơn đau, Nguyễn Long mở mắt nhìn xung quanh. Đây là một khu rừng với nhiều cây cổ thụ trông có vẻ lâu năm, xa xa có vài tiếng hú nghe rợn cả tóc gáy. Nguyễn Long dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau khi bước vào thiết bị dịch chuyển để đến viện nghiên cứu, ngay thời điểm ánh sáng lóe lên, Nguyễn Long nghe âm thanh một tiếng nổ từ đằng xa vọng lại, sau đó mọi thứ rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn nghe được tiếng đập của chính tim mình. Hơn thế nữa, không như những lần trước dịch chuyển, ngay tức khắc được chuyển đi, lần này Nguyễn Long vẫn đứng như cũ trong màn sáng. Biết có chuyện chẳng lành, Nguyễn Long liền lui lại với mong muốn bước ra khỏi đó. Ngay lúc này hắn liền trao đảo, vậy vuông dưới chân đã biến mất từ bao giờ, nơi hắn đứng toàn là ánh sáng trắng, không thể phân biệt phương hướng trên dưới trái phải. Cẩn thận bước tới vài bước, nhưng không có tiến triển gì, vẫn một màu trắng. Chạy thật nhanh về phía trước nhưng mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, quay đầu chuyển hướng đủ mọi kiểu vẫn vậy. Cứ như Nguyễn Long đang chạy trên máy chạy bộ, dù chạy kiểu nào hắn cũng vẫn đứng tại chỗ. Hay thật sự có di chuyển nhưng mọi nơi đều giống như nhau. Sau một thời gian, Nguyễn Long chán nản ngồi xuống, lòng rất hoang mang. Hắn tự trấn an mình rằng phải bình tĩnh, dù sao còn thở vẫn còn có cách vỡ. Qua một lúc để bình tĩnh lại, Nguyễn Long mới bắt đầu suy nghĩ, có lẽ thiết bị dịch chuyển gặp sự cố, hắn đang thật sự lạc vào đường hầm thời không. Nếu vậy muốn thoát khỏi nơi này cần xác định phương hướng cùng tọa độ nhất định. Thế nhưng hiện tại mọi nơi đều như nhau, làm sao để xác định phương hướng lại là một vấn đề nan giải. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được cách giải quyết, Nguyễn Long sực nhớ đến mình có cầm theo điện thoại, thầm tự nhủ có lẽ nó sẽ giúp được mình. Lập tức mở điện thoại ra xem, nhưng làm hắn thất vọng là màn hình điện thoại giờ chỉ còn là một màu trắng xóa. Có lẽ do nhiễu loạn thời không nên các mạch không thể nối kết với nhau. Đặt điện thoại xuống bên cạnh, Nguyễn Long thử lấy nó làm điểm mốc để di chuyển ra xa. Thế nhưng dù có dùng cách nào đi nữa hắn cũng không thể nào rời xa chiếc điện thoại. Rõ ràng từ nãy đến giờ Nguyễn Long vẫn ở chỗ cũ, không thể đi ra khỏi không gian xung quanh quá 1 mét. Vài tiếng sau, Nguyễn Long dần mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ lớn làm hắn bừng tỉnh, hắn đang xuất hiện tại một khu rừng xa lạ, trong đầu truyền ra từng trận đau đớn. Bằng cách nào đó, Nguyễn Long đã thoát khỏi cái vùng sáng trắng quái quỷ kia, nhưng xui xẻo thay, đầu hắn lại va vào một gốc cây đến tối sầm mặt núi. Lúc này mưa đã tạnh, từng tiếng hú bắt đầu vang lên khắp khu rừng. Nguyễn Long bất chấp đầu đu lên một cục vẫn còn đau điếng mà tìm một cái cây có nhiều cành thấp để leo lên. Dù không biết đây là đâu, nhưng trong rừng sợ có thú dữ, vì an toàn hơn nữa để tiện quan sát, hắn cần phải tìm cây cao để trú qua đêm nay. Sau khi đã vắt bẹo trên một cành cây cứng cáp, dùng thắt lưng cột chặt người vào phòng khi lỡ ngủ quên không bị té chết, Nguyễn Long lại suy nghĩ những gì đã trải qua và những việc sắp tới. Có lẽ hắn đã gặp một sự cố làm cho tọa độ điểm đến bị trục trặc, mà thời gian trong đó cũng khá lâu, nên Nguyễn Long nghĩ mình đã đến một nơi xa xôi nào đó, có thể vẫn còn trên trái đất, cũng có thể là một hành tinh có sự sống nào khác ngoài trái đất. Chẳng lẽ hên vậy sao, đánh bậy đánh bạ đánh ra một hành tinh khác. Điều này tuy rất khó xảy ra nhưng biết đâu được. Hên xui làm à? Nguyễn Long tự dễ ước. Nhìn những thân cây cao to có vẻ lâu năm xung quanh, hắn thầm nghĩ nếu là trái đất thì đây hẳn là một trong những khu rừng lớn trên thế giới. Tuy nhiên Nguyễn Long lại không tài nào nghĩ ra có khu rừng nào mà còn toàn cây cổ thụ như thế này. Với kiến thức đồ sộ của mình trải dài trên nhiều lĩnh vực nhưng Nguyễn Long vẫn bỏ tay. Thôi mặc kệ, miễn sống là tốt rồi, từ từ tìm cách sau vậy, biết đâu đây lại là một hành tinh khác, có tu luyện các tiểu như trong tiểu thuyết nghĩ đến đây, mắt Nguyễn Long bèn loài sáng. Nhưng hắn chợt cười khổ, người ta đến dị giới có được bảo vật mỹ tiền, bí kíp cực mạnh hay hệ thống MUFF cấp thần thánh, còn mình chỉ có mỗi cái nịt. Đúng thật là chỉ có mỗi cái nịt, nó còn đang cột chặt hắn vào cây đây này. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy lâng lâng, không đến nỗi quá sầu khổ. Nguyễn Long nhắm mắt hít thở đều theo nhịp. Một lúc sau, hắn dần dần rơi vào trạng thái không linh. Đây là cách Nguyễn Long hay dùng những khi quá mệt mỏi hoặc căng thẳng. Hắn sẽ tập trung hết tâm trí vào một điểm, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu để lòng mình trở nên trống rỗng. Từ từ hắn sẽ quên hết mọi sự vật, ngay cả chính bản thân mình. Lúc đó, không còn bất cứ thứ gì tồn tại trong tâm trí hắn, đến điểm chú ý đặt vào lúc ban đầu cũng biến mất. Đây chính là bước đầu đi vào trạng thái không linh. Trạng thái này khác hoàn toàn với ngủ. Khi ngủ, ta không còn ý thức vào xung quanh nhưng não bộ vẫn hoạt động dẫn đến những hình ảnh chập chờn trong tâm trí là những giấc mơ, còn trạng thái không linh là ta vẫn ý thức, nhưng ý thức đó là một mảnh hư không, não bộ trở nên tĩnh lặng, không ngủ nhưng cũng không hoàn toàn thức. Nghe có vẻ đơn giản nhưng để đạt được trạng thái không linh lại không hề dễ dàng chút nào mà cần phải có một thời gian dài luyện tập. Việc tập trung vào một điểm đâu phải chuyện muốn là được. Nên biết rằng con người luôn bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, một tiếng động, một làn gió cũng có thể làm chúng ta phân tâm. Hơn nữa cũng rất khó để bộ não chúng ta dừng suy nghĩ, tâm biên ý mã tâm trí con người luôn hoạt động không thể đứng yên. Ngoài ra, chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng ngủ quên khi mọi sự quá tĩnh lặng. Do đó, trạng thái không linh thường thì chỉ có thể thực hiện được nơi giới tu chỉ có trình độ nội tâm thâm sâu hay người đã dày công tập luyện thời gian dài. Không linh cũng chia làm hai loại, không linh tĩnh như vừa nói và không linh động. Không linh động là tiến nhập trạng thái không linh khi vẫn đang làm việc. Những nhà tu hành Ấn Độ có thể nằm trên gai nhọn hay đi trên than hồng là ví dụ điển hình cho không linh động. Họ vẫn hoạt động nhưng mọi cảm giác biến mất, ngoại giới như không có gì. Hoặc như danh tướng Phạm Ngũ Lão vào thời nhà Trần, ngồi đan sọt bên đường, quân lính của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dùng giáo đâm vào đùi mình nhưng ông vẫn không hề hay biết. Còn Nguyễn Long, hắn đã luyện tập từ thời còn đi học để đạt được trạng thái không linh. Với khả năng tập trung tuyệt vời của mình nhưng cũng phải mất mấy năm trời hắn mới có thể đạt thành tựu như hiện tại. Không linh giúp hắn giải tỏa mọi căng thẳng, làm cho tâm trí hắn như mặt gương tĩnh lặng, nhờ đó hắn mới có thể tạo nên một phát minh vĩ đại là thiết bị dịch chuyển tức thời như thế. Không linh giúp cho hắn có nhiều thời gian để làm việc hơn. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ tầm 4 đến 5 tiếng, nhưng khi mọi mệnh hắn chỉ cần nhập định một lúc là có thể khỏe khoắn trở lại. Nhiều đêm hắn còn không thèm ngủ mà cơ thể vẫn bình thường chẳng ốm đau bệnh tật gì cả. Màn đêm đã trôi qua nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu, Nguyễn Long dần tỉnh giấc. Đêm qua sau khi nhập định chừng hơn 1 giờ, Nguyễn Long đã cảm thấy khỏe khoắn vô cùng nhưng trong rừng trời tối sợ có nhiều nguy hiểm nên hắn quyết định ngủ thêm một giấc nữa trên cây luôn. Cảm giác đầu tiên của hắn khi thức dậy là đói. Từ lúc bước vào thiết bị dịch chuyển đến giờ cũng đã gần 2 ngày hắn chưa được ăn gì rồi. Nhìn qua khe lá, ánh nắng mặt trời dần xuất hiện chiếu xuống mặt đất. Nguyễn Long thầm nghĩ thật sự đây có lẽ vẫn là trái đất. Mặt trời quen thuộc, ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh thế này thì không lầm đâu được. Duy chỉ có khu rừng đầy cổ thụ và bầu không khí trong lành hơi xa lạ, vì từ lâu hắn đã sống trong sự ô nhiễm nặng nề nơi phố thị đông đúc và khói bụi do chiến tranh mang lại. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ trào dâng trong lòng Nguyễn Long sinh tồn chương 4, Nguyễn Long quan sát xung quanh một cách cẩn thận và trèo xuống. Trước tiên hắn cần tìm cách sinh tồn ở nơi đây. Việc này không khó, hắn thường xuyên tham dự những trò chơi sinh tồn và học được rất nhiều kỹ năng hướng dẫn trên mạng, hiện tại vẫn còn nhớ rất rõ. Để sinh tồn, ba yếu tố cơ bản cần thiết nhất là thức ăn nước uống, nơi trú ngụ và lửa. Về nơi trú, hắn dự định sẽ ở tại đây khi trời tối vì nơi đây có một khoảng trống rất thích hợp cho việc đốt lửa, chỉ cần làm một mái che trên cây để tránh mưa là ổn. Việc đốt lửa cũng không quá khó khăn. Trước mắt cấp bách nhất chính là thức ăn và nước uống. Đêm qua vừa có một trận mưa lớn, trong các gốc cây chắc chắn sẽ có nước đọng uống được, việc vệ sinh thì đây không phải lúc cần quan tâm đến. Về thức ăn, mục tiêu của hắn là trái dại và nấm rừng, những thứ có thể dễ phát hiện độc tố. Hắn cũng muốn săn thú nhưng lúc này chưa có dụng cụ thích hợp. Sau khi đánh dấu vị trí hiện tại, Nguyễn Long nhắm hướng mặt trời vừa lên mà xuất phát. Hắn trà sát lá cây lên khắp thân thể tránh cho thú dữ đánh hơi. Dọc đường hắn để lại ký hiệu xung quanh và đánh dấu một số điểm quan trọng để dễ tìm khi trở lại. Đồng thời, hắn cũng nhặt nhạnh những thứ cần thiết như củi, dây leo, lá cây to gom lại một nơi để tiện khi mang về. Lần mò trong rừng rậm hơn 2 giờ đồng hồ, Nguyễn Long chợt phát hiện dưới mặt đất có nhiều hạt rơi vãi, thầm nghĩ xung quanh chắc hẳn có trái cây dại. Cẩn thận tìm kiếm một lúc, hắn đi đến một gốc cây to bằng 2-3 người ôm, cành lá xum xuê không thấy ngọn nhưng chiều cao ít nhất cũng từ vài chục đến trăm mét. Trên tán cây gần nhất treo lủng lẳng từng chùm trái cây có màu tím đen to chừng trái nhãn. Bên dưới gốc cây có vài trái rụng. Nhìn thấy vết cắn trên một số trái, Nguyễn Long thầm nghĩ chắc hẳn không phải trái độc, nhưng hắn vẫn cẩn thận thử nghiệm. Hắn tìm những vết cắn hay sâu bọ trên những cây xung quanh để xác định thật sự thú vật có thể ăn chúng được rồi sau đó mới lấy lá, vỏ, hoa của cây, mỗi thứ một ít và tách trái ra từng phần riêng biệt, trà sát chúng lên chỗ da mềm quanh cổ và chờ đợi xem có phản ứng nữa, rất hay gì là không. Thấy mọi thứ vẫn ổn, hắn lại cho mỗi thứ một ít vào miệng ngậm thử. Phần vỏ cây, lá cây có vị đắng không ăn được, chỉ có trái có vị ngọt nhưng hơi chát. Tiếp đến, Nguyễn Long lại bắt đầu ăn từng miếng nhỏ trái cây, lại chờ đợi một khoảng thời gian xem cơ thể có phản ứng khác lạ hay không, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế hắn mới xác định trái của chúng hoàn toàn không có độc. Thôi kệ, dù không ngon lắm nhưng tạm thời chống đói cũng được. Không suy nghĩ thêm, Nguyễn Long bắt đầu nhặt những quả rơi rụng quanh cây. Nơi đây rừng rậm không có dấu chân người, trái cây rất nhiều nên Nguyễn Long nhặt được một đống lớn chừng vài ký, ăn thêm vài trái nữa sau đó ghi nhớ vị trí rồi tiếp tục di chuyển. Đi thêm một khoảng, Nguyễn Long tìm được một hốc cây có nước, làm vài ngụm cho đã khát rồi lại tiếp tục ra đi. Hiện tại hắn cũng không có dụng cụ chứa nước nên đành đánh dấu để đó khi về sẽ xử lý sau. Trên đường hắn cũng đã tìm được vài hốc cây như thế, ít nhất cũng có thể cầm cự trong vài ngày. Phải chi lúc trước mang giày tây thì giờ đã có dụng cụ đựng nước rồi Nguyễn Long chợt nghĩ, nhưng rồi lại tự dùng mình, cảm thấy điều này cũng quá là buồn nôn. Mặt trời dần lên cao, Nguyễn Long quyết định quay về, hắn còn nhiều việc phải làm. Thức ăn nước uống đã giải quyết được phần nào, việc tiếp theo là dựng nơi trú ngụ và tạo ra lửa. Những việc này làm rất mất thời gian, hắn lại không hề có bất cứ dụng cụ nào ngoài đôi bàn tay và cái nịt. Đừng coi thường cái nịt, nó có nhiều công dụng trong hoàn cảnh hiện tại hơn ta tưởng đấy. Đầu dây nịt là một cái móc bằng kim loại, Nguyễn Long dự định sẽ mài nhọn để sử dụng thay cho dao. Nó là một vũ khí lợi hại, có thể quất từ xa vào kẻ địch, hồi nhỏ Nguyễn Long thường dùng để đánh nhau nên rất rõ. Ngoài ra, phần da cũng có thể quận lại làm thành đồ múc nước ở những hốc cây sâu, tuy mỗi lần múc chẳng được bao nhiêu nhưng tích tiểu thành đại, méo mó có hơn không. Trên đường về, Nguyễn Long dùng chiếc áo sơ mi đã ke tua để đựng những thứ nhặt được. Cái quần jean cũng được cởi ra để thấm đầy nước để về uống. Giờ đây hắn chỉ còn mỗi cái quần cộc, thân trên ở trần, lộ ra hai hàng dao găm kiếm nhật kinh khủng. Tại sao hắn không dùng áo để thấm nước mà lại dùng quần, ghê vậy? Lý do rất đơn giản là áo thấm chẳng được bao nhiêu nước, còn quần đựng đồ vật thì chẳng được mấy món. Tuy hơi kinh dị nhưng Nguyễn Long cũng không quan tâm lắm, trước mắt sống sót mới là điều quan trọng. Đường rừng đầy gai góc rất khó đi, đồ đạc hắn nhặt được cũng rất nhiều, phải lặn lội mấy chuyến mới đem về được hết. Mặt trời dần ngã về tây, ánh nắng gắt hơn chiếu xuống, những thú nhỏ chạy đầy trong rừng, may mắn cho Nguyễn Long là hắn chưa gặp phải con thú to lớn ăn thịt hung dữ nào. Dù sao trên người hắn cũng trà sát đầy lá cây, hy vọng sẽ không bị chúng đánh hơi được. Về đến khoảng đất trống rừng chân, Nguyễn Long liền dùng bóng để đo đạc tính thời gian, hắn lấy luôn tiêu chuẩn của trái đất để ước lượng. Đã gần 1 giờ chiều, chắc hẳn còn đủ thời gian để làm lều, nên sau khi nghỉ ngơi chút ít, Nguyễn Long liền bắt tay vào việc dựng lều trên cây. Kiểm tra những thứ nhặt được, thu hoạch lần này của Nguyễn Long cũng rất khá, một đống trái cây dại, một cái quần chứa đầy nước, vài cành cây vừa tay, lá cây, cỏ khô để nhóm lửa, lá tươi cũng có rất nhiều, mỗi chiếc lá lớn hơn cả bàn tay. Quan trọng hơn hết là đống dây leo rất chắc chắn, để lấy được chúng, Nguyễn Long đã phải dùng đến hàm răng quý giá của mình để cắn, xé, tuốt, giật. Sắp xếp các vật liệu đâu ra đó, Nguyễn Long bắt đầu công cuộc làm lều. Hắn chọn một cành cây khác lớn hơn cành đêm qua ngủ, đem mớ dây leo làm thành một cái giàn hơi có độ dốc để tránh đọng nước. Sau gần cả giờ loay hoay, Nguyễn Long cũng làm xong cái khung mái che bằng dây leo. Tiếp đó, hắn bắt đầu nối những chiếc lá tươi lại với nhau tạo thành từng mảng không có khe hở. Mỗi mảng tầm 20 lá, mỗi lá cỡ bàn tay theo kiểu người ta chầm lá làm nhà ở vùng Nam Bộ. Nguyễn Long làm hơn 10 mảng lá như thế mới dừng lại. Hắn dùng một lớp bùn nhão bôi lên hai mặt lá để khi khô lại mái che của hắn sẽ có độ cứng nhất định. Ngoài ra, Nguyễn Long còn quấn lá cây lại tạo thành cái hình phễu để bắt nước ra từ cái quần huyền thoại, cũng được đầy hai cốc chứ không ít. Chờ bùn khô, Nguyễn Long lại thiết kế chỗ nằm cho rộng rãi hơn. Dùng cành cây làm thành một khung hình chữ nhật, đan dây chẳng chịt cách chắc chắn và cố định chúng ngang cành cây, dùng lá lót lên trên thật dày, như thế hắn đã tạo ra cho mình một cái nệm thân thiện với môi trường trông khá êm lưng. Lúc này lớp bùn chét lên những mặt lá đã khô, Nguyễn Long bắt đầu công đoạn lợp mái. Hắn xếp chồng nhiều lớp lá lên nhau, cố định chắc chắn theo cách người ta lợp nhà lá thốt quê, các mảnh lá đan xen thành hình vảy cá không chừa chút khe hở nào, một ít còn lại phủ hai bên hông làm thành bách lều tránh gió tạt. Như thế, căn lều trên cây đã hoàn thành, tuy không có mỹ thuật nhưng khá chắc chắn, ít ra cũng có được chỗ che gió che mưa. Tính toán một chút, còn khoảng 1 giờ nữa mặt trời sẽ hoàn toàn quất bóng, trong rừng đã bắt đầu âm u, ăn qua loa vài trái cây, uống ít nước thấm giọng, Nguyễn Long bắt đầu công cuộc tạo lửa. Chương 5, tạo lửa là một phát minh vĩ đại của nhân loại, có thể nói chính lửa làm cho con người thật sự là người. Lửa sưởi ấm, lửa nấu chín thức ăn, lửa giúp xua đuổi thú dữ. Lửa có lúc hung bạo đốt cháy cả khu rừng, cũng có lúc nhẹ nhàng xua tan băng giá. Bên cạnh đống lửa, con người luôn cảm thấy an toàn. Việc tạo ra lửa từ ngàn xưa đã được con người phát minh và đã tiến triển một cách rất nhanh chóng theo dòng lịch sử. Như thời đại của Nguyễn Long, chỉ cần một thao tác nhỏ là lửa sẽ bùng lên mà không phải tốn chút công sức nào. Thế nhưng chính điều này cũng có mặt hại, nó làm con người quên đi cách tạo lửa nguyên thủy và khi không có những công cụ hiện đại, con người sẽ trở nên bế tắc. May mắn là Nguyễn Long không nằm trong số đó. Những điều hắn bỏ công tìm hiểu khi xưa giờ đây đã phát huy tác dụng. Để tạo lửa, trước tiên Nguyễn Long dùng một hòn đá mài cái đầu dây nịt của hắn. Mất một lúc lâu, khi đầu dây nịt đã mỏng lại và sắc bén hơn thì hắn bắt đầu sử dụng nó để gọt một cành cây nhỏ. Gọt liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi cành cây có được một đầu nhọn. Tiếp đến, Nguyễn Long đục một cái lỗ sao cho khớp với phần nhọn vừa gọt trên một miếng gỗ để tạo thành lỗ khoan, đồng thời cắt một rãnh nhỏ tại một bên của miếng gỗ. Nếu là bình thường việc này mất vài phút là xong, nhưng với cái nịt được mài qua loa của hắn lại rất khác. Hơn nữa, những cây gỗ mà Nguyễn Long chọn tuy đều là cây khô nhưng khá cứng cáp nên để làm được những điều ở trên, hắn đã mất rất nhiều thời gian miệt mài làm việc mới hoàn thành, mà cũng chỉ tạm gọi là hơi ổn. Hơn 1 tiếng rưỡi mài gọt đủ béo, công đoạn chuẩn bị giờ đây mới xong. Tay chân đã mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại nhưng Nguyễn Long vẫn kiên trì. Hắn biết đây chỉ mới là bắt đầu, để tạo ra được ngọn lửa và sinh tồn thì còn biết bao nhiêu khó khăn gian khổ khác đang chờ hắn. Mặt trời lúc này đã khuất bóng, bầu trời chưa tối hẳn nhưng khu rừng đã trở nên âm u, tiếng hú của những loài đi săn đêm đã dần vang lên. Nghỉ ngơi đôi chút, Nguyễn Long bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất của việc tạo lửa. Để sẵn nùi nùi và một chiếc lá khô bên dưới miếng gỗ đã đục lỗ, Nguyễn Long xoay liên tục cành gỗ đã vót nhọn lên lỗ khoan. Cứ liên tục xoay nhanh không ngừng nghỉ, qua nửa tiếng, tay hắn đã mỏi nhừ, tê dại. Trời càng lúc càng tối, đã có khói bốc lên, mùi khét do cành cây và miếng gỗ ma sát tạo ra cũng tỏa ra gây mũi. Cho đã xuất hiện, chúng rơi xuống những miếng lá khô bên dưới theo đường rãnh đã cắt sẵn ban nãy, làm chiếc lá bên dưới cũng bắt đầu bốc khói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ nhiệt độ để cháy, Nguyễn Long vẫn tiếp tục xoay, khói bốc lên càng dày, cho rơi trên lá càng lúc càng nhiều, mùi khét đã lan tràn khắp nơi. Lại thêm 15 phút nữa, đôi tay Nguyễn Long đã mất hết cảm giác, hắn như không còn điều khiển được nó nữa mà nó chỉ còn xoay theo quán tính. Cũng vào lúc này, Nguyễn Long nhận thấy lượng cho đã đủ, hắn dùng đôi tay đang run rẩy của mình nhanh chóng đem đống đùi nhủi đã chuẩn bị để lên trên. Khói lập tức bốc lên mù mịt. Nguyễn Long thổi mạnh, lửa đã bùng lên. Nguyễn Long nhảy cẫng lên vui sướng, suýt chút nữa hắn đã hét to lên nhưng may mắn phút cuối kiềm lại được. Bình ổn lại tâm tình kích động, Nguyễn Long tiếp tục cho bùi nùi vào, dù đã có lượn nhưng chỉ cần không cẩn thận là mọi công sức liền đổ sông đổ biển. Loay hoay thêm một khoảng thời gian, đám lửa mới dần ổn định, âm thanh tí tách reo vui, sáng rực lên cả một khoảng trời, dấy lên trong lòng người một niềm hy vọng mới. Ngồi bên đống lửa, khuôn mặt Nguyễn Long càng thêm rạng rỡ, đôi mắt của hắn ánh lên tình quang kiên định. Đây là một con người không bao giờ sợ khó khăn, càng khó hắn càng thích. Chỉ có việc con người bỏ cuộc trước khó khăn chứ không có khó khăn nào mà con người không thể vượt qua được. Nguyễn Long tuy ngồi đây nhưng tâm trí của hắn lại đang không ngừng thay đổi, tính toán cho kế hoạch sắp tới. Muốn ra khỏi khu rừng này cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ và hiểu biết nhất định về nó. Trước mắt Nguyễn Long sẽ tạm thời ở lại đây, tìm kiếm dự trữ thức ăn và dò xét khu vực xung quanh, đặc biệt là phải tìm cho được nguồn nước. Lượng nước của trận mưa hôm qua có thể giúp hắn duy trì khoảng 3 ngày nếu dùng tiết kiệm. Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu thăm dò khu rừng trong bán kính khoảng 2 km xung quanh, không cần đi quá xa. Thời gian còn lại hắn sẽ chế tạo bẫy, làm thịt khô và các dụng cụ cần thiết. Nguyễn Long cũng đã tính đến những vật sẽ chế tạo. Trước hết là đồ đựng nước uống, lá cây đính lại với nhau là một lựa chọn không tệ, lá ở đây to lớn chắc chắn nhưng nếu có ống tre thì càng tốt. Bẫy thu thì hiện tại hắn chỉ có thể chế tạo bẫy dây rút dành cho các loài thú nhỏ. Hắn cũng sẽ mài cái đầu dây nịt cho sắc bén thêm để làm thành một cây chĩa có mũi nhọn phòng thân. Căn lều của hắn cũng cần phải gia cố chắc chắn hơn nữa. Đến hiện tại Nguyễn Long vẫn không biết liệu đây có phải trái đất hay không, điều kiện tự nhiên thì rõ ràng là như vậy, nhưng hắn vẫn thấy có điều gì đó kỳ lạ, đặc biệt là khu rừng này. Đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy bạt ngàn cây cối, cổ thụ mọc chọc trời, rõ ràng chưa từng có dấu chân người. Liệu có nơi nào trên trái đất mà con người chưa đặt chân đến? Nếu đây không phải trái đất thì hắn cần làm gì? Con người không tồn tại nơi đây thì sao? Hay có một chủng tộc kỳ lạ nào đó đang thống trị hành tinh này? Hoặc nơi đây là vùng đất có thể tu luyện như trong tiểu thuyết? Dù bất cứ trong tình huống nào thì Nguyễn Long cũng cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Hắn phải tự mình quyết định vận mệnh của mình. Hắn cần phải sinh tồn. Vốn liếng lớn nhất của hắn là bộ kiến thức đồ sộ của văn minh nhân loại mà hắn sở hữu. Ngọn lửa vẫn tí tách reo vui, nhìn đống lửa Nguyễn Long thầm tiếc không có gì để nướng ăn. Cả ngày hôm nay làm việc mệt nhọc nhưng hắn chỉ ăn ít trái cây chắc chát, nghĩ đến đây bụng hắn lại sôi lên. Hắn đành lấy ra vài trái nữa để cho qua cơn đói. Ăn hết một trái, cầm hạt của nó trong tay, đầu hắn chợt lóe lên. Là hạt, tại sao hắn không thử ăn hạt của nó, biết đâu lại được. Nghĩ thế hắn dùng răng cắn thử. Úi da, cứng quá. Từ sáng đến giờ Nguyễn Long đã cắn xé không biết bao nhiêu dây leo để làm lều, giờ gặp phải cái hạt cứng quá chịu càng không thấu. Hắn cũng không có ý định bỏ cuộc. Cắn không được thì dùng đá đập. Vất vả một hồi hắn cũng thành công. Bên trong hạt rất mềm, ăn thử thấy cũng được, hơi béo béo có thể dùng làm thức ăn dễ ăn hơn phần thịt quá chắc chát. Chưa dừng lại, Nguyễn Long lại lấy một hạt khác bỏ vào đống lửa, chờ vỏ của nó cháy đen lên thì lấy ra. Rút kinh nghiệm lần trước, hắn lấy đá dùng hết sức đập xuống. Bẹp nhưng không ngờ, nguyên cái hạt đã nát như tương. Thấy thế Nguyễn Long không những không buồn bực mà còn vui mừng. Thì ra khi nướng lên vỏ hạt không còn cứng như trước nữa, điều này càng tiện lợi hơn cho hắn. Lập tức hắn cách vỏ hàng chục trái lấy hạt rồi quăng vào lửa. Đem ra để nguội, hắn dùng tay bóp nhẹ, vỏ hạt lập tức bong ra để lộ phần thịt trắng bên trong, nhìn ngon hơn khi nãy hắn đập sống nhiều lần. Hắn nếm thử, mùi vị rất khác, thơm hơn và bùi hơn nhiều. Nhớ lại bên dưới gốc cây ban sáng có hàng hà sa số hạt, Nguyễn Long cười toe toét không ngậm được mồm. Phải đặt cho mày một cái tên. Mày cũng ẩn giấu thật sâu, vậy liền gọi mày là trái giấu hạ hạ. Cười một tràn dài thỏa mãn, Nguyễn Long chợt im bặt. Một tiếng giống rung chuyển khu rừng vang lên. Chết cha, nhớ mồm rồi. Lập tức băng vội vài cây củi vào đống lửa, hắn nhanh chóng phóng bút lên cây, lòng thấp thỏm không yên, hy vọng không phải loại thú dữ biết leo cây như báo hay mèo rừng. Ngồi im lặng trên lều quan sát, tay cuốn chặt cái nịt đề phòng, Nguyễn Long nhìn thấy có hai đốm sáng xuất hiện trong màn đêm, đang dần dần tiến đến vị trí đống lửa. Một con vật to lớn đang thận trọng đến gần. Vừa nhìn thấy nó, Nguyễn Long liền trợn mắt há hốc mồm. Đây là một con hổ, nhưng hai cây răng nanh lại dài cả nửa thước lộ ra ngoài miệng trông rất khủng khiếp. Hổ răng kiếm, mẹ ơi, vậy đây không phải trái đất. Hổ răng kiếm là loài săn mồi mạnh mẽ nhưng đã tuyệt chủng tại trái đất mấy chục ngàn năm. Nay thấy nó xuất hiện tại đây, Nguyễn Long chắc chắn nơi này không còn là trái đất thân yêu của hắn. Chỉ thấy con hổ tiến lại đống lửa cách thận trọng, cũng chẳng thèm chú ý đến Nguyễn Long trên cây. Miệng nó không ngừng gầm gừ như đối mặt với kẻ thù hung hãn. Càng đến gần, sức nóng càng kích thích hung tính của nó. Đi vòng quanh đống lửa một lúc chẳng thấy có phản ứng gì, hổ ta bèn tiến gần thêm một chút. Sức nóng giờ đây đã làm nó cảm thấy khó chịu, lông bắt đầu kéo lại. Bực tức, nó giơ chân trước đẩy móng vuốt bổ xuống. Ngao, một tiếng gầm đau đớn vang lên và con hổ răng kiếm phóng vụt ra xa. Chân trước của nó đã cháy đen tỏa ra mùi khét lẹt khó chịu. Ánh mắt của nó sợ hãi cùng không cam lòng nhìn về đống lửa. Nó gầm lên một tiếng lớn thị uy rồi dần thận trọng lui về phía sau và phóng vút vào màn đêm tĩnh mịch. Chương 6, rèn luyện cùng khám phá chương 6, rèn luyện cùng khám phá. Sau khi con hổ răng kiếm bỏ đi, Nguyễn Long mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ thêm một lúc lâu, cảm thấy an toàn hắn bèn trèo xuống tiếp thêm củi để đống lửa có thể duy trì cho đến sáng. Nơi đây nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều. Cũng may hôm qua khi hắn đến trời đang mưa, nếu không thì toang rồi. Buổi sáng nhìn như an toàn nhưng ban đêm thật kinh khủng. Hắn cần phải cẩn thận hơn nữa. Trèo lên căn lều, hắn trầm ngâm, phải tìm cách để tự vệ. Lỡ đây có loài báo này mèo nào có thể lên cây thì khốn. Hơn nữa ban ngày cũng chưa chắc an toàn, hắn đâu thể nào trốn mãi trên cây, hắn phải đi kiếm ăn và tìm cách rời khỏi đây nữa. Muốn tránh thu giữ thì cũng có nhiều cách, đống lửa khi nãy là một cách hữu hiệu nhất, ngoài ra có thể làm hàng rào hay đào hố xung quanh đây. Thế nhưng những biện pháp này chỉ hữu hiệu khi hắn không di chuyển, hơn nữa hắn cũng chẳng có trong tay dụng cụ cần thiết để thực hiện. Trốn tránh không phải là cách, chỉ có dũng cảm đối đầu với nó mới có hy vọng. Hắn cần vũ khí, cần cần sự mạnh mẽ và linh hoạt. Đúng, hắn phải rèn luyện chính mình, không chỉ dùng mỗi đầu góc mà còn dùng sức mạnh tay chân. Đây cũng không phải là trái đất nên yếu đuối chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây, lập tức trong đầu hắn hiện lên một bảng kế hoạch rèn luyện khắc khổ. Hắn lại nhập định để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đánh một giấc. Hôm sau, từ tờ mở sáng hắn đã thức dậy, lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Nguyễn Long nướng một ít hạt dấu để lót lòng rồi bắt đầu khởi động thân thể. Hắn chạy bộ xung quanh, hít đất, bật cóc cho đến giả rời nhưng vẫn không nghỉ mà cố gắng đánh thêm một bài quyền. Thời học sinh hắn cũng tham gia lớp taekwondo và bộ bị nạm, dù bỏ đã lâu nhưng vẫn nhớ mang máng những bài quyền cơ bản. Vừa luyện tập vừa nhớ lại, hắn chậm chậm thực hiện từng động tác một. Đến khi hắn hoàn thành bài quyền đầu tiên thì trời đã sáng hẳn. Điều hòa lại nhịp thở một lúc lâu hắn mới uống cốc nước còn lại. Hắn biết khi cơ thể còn mệt mỏi thì không nên uống nước. Dù ít luyện tập nhưng những cách thức giúp tăng cường thể lực hắn vẫn có nghiên cứu. Hắn phải cố gắng để sống sót, không được để phí bất cứ giờ phút nào. Sau khi ăn hết đống hạt dấu còn lại, hắn bắt đầu chế tạo đồ đựng nước uống. Hiện tại nước uống là thứ cấp thiết nhất, thức ăn thì đã có hạt dấu, nguồn năng lượng của chúng khá dồi dào, hơn nữa cũng mọc rất nhiều nơi đây. Hắn dùng dây leo để tạo hình cái bình, sau đó kết từng mảng lá để đệm bên trong, bên ngoài thêm nhiều lớp lá để đảm bảo nước không thể chảy ra, chét bùn lên để cho bình thêm cứng cáp. Hắn cũng làm thêm cái quai để dễ mang đi. Loay hoay cả giờ rốt cuộc cũng làm được hai bình có thể chứa khoảng 2 lít nước. Xong đâu đó Nguyễn Long chọn một khúc cây vừa tay làm vậy, đem thêm ít dây để chuyển đồ, làm bẫy và bắt đầu lên đường. Trước hết hắn đến những hốc cây hắn đánh dấu để lấy nước, được đầy cả 2 bình. Chọn những vị trí thích hợp hắn đặt những chiếc bây rút bằng dây rồi đi xung quanh tìm kiếm những thứ có thể sử dụng được. Mặt trời đã lên cao, Nguyễn Long đến chỗ cây dấu để nhặt hạt chuẩn bị đem về. Ban đầu hắn định chỉ nhặt hạt nhưng đến nơi thấy từng quả dấu lăn lóc nên quyết định lấy tất cả. Thử rượu dưới đất xem sao, hắn thầm nghĩ. Kệ nệ đem về đủ thứ hầm bà lặng, hắn lại tiếp tục ra đi. Lần này hắn không định đi nhặt tiếp mà sẽ dò đường để tìm nguồn nước mới nên tốc độ cũng khá nhanh. Hắn chọn những nơi rậm rạp để đến. Dù cũng sợ thú dữ nhưng hắn nhận ra ngoài con hổ giang kiếm khu rừng này không thấy loài thú ăn thịt nào. Có thể đây là lãnh địa của nó nên chúng không dám bén mảng tới. Càng đi, địa hình càng xuống thấp, có vài chỗ còn có bùn lầy. Hắn tin chắc gần đây sẽ có ao hồ hay sông suối gì đó. Qua một bụi rậm, hắn chợt sửng người, đằng trước là một con vật to lớn đang quay lưng bước đi. Nghe tiếng động nó liền quay lại. Đây chính xác là một con gấu nhưng kích cỡ nó to lớn khác thường, cao hơn 3 m, cái tay của nó đã bự hơn cả người Nguyễn Long. Con gấu nhìn chòng chọc hắn, định nhảy lên cây nhưng chợt nhớ gấu cũng biết leo cây. Nguyễn Long liền ngã bịch xuống đất bất động. Con gấu từ từ đi tới, ngửi ngửi Nguyễn Long một lúc rồi bỏ đi. Thì ra hắn chợt nhớ gấu không bao giờ đụng đến xác chết nên đành ngã lăn ra vờ như đã chết. Việc làm này của hắn hoàn toàn đúng nhưng cũng rất nguy hiểm, vì đây không phải trái đất, cũng may gấu chỗ nào cũng như nhau mới cứu hắn một mạng. Không biết nên quay về hay đi tiếp, phía trước có thể có nước. Nguyễn Long trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đi tiếp. Hắn đoán có lẽ đây là lãnh địa của con gấu này, gặp nó thì lại giả chết. Lần này cẩn thận hơn, chốc chốc hắn lại leo lên cây để quan sát, sau khi xác định an toàn rồi mới đi. Chừng nửa tiếng sau, hắn đến một vùng cây cối cực kỳ rậm rạp nhưng toàn cây nhỏ, mọc thành từng bụi, dưới chân đất lúc này đã mềm có dấu hiệu lún xuống. Tìm cách vượt qua rừng cây nhưng không được, hắn bắt đầu đi theo đường vòng cung hy vọng tìm ra được khoảng trống. Đi một lúc lâu vẫn vậy, trời cũng bắt đầu dần về chiều, hắn định quay về mai sẽ tiếp tục thăm dò. Chợt phía xa xa một đàn vật từ hướng bụi rậm phóng qua. Tinh thần phấn chấn, Nguyễn Long quyết định đi tới. Cây cối thưa dần lộ ra một khoảng trống. Chính là nó. Hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt hắn. Đây là một hồ nước khá lớn. Đoạn rừng rậm bao phủ xung quanh hơn nửa bờ hồ mà phân nửa đó hắn đi chưa đến 1/4. Tính toán một chút, Nguyễn Long thầm nghĩ chu vi có lẽ gần 20 km. Với đường rừng hiểm trở thế này có lẽ mất cả ngày mới có thể đi hết. Khoảng cách của hồ đến nơi hắn đang ở khoảng 5 đến 6 km nếu đi theo đường thẳng. Cẩn thận tiến đến bờ hồ, nếm thử chút nước, là nước ngọt, hắn sống rồi. Nguyễn Long mừng rỡ như điên, hắn muốn nhảy xuống tắm một trận cho thỏa thích nhưng không dám, nơi đây rừng thiêng nước độc, không cẩn thận mất mạng như chơi. Uống vài ngụm nước, lấy thêm cho đầy bình hắn liền đi về. Về tới lều thì trời cũng vừa tối. Khi đi hắn đã cẩn thận thêm củi nên đống lửa vẫn còn. Bỏ hạt dấu vào lửa, hắn tranh thủ thời gian diễn luyện lại bài quyền. Cả ngày đã mỏi mệt nhưng hắn vẫn không dám lười biếng. Đừng nghĩ đánh quyền chỉ có tác dụng cho đẹp, luyện tập lâu ngày tự thân thể mình sẽ sinh ra phản xạ, dần dần trở thành bản năng. Khi đánh nhau nhiều khi cũng chẳng kịp suy nghĩ chiêu thức, cứ cơ theo bản năng mà thôi. Sau khi hoàn thành, Nguyễn Long lại tiếp tục tập thể lực. Đến lúc ra rời hắn mới dừng lại, ăn một bụng no hạt dấu rồi tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn dự định sẽ chuyển chỗ ở gần vị trí bờ hồ. Nơi đó thuận lợi để sinh sống, ngoài ra bên kia hồ là một dãy núi khá cao. Từ trên núi hy vọng có thể nhìn được bao quát hơn. Khoảng cách từ nơi hắn ở đến bờ hồ khá xa nên Nguyễn Long định di chuyển theo kiểu cuốn chiếu, nghĩa là hắn sẽ dịch chuyển chỗ ở dần dần, cách vài cây số sẽ dựng một cái lều, dự trữ thực phẩm đầy đủ sẽ rời tiếp. Tại chỗ ở cũ hắn cũng sẽ để lại một số đồ dùng cần thiết. Mặc dù việc này khá mất thời gian nhưng được cái an toàn, nếu có chuyện hắn cũng còn đường lui. Chương 7, ra ngoài chương 7, ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Long đã đến thế giới này hơn 4 tháng. Trong thời gian này hắn làm việc cùng rèn luyện vật lực, xây dựng gần chục cái lều với đầy đủ thức ăn nước uống. Ban đầu hắn dự định chỉ rời chỗ ở theo đường thẳng đến bờ hồ, nhưng sau khi suy tính cẩn thận, lỡ như có ai đó phát hiện thì nguy hiểm. Thế là hắn dựng lều khắp nơi, để lại đủ thứ dấu vết để đánh lạc hướng, đồng thời cũng lục lọi phần lớn khu rừng với bán kính hàng chục cây số tính từ vị trí ban đầu. Có thể nói giờ đây nơi này như lãnh địa của hắn, mỗi gốc cây ngọn cỏ hắn đều quen thuộc. Hắn gặp qua nhiều loài thú dữ, xem chết biết bao nhiêu lần. Thú ở đây con nào con nấy đều có kích thước khổng lồ, có loại đã tuyệt chủng ở trái đất từ lâu, cũng có loại kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ. Thường thì bọn chúng đều có lãnh địa riêng, nhưng cũng có lúc chúng đánh nhau tranh giành địa bàn hay thức ăn. Lần kia, Nguyễn Long bị một con mèo rừng khổng lồ có ba đuôi truy đuổi, đối với mèo thì hắn không thể trèo cây để tránh né. May mắn thay Nguyễn Long đang ở cạnh bờ hồ nên mới trốn thoát một kiếp. Mèo thiên tính vốn sợ nước, hắn trầm mình dưới nước suốt cả ngày làm nó chán nản bỏ đi. Hồ nước cũng chẳng an toàn gì cho cam, bên dưới cư ngụ vô số loài to xác hung hăng, một con cá chê bình thường cũng to hơn Nguyễn Long rồi. Tuy nguy hiểm nhưng cũng có chỗ tốt, ít nhất là thức ăn không phải lo. Trong một lần chạy trốn một đám châu điên, Nguyễn Long vô tình lọt vào lãnh địa của bảo gấm. Nó đang đánh nhau với một con heo rừng nên không chú ý đến Nguyễn Long, kết quả là hắn hốt xác được luôn cả hai con nhờ chúng cùng dắt tay lên bàn thờ. Thế là hắn có luôn một bộ đồ da báo nhìn ngầu lòi ra, một mớ móng vuốt và đống răng nanh sắc nhọn phòng thân. Về thức ăn, ngoài hạt dấu là món chính, Nguyễn Long cũng tìm được nhiều loại trái dại và rau rừng, thịt cá càng ăn không xuể, dự trữ ăn cả tháng không hết. Chỉ tiếc không có gia vị hơi nhạt nhẽo nhưng cũng không sao, với một chuyên gia mì gói như hắn thì ăn gì cũng chẳng khác nhau, miễn no là đủ. Những căn lều của hắn dần trở nên kiên cố, đặc biệt là hắn tìm được một hang động bên kia hồ nước với đầy đủ tiện nghi, mùa hè thì mát còn mùa đông thì lạnh. Những ngày qua, Nguyễn Long chuẩn bị những thứ cần thiết để leo lên dãy núi chót vót phía sau lưng. Hy vọng bên kia dãy núi là một thế giới khác, mặc dù hắn quen sống một mình nhưng giữa núi rừng âm u này hắn lo lắng mình sẽ trở thành loài thú lạ cho người ta nghiên cứu mất. Thật sự giờ đây Nguyễn Long nhìn không khác thú làm ấy. Quanh người quấn một tấm da báo, chứ có cái đầu là hắn không đội lên. Quanh cổ đeo lủng lẳng một vòng cổ toàn giang thú, tóc hai râu ria xồm xòa. Duy chỉ có thân hình là trở nên lực lưỡng, tay chân chai sạn và đính đầy thẹo. Mỗi ngày ngoài giờ làm việc hắn đều luyện tập thân thể, từ chạy bộ đến xà đơn, nhảy cao, nhảy xa thậm chí bơi lội và trèo cây cũng được hắn luyện tập thành thục. Những bài quyền hắn học khi xưa đều đã điêu luyện, hắn bèn chế ra những bài quyền khác phối hợp với nhau. Hắn cũng bắt chước phong cách săn mồi của một số loại thú mà đưa vào tập luyện. Ngoài ra, Nguyễn Long còn đủ được mớ rượu giấu giúp giải trí khi đêm về. Rượu này nồng độ không mạnh, tương tự như rượu sim, hơi chát chát ngọt ngọt. Hắn đan một cái gùi lớn để đựng thức ăn sau lưng, bên hông treo nhiều bình đựng nước uống. Thức ăn hắn đem theo toàn bộ là đồ khô. Thịt báo và heo rừng được hắn hun khói sau đó gói lá cẩn thận, cá hắn đan lưới bắt dưới hồ đem phơi khô, hạt dấu cũng được nướng chín buốc vỏ cẩn thận. Dây thừng và vũ khí cũng được mài rũi chuẩn bị tốt. Hắn còn trang bị thêm một cái đạn thun và ít sỏi đá được tuyển chọn, trong đó có cả đá lửa. Nói là thun nhưng thực chất đây chỉ là một loại dây leo có tính đàn hồi cao, hắn đặt luôn tên cho cây này là cây thun. Nguyễn Long còn có cả bao tay và giày để leo núi. Để làm được chúng Nguyễn Long đã phải tốn biết bao công sức và trí tuệ nghiên cứu đêm ngày. Giờ đây, có thể nói hắn đã được trang bị đến tận răng. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Long dậy sớm ăn uống no nê, sắp xếp đồ đạc, rào rậu hang động cẩn thận và bắt đầu lên đường. Hắn chọn một nơi có độ dốc thấp tương đối dễ đi để bắt đầu. Trên vai là đùi đồ, thêm trang bị lặt vặt ước chừng 20 kg, nhưng Nguyễn Long vẫn leo núi hết sức dễ dàng. Mất tầm 3 tiếng, Nguyễn Long đã leo được 1/3 đỉnh núi. Hắn leo theo đường xuyên nên mất nhiều thời gian hơn. Để đo thời gian, Nguyễn Long chế ra chiếc đồng hồ năng lượng mặt trời. Một đầu cây vóc nhọn cỡ cây tăm cắm vào miếng gỗ có chia vạch giờ, đặt ở nơi bằng phẳng có ánh mặt trời, bóng tăm ngã tới đâu tới vạch nào thì là giờ đó. Nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng phải mất rất nhiều công sức để đo đạc phân chia. Hắn tạo một quả lắc tương đối để đếm giây, sau đó lại đếm từng giây để làm một cái đồng hồ cát, từ đồng hồ cắt lại phải đếm từng vạch bóng bắt đầu từ giữa trưa. Thử nghĩ mà xem, cứ 5 phút lại phải phân chia một vạch, còn phải làm đi làm lại nhiều lần để đạt kết quả tương đối thì mất thời gian cỡ nào. Đồng hồ năng lượng mặt trời nên có mặt trời mới chạy, không có mặt trời nhất định không chạy, ban đêm thì đi ngủ không cần phải coi giờ. Nguyễn Long còn làm cả lịch để đến ngày, mức là khi hắn đến nơi đây, chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 1. Hắn cắt 3 miếng gỗ tròn to nhỏ khác nhau. Miếng lớn nhất chỉ ngày, chia làm 31 ô, miếng thứ 2 chỉ tháng chia làm 12 ô, miếng nhỏ nhất chỉ tuần chia làm 7 ô, ghép chúng lại đồng tâm trên một trục gỗ xoay được, lại để một miếng gỗ cố định có đục lỗ bên trên, nhìn vào đó hắn có thể xác định hôm nay là ngày nào miễn là hắn chịu khó xé lịch mỗi ngày. Nói chung cũng là vì hắn rảnh. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, Nguyễn Long tiếp tục lên đường. Từ trên cao một con đại bàng sẽ cánh hơn 20 mét lao xuống với tốc độ tên lửa nhắm thẳng vào Nguyễn Long đang leo gần 2/3 đỉnh núi. Nguyễn Long tức tốc đạp chân phóng lên phía trên tránh thoát trong gang tấc. Cú may hắn leo theo đường xuyên lên trên. Con đại bàng chụt hụt bèn bẻ lái lượn ra ngoài tránh đâm vào vách núi sau đó lại ngoặt trở về tiếp tục tấn công. Gió lạnh từ đôi cánh làm thân hình Nguyễn Long trời bới. Canh thời gian đại bàng xả xuống lần nữa hắn lại nhảy vọt lên trên. Tức tối vì hai lần chụt hụt, nó bay chậm lại dần dần tiếp cận. Thân hình nó quá to lớn chỉ cần từ khóa đường nhảy nhót của Nguyễn Long là được. Lúc này tay chân Nguyễn Long đã mỏi nhừ. Leo trèo từ sáng đến giờ cộng với hai lần phát lực lao lên làm hắn hết sức. Con đại bàng cứ lượn từ xung quanh nhưng không thèm tấn công, chỉ cần Nguyễn Long di chuyển là rơi vào móng vuốt sắc bén của nó. Dù rơi vào đường cùng nhưng Nguyễn Long vẫn cực kỳ bình tĩnh. Điều chỉnh thân thể chút cho đỡ mỏi, mắt không rời hướng bay của đại bàng phòng nó tấn công bất ngờ đồng thời quan sát vách đá theo đường bay của nó. Nguyễn Long phát hiện bên dưới cách hắn 5 mét theo hướng xéo đối diện hướng hắn trèo lên có một cái hang nhỏ tầm vừa một người lớn nhưng không biết sâu bao nhiêu. Con đại bàng bay lượn chờ Nguyễn Long động để cho một cú bất ngờ bắt đầu mất kiên nhẫn rẽ lên từng hồi đinh tai nhức óc. Nguyễn Long cũng chờ đợi. Sinh cơ của hắn nằm ở hang đá phía dưới, chỉ cần đại bàng phát động tấn công lần nữa hắn sẽ buông tay cho rơi xuống. Rốt cuộc nó cũng không kiên nhẫn bằng Nguyễn Long. Nó đã động. Chương 8, người đến từ cấm địa chương 8, người đến từ cấm địa đảo cánh một vòng đánh lạc hướng, đại bàng lại bất ngờ lao về phía Nguyễn Long, lần này nó không đâm đầu một chỗ mà dang rộng đôi móng đuốt hướng lên phía trên nơi Nguyễn Long nhảy lên như hai lần trước. Nhưng không ngờ, Nguyễn Long lại buông tay, đồng thời chân đạp mạnh vào sườn núi làm thay đổi hướng rơi. Địa điểm rơi chính xác ngay miệng hang đá, Nguyễn Long vươn tay bám vào vách hang. Đại bàng lần nữa bổ hụt nhưng không bỏ cuộc mà tiếp tục đảo hướng lao xuống theo. Nó quyết định tấn công tới tấp, so tốc độ và sức chịu đựng với Nguyễn Long. Hai tay bám chắc vào vách đá treo lơ lửng trên không, Nguyễn Long dồn sức vào cánh tay nâng cả người lên, chui tọt vào trong hang. Đại bàng lao theo cũng muốn chui vào hang nhưng cả người nó quá to lớn chỉ lọt mũi cái đầu vào trong, vẫn còn cách Nguyễn Long một chút. Nói thì dài nhưng xảy ra rất nhanh. Con đại bàng kêu lên tức tối làm Nguyễn Long ù cả hai. Nó lui ra khỏi hang rồi lại tiếp tục đâm vào hòng dùng sức mạnh bản thân làm miệng hang vỡ ra nhưng vô dụng. Hang đá nhìn từ ngoài không sâu nhưng bên trong hai ba người nằm nối đuôi nhau vẫn được. Nguyễn Long lui vào tận cùng hang đá và chờ đợi con đại bàng bỏ đi. Sau nhiều giờ cố đấm ăn xôi nhưng bị đấm đến choáng váng mà không có xôi để ăn, đại bàng ta cuối cùng cũng bỏ cuộc. Rẽ lên một tiếng không cam lòng, nó vô cánh bay vút lên không. Thở phào nhẹ nhõm, Nguyễn Long tu một ngụm nước, ăn chút thức ăn lấy lại sức sau đó xem xét tình hình bên trong hang động. Hang động không rộng rãi chỉ tầm hai người đứng được, đỉnh hang cao hơn Nguyễn Long chút ít. Hang sâu hơn 8 thước, bên trong hơi tối. Nguyễn Long thăm dò từng vách đá trong hang, hy vọng có càn khôn khác. Nhưng tới lui nửa ngày trời chỉ thấy toàn đá là đá. Trong tiểu thuyết thường thì rơi xuống vách núi có hang động như vậy thế nào cũng có kỳ ngộ, một bộ tuyệt thế võ công hay kỳ chân dị bảo gì gì đó có thể một bước lên trời. Bên ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối, Nguyễn Long quyết định hôm nay ở lại trong hang, biết đâu vô tình mở được cơ quan hay có bất ngờ khác. Sáng sớm, sau một đêm nghỉ ngơi, Nguyễn Long quyết định tiếp tục lên đường, bỏ qua cái gọi là kỳ ngộ ngàn năm kia khi nào rảnh lên tiếp. Một giờ sau Nguyễn Long đã lên đến đỉnh núi. Nhìn xuống phía dưới rừng rậm bạt ngàn bao la, hồ nước trong xanh như mắt ngọc làm tôn lên vẻ đẹp thế ngoại đảo biên, tâm hồn Nguyễn Long như rộng mở, bao nhiêu ngày mệt nhọc được bù đắp bằng những phút giây thư sướng. Hắn hét lớn, "Ta là rồng, tầng trời này sẽ mặc sức cho ta bay lượn." Sau một lúc phát tiết tâm tình, hắn bắt đầu xem xét xung quanh. Đỉnh núi nhìn từ bên dưới thấy nhọn nhưng phía trên lại khá bằng phẳng, một vài bụi cây chịu lạnh mọc xung quanh. Bên kia dãy núi là một lớp sương mù dày đặc trắng xóa không nhìn thấy bên dưới có gì. Nguyễn Long nhíu mày, có điều quái lạ. Bên này rõ ràng trong xanh sáng sủa mà bên kia lại sương mù dày đặc. Hắn không dám mạo hiểm đi xuống mà dọc theo đỉnh núi dò xét tình hình. Tới lui đến khi mặt trời lên cao nhưng vẫn vậy, bên này ánh nắng vui tươi, bên kia lại sương mù ảm đạm. Đến giữa trưa, Nguyễn Long cắn răng, mạo hiểm thôi. Hắn nhặt cây làm thành đuốc rồi chọn vị trí thuận lợi, buộc dây vào để giữ an toàn rồi bắt đầu bước vào màn sương mù. Nhanh lên, Loan, dẫn theo người chặn phía bên kia. Long, chặn hướng bên này, dồn nó vào màn trắng. Một nhóm người nhìn như thổ dân đang chia nhau đuổi theo một con hiệu khổng lồ. Tuy thể hình to lớn nhưng trên người đầy vết thương, chân sau dường như đã gãy. Tuy vậy tốc độ của nó vẫn nhanh hơn đám người một bậc. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt rám nắng với đường nét thanh tú, giá như trẻ lại vài năm với da trắng chút xíu sẽ là một vị mỹ nam tử. Hắn ta cởi trần, bên dưới đóng cố lộ ra thân hình lực lưỡng không phù hợp với khuôn mặt cho lắm. Đặc biệt trên cơ thể có đầy hình xăm, tóc cũng cắt ngắn và hàm răng đen tuyền nhìn hơi dị dị đối với người hiện đại. Người thanh niên tên Loan nhìn qua tầm 18-19 tuổi làn da càng đen hơn, thật sự là đen chứ không còn dám như người đàn ông trung niên. Hắn ta cũng đóng cố cởi trần, tóc cắt ngắn và hàm răng đen nhưng ít hình xăm hơn. Còn bên kia, Long lại là một cô gái tóc dài hàm răng cũng đen tuyền, bên dưới mặc váy rộng bên trên mặc yếm lộ ra làn da ngâm ngâm nhưng nhìn rất có duyên. Đi theo họ có đến 2-30 người đủ cả nam lẫn nữ ăn mặc tương tự. Đám người lúc này đã hình thành vòng quay hình bán nguyệt quanh con hiệu. Mặt còn lại là vùng xám trắng, trông như sương mù nhưng con hiệu không dám lại gần. Nó quay mặt đối diện đám người, chốc lát lại quay đầu nhìn màn trắng. Một tiếng quát vang lên, phóng lao. Ngay lập tức hàng chục mũi lao xé gió nhắm hướng con hiệu mà phóng đến. Kinh hoàng, nó lồng lên rồi phóng bút vào màn sương mù. Con hiệu vừa lao vào ngay lập tức màng sương mù liền tàn đi, bị hút về phương hướng nào đó. Thấy thế nó liền mừng rỡ lập tức phi nước đại biến mất. Cả đám người đứng ngây ngốc tại chỗ không kịp phản ứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là cấm địa màng trắng, quanh năm được bao phủ bởi sương mù. Gọi là cấm địa nhưng nó không hề nguy hiểm bởi vì không ai có thể tiến vào. Màng sương mù như bức tường ngăn cách, dùng lực càng lớn thì phản chấn càng mạnh. Đó là lý do tại sao bọn họ lại ép con hiệu vào màng trắng như thế. Màng trắng đã tồn tại không biết bao nhiêu lâu, không ai có thể khám phá trên trong nó có gì. Người đàn ông trung niên lấy lại bình tĩnh trước tiên. Chia nhau ra xem xét, thấy bất cứ điều khác lạ lập tức thông chí ngay. Xuất hiện rồi. Không ngờ đời này ta lại gặp được. Một phương hướng khác, hai đàn ông đóng cổ cởi trần đang đi dọc theo màng trắng. Bên trong có thứ gì mà bao nhiêu đời này chúng ta phải canh gác. Nghe nói có một ngày nó sẽ xuất hiện đem đến hương thịnh cho tộc ta. Người đàn ông nhỏ tuổi hơn nói. Ta nghe nói nó liên quan đến truyền thuyết về các vị thánh nhân. Chẳng lẽ là thánh bảo? Cái đó thì ta không rõ, bọn họ cũng đã lâu không xuất hiện, cũng không biết là có còn sống hay không. Nói vớ bẩn, thánh nhân chẳng lẽ sẽ chết? Vậy ngươi nói họ đi đâu? Người đàn ông nhỏ tuổi không biết đáp sao, hắn vung tay đập vào màng trắng một phát, chúi nhủi về phía trước, hắn kinh ngạc rủi rủi mắt tưởng như nhìn lầm. Người đàn ông lớn tuổi cũng ngây ra, màng trắng lúc này đã dần dần rút đi. Mau, mau, về báo cáo tộc trưởng. Không được, ngươi ở đây canh giữ ta trở về. Nói xong liền ba chân bốn cẳng phóng đi. Tin tức về cấm địa màng trắng biến mất được nhiều người phát hiện lan truyền khắp nơi, mọi người nhao nhao cả lên, ai cũng bỏ hết công việc đang làm để chạy đến xem. Thật ra màng trắng rất rộng lớn, lại nằm trung tâm của toàn bộ khu vực, chỉ cần không phải quá xa đều có thể thấy được. thủ lĩnh của các bộ tộc xung quanh màng trắng cũng nhao nhao cả lên, đem toàn bộ người của tộc mình người đến xem xét và canh giữ tất cả các lối ra vào màng trắng trên lãnh địa của mình. Trên một con suối, một lao giả đang cầm lao đứng bên dòng suối đang định phóng lao xuống nước chợt ngẩng đầu. Xa xa trước mặt lao chính là màng trắng. Giờ đây nó đang rút đi mắt thường có thể thấy được. Lao lẩm bẩm, truyền thuyết đã xuất hiện, là phúc hay là hoa đây? Trong một hang động, một bà lao tóc bạc trắng, da nhăn nheo mở mắt, cuối cùng cũng xuất hiện, người đến từ cấm địa. V.S. Trang phục của người Việt xưa thực ra rất phức tạp nhưng thường được miêu tả nam đóng khố cởi trần, nữ mặc yếm và váy. Tắc cũng xin lấy hai hình ảnh quen thuộc đó để diễn trang phục người Việt cổ dần dần sẽ phát triển thêm. Mong các độc giả có nghiên cứu về vấn đề này thông cảm, còn những ai muốn tìm hiểu thêm xin lên Google. Xin cảm ơn. Chương 9, thủ lĩnh bách tộc chương 9, thủ lĩnh bách tộc sau khi cất bước vào màn sương mù dày đặc, Nguyễn Long cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt xuất hiện hình ảnh một người đàn ông anh dũng bước người, khuôn mặt nghiêm nghị, bên dưới đóng khố bên trên cởi trần, trên đầu đội mũ lông chim, phía sau lưng hiện lên hư ảnh rồng vàng của lượn. Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ thức tha, thân trên mặc áo yếm bên dưới váy dài, đầu cũng đội mũ lông chim. Hai người đang ở trên một phiến đá cao, bên dưới đứng rất nhiều người chia làm nhiều nhóm khác nhau, nếu đếm cẩn thận có đúng 100 nhóm người. Dường như hai người trên cao đang phân chia nhiệm vụ gì đó cho đám người phía dưới. Chỉ thấy người đàn ông nói gì đó và chỉ tay về một hướng, lập tức có một nhóm người theo hướng đó mà đi. Người phụ nữ cũng chỉ tay về một hướng, một nhóm người khác cũng ra đi. Lần lượt tất cả các nhóm người đều đi hết. Hai người trên phiến đá nắm tay nhau, sương mù dâng lên, hình ảnh liền biến mất. Chưa kịp định thần, Nguyễn Long lại thấy một hình ảnh khác xuất hiện. Một cậu bé tầm 3-4 tuổi đang ngồi ăn, quanh sân bày la liệt những nồi niêu xong chảo đã sạch bóng. Sau khi ăn xong cậu vươn mình đứng dậy, thân thể bỗng chốc cao lớn. Một thân một mình xông vào chiến trường có 100 vạn quân mã càn quét tứ phương. Hình ảnh biến mất, lập tức xuất hiện một đôi vợ chồng vẻ mặt hiền từ. Người chồng tay cầm gậy, người vợ đội nón lá. Phía trước có vô số người đang vất vả trốn chạy làn thú triều khổng lồ phía sau. Người vợ gỡ nón lá trên đầu đút lên cây gậy trong tay người chồng. Ông ta ném thẳng chúng vào đàn thú triều phía sau. Làn sóng thú triều như đâm đầu vào máy xay thịt hết lớp này tới lớp khác thành thịt vụn. Nón lá xoay tròn hút tất cả thịt vụn vào trong, sau đó một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bắn ra. Ánh sáng đi tới đâu làng mạc, phố chợ, ruộng đồng xuất hiện tới đó. Những người chạy nạn thấy cảnh tượng thần kỳ liền quỳ xuống bái lạy. Hình ảnh biến mất. Lần này Nguyễn Long lại thấy một chiến trường rộng lớn. Quân hai bên đang giao chiến dữ dội. Ánh sáng vàng và lam va chạm liên hồi. Bên phe màu lam nhìn có vẻ yếu thế dần bị đẩy lui. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, thủ lĩnh cánh quân màu lam bay vút lên không trung hai tay giang rộng. Nước từ bốn phương tám hướng hội tụ vào lòng bàn tay hắn rồi phóng thẳng đến cánh quân màu vàng. Cùng lúc đó, thủ lĩnh quân vàng cũng ra tay, mặt đất chấn động mãnh liệt và bắt đầu nhô cao, tạo thành núi cao vạn trượng chặn lại đợt sóng thần khủng bố. Các hình ảnh tiếp nối nhau lần lượt xuất hiện, có vị vua đứng trên rùa vàng nhìn ra biển lớn, có thần nhân chạm yêu trừ ma, có danh tướng chỉ huy 100 vạn binh mã. Nguyễn Long nhìn như say như mê, hắn có cảm giác máu nóng sôi sục trong người, đồng thời cũng thấy cực kỳ quen thuộc như đã từng thấy qua 100 ngàn lần. Hình ảnh cuối cùng Nguyễn Long nhìn thấy là một tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ những người lúc trước đồng thời xuất hiện, họ lơ lửng giữa không trung theo từng vòng tròn đồng tâm. Chính giữa là cặp vợ chồng có hư ảnh rồng vàng, có tất cả 16 vòng tròn từ nhỏ đến lớn. Bên ngoài vòng tròn có một cô gái xinh đẹp ngồi xếp bằng trên không trung, trên tay cầm một vật cũng gồm 16 vòng tròn đồng tâm. Chính giữa là hình ngôi sao 14 cánh, các vòng tròn khác điêu khắc những họa tiết tinh xảo. Có người, có nhà, có chim, có các hoạt động nhảy múa, giã gạo. Vừa nhìn thoáng qua Nguyễn Long liền nhận ra đây chính là bề mặt của trống đồng Đông Sơn, chỉ khác các vòng tròn có thể xoay được. Đến đây chỉ cần không quá ngu cũng có thể biết Nguyễn Long đang ở trái đất hoặc một nơi giống trái đất, ngay tại Việt Nam thời xa xưa. Chỉ thấy cô gái liên tục xoay những vòng tròn trên tay. Bên kia, những người xếp hàng trên không trung cũng bắt đầu di chuyển theo chiều xoay của cô gái. Định giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang lên. Ngay lập tức những người đang di chuyển trên không liền dừng lại đứng yên bất động. Đông Bắc, chuyển tiếng nói lại vang lên. Toàn bộ đội hình trên không lập tức di chuyển với tốc độ khủng khiếp sang hướng đông bắc. Điều kinh ngạc là tuy di chuyển nhanh như vậy nhưng đội hình không hề xê dịch dù chỉ một ly như đã luyện tập bao nhiêu lần. Nguyễn Long cảm thấy như mình cũng đang di chuyển theo đội hình vòng tròn phía trên. Hắn nhận ra giờ đây hắn đang ở giữa trung tâm vòng tròn. Trên đầu là đôi vợ chồng có hư ảnh rồng vàng nhưng không ai chú ý tới hắn. Định đội hình lập tức dừng lại. Cô gái ngồi trên không cũng đã xuất hiện cách đó không xa. Tỏa trừ cặp vợ chồng lơ lửng phía trên Nguyễn Long đứng yên còn lại những vòng tròn khác bắt đầu mở rộng. Chỉ trong chốc lát họ đã biến mất phía chân trời. Cách chỉ thấy từ vị trí hai vợ chồng ở trung tâm, một ngôi sao 14 cánh bắt đầu xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh Nguyễn Long sáng rực. Nguyễn Long suy đoán có lẽ đây là một trận pháp dựa theo hình ảnh trống đồng, những người biến mất kia chắc hẳn đang đứng nơi vị trí những họa tiết trên mặt trống chẳng qua là kéo giãn đội hình rộng lớn đến mức hắn không còn nhìn thấy. Thành đây là âm thanh cuối cùng Nguyễn Long nghe thấy, ngoài bộ ánh sáng vàng dần biến thành sương mù màu trắng dày đặc phủ xuống xung quanh. Mọi âm thanh hình ảnh đều biến mất. Nguyễn Long đứng trong màn sương mù ngơ ngác một lúc liền thấy cảnh vật dần sáng rõ. Hắn không còn trên đỉnh núi. Trước mặt là một vùng đồng cỏ bao la, xa xa là rừng rậm. Hắn nhìn quanh quất thì phát hiện ngọn núi hắn vừa leo lên lại nằm chết về một hướng cách hắn khá xa. Theo lý mà nói, ngọn núi kia ở phía sau lưng hắn mới phải, nhưng giờ sau lưng hắn toàn là rừng rậm. Xác định phương hướng một chút, ngọn núi nằm phía đông bắc của hắn. Nguyễn Long rất ngạc nhiên, hoàn toàn nơi đây hoàn toàn không phải phương hướng hắn đi ra mà hoàn toàn ngược lại. Nếu không có gì thay đổi, từ vị trí hiện tại, nếu xuyên qua khu rừng thẳng về phía tây, hắn tin chắc sẽ đến được nơi ở trước kia của hắn. Nhưng Nguyễn Long cũng không kịp suy nghĩ nhiều, từ đằng xa, một đám người đang phóng nhanh về phía này, hắn giật mình định bỏ chạy nhưng không kịp. đám người di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện bao vây lấy hắn. Nguyễn Long tự nghĩ tốc độ của mình sau mấy tháng rèn luyện trong rừng sâu núi thẳm đã rất nhanh, nhưng so với đám người này chẳng khác nào họa vợ tàu mà đua với hệ sở chính hãng. Đám người quay quanh hắn trông như thổ dân, sang mình dày đặc nhưng không hề hung hãn, ngược lại vẻ mặt hân hoan đầy chờ mong, trong mắt còn có chút kính sợ nhìn hắn. Nguyễn Long thầm nghĩ, nếu đây là đất Việt cổ có lẽ những người này là tổ tiên mình cũng nên. Sau một hồi im lặng nhìn nhau, người đàn ông đứng đầu tiến lại. Ông ta cất tiếng, ngài từ bên trong đi ra. Giọng nói của ông hơi khó nghe nhưng rõ ràng là tiếng Việt không lẫn vào đâu được. Nguyễn Long thầm nghĩ bên trong theo như ông hỏi có lẽ chỉ màng sương mù nên liền đáp, đúng vậy, ta đến từ bên kia. Nghe đến đó cả đám người ồ lên kích động. Người đàn ông run giọng, ngài có thể cởi áo mình ra hay không? Ban đầu Nguyễn Long nhìn ánh mắt bọn họ liền nghi ngờ mình có thể là người được chọn hay chờ đợi gì gì đó, nhưng nghe cởi áo hắn liền biết họ muốn kiểm tra dấu hiệu chứng minh thân phận nên thất vọng. Hơn ai hết, hắn biết trên người mình chẳng có gì đặc biệt, cũng là hai đầu đúng vô dụng, một mớ bé sườn, vài múi cơ bụng như bao người đàn ông khác. Tuy vậy hắn vẫn cởi lớp da báo khoác trên thân. Bất ngờ, đám người kích động vì một chân xuống hô lớn, thủ lĩnh bách tộc. Chương 10, lạc đồ chương 10, lạc đồ giật mình kinh ngạc, Nguyễn Long túi đầu nhìn xuống ngực mình. Nơi đó từ khi nào đã xuất hiện một hình xăm trống đồng màu vàng lấp lánh. Ngay lập tức, trong đầu Nguyễn Long liền xuất hiện hư ảnh trống đồng. Nó đang xoay tròn nhanh chóng rồi dần dần biến thành một quả địa cầu thu nhỏ như được chụp từ vệ tinh. Quả địa cầu dần phóng to, một lượng lớn tin tức truyền vào làm hại não Nguyễn Long đau đớn. Mất một lúc lâu mới trở nên bình thường. Phía trước, những thổ dân vẫn quỳ một chân chờ đợi. Không kịp xem xét tin tức vừa truyền vào, Nguyễn Long cho bọn họ đứng dậy và dò hỏi, các ngươi là ai, làm sao nhận ra ta? Hắn đương nhiên biết do hình xăm trống đồng trên ngực nhưng cũng muốn biết nguyên nhân cụ thể hơn, hắn không phủ nhận mình là thủ lĩnh bách tộc trong lời họ nói mà thay vào đó là câu hỏi lập lờ nước đôi. Bẩm thủ lĩnh, chúng tôi là người bộ lạc Hồng Việt, sống trong khu vực quanh đây, chúng tôi nhận ra ngài bởi vì ngài đến từ cấm địa màng trắng và trên ngực có hình xăm linh vật của Bách Việt. Người đàn ông đứng đầu cung kính đáp. Hồng Việt trong Bách Việt. Nguyễn Long ngẫm nghĩ, cái tên Hồng Việt hắn chưa từng nghe qua nhưng Bách Việt thì dĩ nhiên quá quen thuộc. Bách Việt chỉ toàn bộ các tộc người thuộc ngữ hệ Nam Á và ngữ hệ Cờ Dạ Gia định cư và sinh sống ở tại vùng đất phía Nam Trường Giang, hiện bao trọn miền Nam Trung Quốc và đồng bằng sông Hồng của Bắc Bộ Việt Nam. Theo truyền thuyết, vua Đế Minh, cháu ba đời Viêm Đế Thần Nông có hai người con là Đế Nghi và Lục Tục. Lộc Tục được phong làm vua phương Bắc nhưng ông từ chối, nhường cho anh cả còn mình làm vua phương Nam lấy hiệu là Kinh Dương Vương đặt tên nước là Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy Long nữ con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm, chính là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra 100 người con, 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo trà xuống biển. 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là tổ tiên của người Bách Việt. Bản thân người Việt Nam là sự kết hợp giữa bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt, ngoài ra các bộ lạc như Liên Việt, Mân Việt, Sơn Việt đều tự nhận mình thuộc Bách Việt, con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ có nhiều tập tục và tín ngưỡng giống nhau. Linh vật của họ là trống đồng Đông Sơn, kết tinh văn minh của Bách Việt. Nghĩ đến đây, Nguyễn Long chợt nhận ra cặp vợ chồng đứng trong trung tâm trận pháp lúc trước chính là Âu Cơ và Lạc Long Vân, những người khác cũng rất dễ nhận ra, duy chỉ có cô gái điều khiển pháp trận bên ngoài hắn không đoán được là ai. Bộ lạc các ngươi có bao nhiêu người, các bộ lạc khác trong Bách Việt như thế nào, đây là thời đại Hùng Vương thứ mấy, không tiếp tục suy nghĩ, Nguyễn Long hỏi. Hùng Vương? Hùng Vương là ai? Chưa từng nghe qua. Hồng Việt chúng ta chỉ có 120 người còn các bộ lạc khác thì không rõ nhưng mạnh nhất phải kể đến các bộ lạc như Câu Nô, Ư Việt, Điền Việt, Dương Việt, Cán Việt, Sơn Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Lạc Việt và Âu Việt. Nguyễn Long kinh ngạc, không có Hồng Vương, vậy đây là thời đại nào? Thủ lĩnh Hồng Việt ngơ ngác, thời đại gì, trước giờ không có. Nguyễn Long lần nữa trầm tư, có gì đó không cấp lắm. Đây không phải thời đại Hồng Vương, thậm chí các bộ lạc cũng chưa từng được thống nhất nhưng rõ ràng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã có và phân chia địa bàn các tộc. Theo truyền thuyết thì con trưởng của Lạc Long Quân lập nước Văn Lang xưng là Hồng Vương. Còn nữa, vị vua đứng trên rùa vàng hắn đoán không nhầm là thuộc phán An Dương Vương. Vậy dù không phải thời đại Hùng Vương nhưng ít nhất họ cũng từng nghe qua mới phải. Hắn tin chắc những điều mình nhìn thấy đều là sự thật đã trải qua. Các ngươi có biết Lạc Long Vân, An Dương Vương, Thánh Gióng hay không? Thủ lĩnh Hồng Việt lại lắc đầu, chưa từng nghe qua. Vậy ai nói cho các ngươi biết người đi ra từ màng trắng là thủ lĩnh bách tộc? Đây là tổ hấn, không chỉ tộc Hồng Việt mà các tộc khác cũng như vậy. Tổ tông của các ngươi là ai? Là những vị thánh nhân nhưng họ đã biến mất từ rất lâu rồi. Họ tên là gì? Không biết, nhưng cấm địa màng trắng là do họ tạo nên. Tổ hấn có truyền lại, các thánh nhân cùng nhau dùng đại pháp lực của mình tạo thành trận thế phong ấn toàn bộ vùng đất này, vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía dãy núi, đó là cấm địa màng trắng không thể xâm nhập và lệnh cho các tộc thủ hộ xung quanh chờ khi cấm địa biến mất, người đến từ cấm địa trên ngực có hình xăm trống đồng hoàng kim xuất hiện, người đó sẽ là thủ lĩnh bách tộc Việt, dẫn dắt chúng ta đến đỉnh Vinh Quang. Nói những lời sau cùng giọng hắn trở nên hào hùng, ánh mắt sáng rực nhìn Nguyễn Long. Thôi được rồi, đưa ta về bộ tộc các ngươi, các tộc khác có lẽ cũng đang tìm ta, hiện tại ta không muốn gặp bọn hắn. Nguyễn Long biết vì một lý do nào đó mà hắn trở thành thủ lĩnh bách tộc, tuy không hiểu ngô khoai gì nhưng hắn vẫn ra lệnh, trước ổn định chỗ ở rồi tính tiếp. Đoàn người bắt đầu lên đường, thấy Nguyễn Long trầm tư không nói, những người khác cũng không làm phiền. Hắn đang tìm hiểu những thông tin vừa xuất hiện trong đầu. Hình xăm trống đồng trước ngực hắn có tên là Lạc Đồ. Nó được luyện chế bởi những người Nguyễn Long nhìn thấy trong màng sương mù. Bên trong Lạc Đồ ẩn chứa một quả địa cầu. Địa cầu có thể thu phóng để nhìn thấy địa hình bên dưới, y như cái bản đồ EAT Map 3D nhưng cao cấp hơn nhiều. Ngoài ra còn vô số tư liệu về các nhân vật lịch sử như một bộ bách khoa danh nhân thế giới. Nguyễn Long thử xoay địa cầu đến Việt Nam rồi phóng to lên. Hình ảnh mặt đất dần hiện ra rõ ràng. có một cái chấm xanh và rất nhiều chấm đỏ, vàng, tím nằm rải rác trên bản đồ. Hắn phóng to vị trí chấm xanh, hắn phát hiện chấm xanh đang di chuyển. Tiếp tục phóng hết mức, hắn trợn trợn mắt há hốc mồm, chấm xanh đó chính là hắn. Hắn thử ngẩng đầu, hắn bên trong lạc đồ cũng ngẩng đầu nhìn trời. Tuy nhiên bên trong lạc đồ ngoài hắn ra thì những người xung quanh lại không thấy một ai. Hắn di chuyển bản đồ đối chứng cảnh vật xung quanh thì chúng giống nhau đến 8-9 phần. Hắn nghi ngờ trên bầu trời có một vệ tinh theo dõi cực kỳ rõ nét nhưng chỉ thấy mỗi hắn và cảnh vật mà thôi. Hắn thu nhỏ bản đồ và tìm hiểu các chấm khác. Chấm màu đỏ rất dày đặc, xuất hiện ở khắp nơi, thử phóng to hết mức một chấm đỏ nằm phía đất nước Mông Cổ, một hình ảnh hiện lên với thông tin, tốc bất đại, danh tướng dưới trướng thành Cát Tư Hãn. Theo sau là một lô những thông tin chiến tích trong lịch sử và cuối cùng là đã xuất thế 25 năm tại U Lạn Bạ Tổ Mông Cổ. Hắn lại thử một chấm khác tại Trung Quốc thì thấy xuất hiện, Nhạc Phi, danh tướng thời Tống Trung Hoa theo sau cũng là một lô những thông tin trong lịch sử và cuối cùng là xuất thế 5 năm tại Hồ Bắc Trung Quốc. Nguyễn Long thử lần lượt những vị trí khác đều xuất hiện tương tự, có những tên quen thuộc cũng có những tên xa lạ, có người xuất thế đã hàng trăm năm, cũng có người chỉ mới chào đời. Hắn lại thăm dò những chấm màu tím. Đây không ngờ là vị trí những bí cảnh nguy hiểm, chỉ có tên và một vài thông tin lẻ tẻ, số lượng của chúng cũng không nhiều, một số cái còn lập lòe không rõ nét. Cuối cùng là những chấm màu vàng. Chấm vàng chỉ xuất hiện tại vị trí của Việt Nam, ở đây hoàn toàn không có chấm đỏ. Chọn một chấm gần vị trí mình nhất. Hình ảnh hiện lên làm Nguyễn Long giật mình quay nhìn người đàn ông thủ lĩnh của tộc Hồng Việt. Chỉ thấy bên trong là hình ảnh một người đàn ông với cái tên Mai. An Tiêm. Chương 11, cha con họ Mai. Chương 11, cha con họ Mai. Mai An Tiêm là cái tên không thể quen thuộc hơn đối với người Việt gắn liền với sự tích dưa hấu. Theo truyền thuyết, ông vốn là con nuôi của Hùng Vương thứ 17 có tài tháo vắt và có trí hơn người, được Hùng Vương yêu mến gả con gái là nàng Bá Cho. Vì một câu nói, của biếu là của lo, của cho là của nợ, nên ông bị Hùng Vương nổi giận đẩy cả gia đình ra đảo hoang. Tại đây, Mai An Tiêm tìm được hạt giống cây dưa hấu và được vua gọi về cho phục chức cũ. Ông được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam. Cái tên Mai An Tiêm xuất hiện trên bản đồ cũng không làm Nguyễn Long quá kinh ngạc. Điều làm hắn kinh ngạc là người đàn ông thủ lĩnh Hồng Việt có dung mạo y như hình ảnh Mai An Tiêm. Đây là một người đàn ông trung niên khuôn mặt rám nắng với đường nét thanh tú. Ông ta cởi trần, đóng khố, thân hình lực lưỡng. Trên cơ thể có đầy hình xăm, tóc cắt ngắn và có hàm răng đen tuyền. Bên cạnh ông là một chàng trai da đen nhẹm và một cô gái da hơi ngâm nhưng nhìn rất có duyên. Đây chính là đám người đầu tiên phát hiện cấm địa mảng trắng biến mất khi săn đuổi con hiệu lúc trước. Thấy Nguyễn Long nhìn mình, ông liền hỏi, có chuyện gì sao thủ lĩnh? Nguyễn Long thần bí, ngươi là Mai An Tiêm. Mai An Tiêm giật mình, sao ngài biết? Nguyễn Long mỉm cười không đáp. Mai An Tiêm kéo người thanh niên và cô gái sang, ta đúng là Mai An Tiêm, còn đây là con gái và con trai ta Mai Ngọc Long, Mai Thúc Loan. Vừa giới thiệu hắn vừa nghĩ chắc có lẽ thủ lĩnh thần thông quảng đại đã biết hết rồi, hắn càng thêm tin phục Nguyễn Long. Nào ngờ Nguyễn Long nghe đến tên Mai Thúc Loan xem chút trượt chân té ngã. Vội vàng kiểm tra bản đồ, quả nhiên có một chấm vàng nữa ở ngay cạnh chấm khí này. Không ngoài dự đoán, hình ảnh chàng trai da đen hiện lên với thông tin, Mai Thúc Loan Mai Hắc Đế, xuất thế 18 năm tại Hồng Lĩnh. Có lẽ nhiều người không biết, Mai Thúc Loan là người anh hùng đã đứng lên khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc. Ông sinh năm 670 tại làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, huyện Sa Nam, Châu Hoan, nay là Nghệ An. Cha mẹ mất sớm, ông được người bạn của cha nhận nuôi. Mai Thúc Loan rất khỏe mạnh, giỏi đô vật, học giỏi và có chí lớn. Ông mở lò vật, lập phương săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng. Khoảng năm 713, Mai Thúc Loan dựng cờ khởi nghĩa, tập hợp quân 32 châu, lên đến 40 vạn quân, tự xưng là Mai Hắc Đế, đóng đô tại Vạn An. Ông tiến đánh thành Tống Bình, Hà Nội. Đô hộ nhà Đường là Quang Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước. Nguyễn Long không ngờ nhân vật anh hùng Mai Thúc Loan lại xuất hiện nơi đây, hơn nữa lại là con của Mai An Tiêm. Lúc này hắn nhìn về phía con gái tên Ngọc Long, mỉm cười hỏi, có điều gì muốn nói sao? Ngọc Long chần chừ, hết nhìn cha lại nhìn anh. Không sao, có gì cứ nói. Nguyễn Long khích lệ. Hắn nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng. Ngọc Long cắn môi, sáng giờ chúng ta chưa săn được gì. Nàng vừa nói xong, những người xung quanh vẻ mặt nhăn nhó. Cả ngày hôm nay bọn họ đuổi theo con hiệu, lúc sắp bắt được lại xảy ra biến cố. Giờ trời đã chiều, muốn săn tiếp cũng không được. Phải biết bọn họ có cả trăm người, sức ăn cũng lớn, những con thú nhỏ không đủ nhét cái răng. Họ cũng không dự trữ thức ăn, làm ngày nào ăn ngày đó. Hôm nay không có thức ăn chỉ có cách nhịn đói. Nguyễn Long ngâm nghĩ và xem xét bản đồ, cách đó không xa có một hồ nước không lớn. Bên dưới sẽ có cá, hơn nữa hồ nhỏ chắc không nguy hiểm, hắn quyết định tổ chức bắt cá để họ ăn hôm nay. Ở thời đại này cái ăn là thứ quan trọng nhất. Đừng nhìn chỉ nhịn một bữa không sao. Thế nhưng ngày mai với thân thể mệt mỏi chưa chắc đã săn được thứ gì ra hồn. Sức lực càng cạn kiệt càng khó kiếm thức ăn. Tuy không đến nỗi diệt tộc nhưng việc có nhiều người chết đói, bộ tộc suy tàn là đương nhiên. Nguyễn Long tuy mang danh là thủ lĩnh bách tộc, nhưng không phải ai cũng phục tùng. Chỉ có cách tạo ra uy thế của mình, làm cho bọn họ thấy được lợi ích khi đi theo mình họ mới hoàn toàn thuần phục. Mà lợi ích của họ lúc này là cái ăn, ai cho họ ăn, họ sẽ tôn kẻ ấy làm vua. Nghĩ thế, Nguyễn Long liền gọi Mai An Tiêm phân chia người đi tìm dây rừng, càng nhiều càng tốt. Dù không hiểu Nguyễn Long định làm gì nhưng hắn vẫn cho người thực hiện. Lúc này đoàn người đã đi qua đồng cỏ, tiến sâu vào rừng, một số người tìm được dây đã trở lại, dù sao họ cũng rất quen thuộc nơi này. Nguyễn Long hướng dẫn mọi người lại cách đan dây thành lưới để bắt cá. Do có nhiều người nên công việc thực hiện rất nhanh chóng, chưa đến một giờ tấm lưới rộng lớn đã hoàn thành. Mắt lưới hơi to, chỉ có thể bắt cá lớn nhưng Nguyễn Long không lo lắng. Hắn đã tìm hiểu những người ở đây rất ít ăn cá. Bởi việc bắt cá chỉ yếu là dùng lao để phóng, nhưng cho 100-200 người ăn thì biết phóng đến bao giờ, nên cá ở sẽ còn rất nhiều. Theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long, cả bọn tiến đến vị trí hồ nước. Trên đường đi, Nguyễn Long chợt phát hiện quãng đường xa hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhìn lại bản đồ, tính toán tỷ lệ hắn liền nhận ra trái đất hiện tại lớn hơn trái đất xưa kia không biết bao nhiêu lần. Chu vi bề mặt trái đất trước kia tầm khoảng 510 triệu km vuông mà nay lại lên tới hàng tỷ km vuông. Henry lúc trước hắn nhìn thấy hai chấm vàng biểu tượng Mai An Tiêm và Mai Thúc Loan xuất hiện cách đó không xa nhưng đi cả nửa ngày không tới. Không kịp suy nghĩ, đằng trước truyền đến tiếng hô to, đã đến hồ. Không ngoài dự đoán, hồ nước rộng lớn hơn Nguyễn Long suy nghĩ rất nhiều, diện tích lên đến hơn chục mẫu. Xung quanh bao bọc bởi rừng cây cao lớn. Nước hồ có màu vẩn đục do bùn đất nhiều. Nguyễn Long cho người dò xét mặt hồ, nước hồ cũng không sâu, ra gần giữa hồ cũng chưa ngập hết đầu người. Nguyễn Long chia người làm hai nhóm, một nhóm đến phía đối diện có nhiệm vụ phá nước nhằm đuổi cá về phía này, nhóm còn lại cầm lưới căng ngang hồ. Ban đầu Nguyễn Long dự định làm tấm lưới to để bao cả hồ, nhưng hồ lớn hơn dự tính nên đành phải giăng lưới đuổi cá. Nước độc làm cá dưới hồ hoảng loạn, mặt nước gợn lên từng vòng tròn đều đặn. Tiếng cá vùng vây khi đâm vào lưới phá vỡ bầu khí yên tĩnh của khu rừng, chim chóc hoảng sợ bay loạn cả lên. Những người bên dưới cảm nhận sức căng của lưới càng ngày càng lớn. Nghe thông báo, Nguyễn Long lập hạ lệnh cho họ thả lỏng lưới ra và bắt đầu kéo vào bờ. Trên bờ tiếng hoan hô vang lên từng tràng khi mẻ cá được kéo lên, số lượng cá không phải quá nhiều tầm mười mấy con, nhưng con nào con nấy cũng to lớn khí thế. Hơn 20 người kéo lưới mà cũng rất khó khăn mới đem được chúng đến bờ. Với số cá này, hôm nay họ và gia đình đã không phải sợ đói. Vẻ mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, nhìn về phía Nguyễn Long với ánh mắt sùng bái. Nguyễn Long biết hắn đã thành công bước đầu trong việc gieo niềm tin vào lòng những người này. Hạ lệnh cho mọi người lên bờ, để nguyên lưới không cần gỡ cá mà cuốn lại sỏ cây khiêng đi. Đoàn người rời khỏi khu rừng và tiếp tục hướng về bộ lạc. V.S. Các nhân vật lịch sử có rất nhiều thông tin khác nhau, tất chỉ chọn những thông tin thường được nhắc đến nhất, có gì thiếu sót mong MN bỏ qua. Thật chương 12, Bộ tộc Hồng Việt chương 12, Bộ tộc Hồng Việt chương 12, Bộ lạc Hồng Việt đi chừng nửa giờ, mọi người rốt cuộc cũng ra khỏi khu rừng, xa xa xuất hiện một dãy núi không cao nhưng kéo dài liên miên bất tận. Kia là dãy Hồng Lĩnh, nơi sinh sống của tộc ta Mai An Tiêm chỉ tay về phía dãy núi. Hồng Lĩnh là một dãy núi đá, bên trên mọc rất ít cây cối, nằm bắt ngang chân trời giữa một khu vực tràn ngập sắc xanh của bạt ngàn rừng rậm. Một đầu dãy núi tiếp giáp với cấm địa màng trắng, đầu còn lại trải dài ngút tầm mắt. Sườn núi bốn lượn thoang thoải một cách mềm mại, không có những vách núi treo leo. Màu trắng bạc nổi bật giữa nền trời xanh như một con rồng lười biếng đang nằm nghỉ. Nó như một bức tường thành nghệ thuật tự nhiên được vẽ lên để thu hút tầm mắt người lữ hành. Nguyễn Long cảm thán nhìn vẻ đẹp dịu dàng của dãy núi, nó không quá hùng vĩ, mạnh mẽ làm khiếp sợ người mà ngược lại đầy vẻ thu hút thân cận. Đoàn người nhắm hướng dãy núi mà đi. Giữa khu rừng và dãy núi là vùng bằng phẳng cỏ mọc um tùm. Một dòng sông đâm xuyên khu rừng chạy qua đồng cỏ thẳng đến chân núi rồi men theo đó mà uốn lượn khuất tầm mắt. Trong đầu Nguyễn Long liền mường tượng ra cảnh đồng lúa phì phiêu chiếu nặng những bông lúa vàng. Hắn quyết định chọn nơi đây làm đại bản doanh của mình trên thế giới này. Sau lưng có núi, bên cạnh có sông, trước mặt là đồng bằng, bao quanh là rừng rậm, nơi đây thiên thời, địa lợi, nhân hòa có đủ, tổ tiên Hồng Việt quả thật có tầm nhìn xa trông rộng. Không bao lâu sau mọi người đã đến chân núi, nhìn gần ngọn núi cao lớn hơn không ít. Mai An Tiêm dẫn mọi người đi dọc theo chân núi đến một con đường mòn hơi dốc lên phía trên. Hang động của chúng ta nằm ở lưng chừng núi, nơi đó thu rừng không thể lên đến, Mai An Tiêm giới thiệu. Nguyễn Long kinh ngạc, các ngươi ở trong hang, không có nhà sao? Trước kia chúng ta cũng làm nhà ở cạnh dòng sông, nhưng nhiều lần bị thú triều xâm lấn nên đành phải chuyển lên đây, hơi xa dòng nước nhưng an toàn hơn. Người Việt cổ xưa từ lâu đã biết làm nhà sàn để tránh thú dữ, nhưng thú rừng nơi đây con nào cũng hình thể khổng lồ, nhà sàn trước mặt chúng yếu ớt chẳng khác nào giấy. Họ đành phải chuyển lên núi, ở trong các hang động. Hơn nữa họ cũng không ở yên một nơi, khi số lượng thú giảm xuống, họ lại phải di chuyển đến nơi ở mới để tìm thức ăn. Khu vực di chuyển của họ cũng chỉ quanh quẩn trên dãy Hồng Lĩnh, làm sao để khoảng cách đi và về giữa khu vực săn bắt và nơi ở không quá một ngày đường. Lúc này đoàn người đã đến nơi, chỉ thấy trên vách núi nô ra một khoảng băng thẳng, bên trên đang tụ tập một nhóm người. Đằng sau họ là một hang động rộng lớn, có nhiều ngõ ngách ăn sâu vào bên trong. Nhóm người phía trên nhìn thấy Mai An Tiêm liền lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy đến quay quanh. Một số đôi mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyễn Long. Mai An Tiêm ra hiệu cho mọi người đến gần, giới thiệu một số người cho Nguyễn Long. Bộ tộc Hồng Việt có tất cả 120 người, trong đó 47 người nữ, 35 đứa trẻ từ 15 tuổi trở xuống, còn lại là những người đàn ông trai trắng. Phụ nữ ở đây cũng không thua kém đàn ông, họ cũng tham gia săn bắt, địa vị không hề thấp. Người lớn tuổi nhất trong tộc là Mai An Long, chú của Mai An Tiêm. Năm nay ông đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần quắc thước. Ông là người dẫn đội cho nhóm đi săn ở phía Hồng Hà, con sông chảy xuyên qua khu rừng phía trước. Tộc Hồng Việt có tất cả 3 nhóm đi săn. Nhóm đầu do Mai An Tiêm và hai người con là Mai Thúc Loan và Mai Ngọc Long dẫn đội. Nhóm thứ hai do Mai An Long và Mai Thúc Hòa, cháu gọi Mai An Tiêm bằng bác dẫn đội. Nhóm cuối cùng do Mai Thị Xuân, em gái của Mai An Tiêm và Trần Tuân, chồng Mai Thị Xuân dẫn đội. Đây cũng chính là những người đứng đầu của tộc Hồng Việt. Sau khi giới thiệu xong, Mai An Tiêm mới lớn tiếng, tộc Hồng Việt chúng ta từ ngàn xưa đã được trao trách nhiệm thủ hộ Hồng Lĩnh, chờ người đến từ cấm địa màng trắng xuất hiện. Nói đến đây ông quay lại nhìn Nguyễn Long và quỳ một chân xuống hô lớn, tộc Hồng Việt cung nên thủ lĩnh, người đến từ cấm địa. Chứ những người có mặt lúc trước, còn lại đều hai mắt nhìn nhau không biết mô tê gì. Mai An Long là người phản ứng nhanh nhất, dù ông cũng chưa kịp hiểu ra sao, cũng quỳ một chân hô lớn, tộc Hồng Việt cung nên thủ lĩnh, người đến từ cấm địa. Như một hiệu ứng dây chuyền, những người xung quanh cũng lần lượt quỳ xuống nhưng khung cảnh khá lộn xộn không chút khí thế. Nguyễn Long im lặng quan sát, chờ cho những người xung quanh đều quỳ hắn mới dõng dạc lên tiếng, "Con dân Hồng Việt, hãy ngước mắt lên nghe đây, ta, Nguyên Long, thủ lĩnh Bách tộc, người được chọn đi ra từ cấm địa." Vừa nói hắn vừa mở tung lưỡi áo, lộ ra hình xăm hình trống đồng lấp lánh kim quang. Mọi người ngước mắt lên nhìn, lộ ra vẻ mặt chấn kinh cùng nghi hoặc, liếc nhìn Mai A Tiêm, thấy ông vẫn cung kính quỳ đó. "Các ngươi có muốn ăn no?" Đột nhiên Nguyễn Long gầm lớn. Lần này đến Mai An Tiêm cũng không hiểu ra sao, theo bản năng đáp lại, dĩ nhiên là muốn. Những người xung quanh cũng xâm xì, được ăn no ai mà không muốn. "Các ngươi có muốn mặc ấm?" Nguyễn Long lại hỏi. Muốn lần này có nhiều người bắt đầu lên tiếng. "Nói lớn lên, có muốn hay không?" Nguyễn Long gầm lớn. Muốn tiếng nói đồng thanh vang dội. "Các ngươi có muốn con cái sống tốt hơn không?" "Muốn." "Các ngươi có muốn tộc Hồng Việt lớn mạnh hay không?" "Muốn tốt, những điều đó ta sẽ cho các ngươi có tin tưởng ta không?" "Tin." "Các ngươi có làm theo những lời ta nói hay không?" "Làm theo." Sau những lời kích động đầy khí thế, Nguyễn Long cho bọn họ đứng dậy, bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị buổi tối. Hắn phân chia rất rõ ràng mỗi người một việc không thiếu sót một ai. Hắn biết không phải ai cũng tin tưởng hắn, chỉ cái danh người đi ra từ cấm địa với một hình xăm trên người làm sao phục chúng. May mắn hắn lại được Mai An Tiêm đón nhận và tạo ra cơ hội để hắn lên đài. Nguyễn Long cũng khó hiểu việc làm của Mai An Tiêm, hình như ông khá tùy tiện tin người. Thực ra hắn không hiểu người đàn ông lịch sử này. Mai An Tiêm lánh trên vai sự sống còn của con dân Hồng Việt, việc biến mất của cấm địa màng trắng làm ông nhận ra nguy cơ của bộ tộc dần đến gần, ông muốn tạo cho họ một lá chắn tinh thần, giúp họ quyết tâm bảo vệ lấy Hồng Việt. Khi gặp Nguyễn Long, ông cũng không quá tin hắn thực sự là người đến từ cấm địa, nhưng ông cũng hy vọng bằng nhất. Lúc nhìn thấy hình xăm trống đồng trên ngực Nguyễn Long, ông đã quyết định đặt toàn bộ sự sống còn của Hồng Việt vào hắn. Nguyễn Long lần này đã đánh mạnh vào tâm lý của người Hồng Việt. Hắn tạo ra một sự bất ngờ không cho họ kịp suy tính, sau đó lại dùng phản ứng của đám đông để họ trả lời từng câu hỏi của hắn, từ đó tạo ra một ngọn lửa trong lòng mỗi người. Cuối cùng hắn khơi dậy những ước muốn trong lòng họ cùng với những lời hứa hẹn thực tế. Bất chi bất giác Nguyễn Long đã vẽ lên trong lòng mỗi người dân Hồng Việt một bức tranh tươi sáng mà hắn sẽ là người dẫn họ đến. Tuy vậy, dù sao đó cũng chỉ mới là lời nói suông chỉ có hiệu quả trong giây lát. Hắn cần phải chứng minh cho họ thấy niềm tin của họ là đúng đắn. Việc này cần thời gian rất dài. Hiện tại hắn chỉ làm được mỗi một việc là cho họ ăn no đêm nay với số cá vừa bắt được. Chương 13, an cư rồi mới lạc nghiệp chương 13, an cư rồi mới lạc nghiệp chương 13, an cư rồi mới lạc nghiệp tối hôm đó, mọi người quay quần bên nhau trong ánh lửa bập bùng. Mùi thịt nướng, mùi cá nướng hòa quyện cùng tiếng nói cười, những điệu nhảy tươi vui tạo nên một khung cảnh xuân vầy đầm ấm. Hôm nay nhóm đi săn của Mai An Tiêm chỉ bắt được cá, nhưng may thay hai nhóm khác lại săn được vài con thú nhỏ, lượng thịt đủ chia cho mỗi người một ít. Dù sao họ cũng không quen ăn cá, có chút thịt ăn kèm họ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Nguyễn Long ngồi cạnh Mai An Tiêm, nhìn đống lửa cháy sáng, hắn nhớ lại những lần cắm trại dã ngoại xưa kia. Đã lâu rồi hắn không được tham gia. Do cuộc chiến đến quá nhanh, hủy hoại quá khủng khiếp, hắn không thể không lao đầu vào nghiên cứu để giành giật một tia hy vọng cho nhân loại. Nhưng niềm hy vọng đó đã lụi tàn, hắn đã đến nơi đây, một thế giới xa lạ. Tại đây, hắn lại thắp lên một niềm hy vọng mới cho những người này, tuy xa lạ nhưng thân thương. Đang suy nghĩ miên man, Mai An Tiêm bên cạnh chợt lên tiếng, "Thủ lĩnh có tính toán gì không? Ông đã định đặt vận mệnh Hồng Việt lên vai người thanh niên này nên dĩ nhiên cần xem xét biết hắn nghĩ gì, nếu không ổn có thể rút lại bất kịp." "An cư rồi mới lạc nghiệp." Nguyễn Long trầm tư đáp. "An cư?" Mai An Tiêm bất ngờ, "Làm sao để an cư? Từ xưa đến nay họ chỉ sống bằng cách săn bắt và hái lượm nên luôn luôn phải di chuyển. Thú rừng thời này tuy nhiều nhưng cũng không phải là vô hạn, họ không thể săn bắt mãi một chỗ, cứ cách một thời gian họ phải đổi chỗ ở một lần, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Hồng Việt là một tộc nhỏ, ít tiếp xúc với bên ngoài, họ không trồng trọt chẳng chăn nuôi, cũng không thể dự trữ thức ăn. Việc định cư đối với họ là điều bất khả thi." Nguyễn Long nhìn thẳng vào Mai An Tiêm, từ đôi mắt của hắn tỏa ra một uy lực làm người không thể phản kháng. Mai An Tiêm giật mình né tránh ánh mắt của hắn. "Ngươi không cần lo lắng, trước kia không thể nhưng không có nghĩa bây giờ không thể, bởi vì bây giờ các ngươi có ta." Nguyễn Long không phải trang bức hay tỏ vẻ. Hắn hiểu muốn sống ở thời đại này càng cường thế càng tốt, khiêm tốn nhún nhường chỉ tổ để cho kẻ khác đè đầu. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nói được làm được. Tiếp theo đó hắn cùng bàn bạc với Mai An Tiêm về cách giúp Hồng Việt có thể an cư. Việc cấp thiết trước hết của vấn đề chính là thức ăn. Nguyễn Long hướng dẫn họ dự trữ thức ăn bằng hai cách là phơi khô và sương khói. Người Hồng Việt chủ yếu ăn thịt nướng, họ chỉ để được qua đến hôm sau. Buổi sáng trước khi đi săn họ sẽ ăn hết phần thịt còn dư của ngày hôm trước, những thứ còn thừa lại họ phải bỏ đi. Và buổi chiều lúc xử lý những thứ săn được, Nguyễn Long đã cho tính toán khẩu phần ăn của mọi người và lấy ra đầy đủ. Lần này săn được ít thịt nên hắn sử dụng tất cả, cá thì được làm sạch, để riêng phần thừa ra sau đó cho người xẻ thành từng miếng nhỏ cỡ bàn tay, tạo một cái giàn nơi sẽ có ánh nắng và xếp lên cho ráo nước. Ngày mai chỉ việc đợi nắng lên cho khô sau đó dùng lá bọc lại. Hắn cũng trừ lại một phần đem đi hun khói, tiện thể hướng dẫn họ cách làm. Nguyễn Long lấy ra từ trong gùi của hắn một số thịt cá chuẩn bị lúc trước khi hắn ở bên kia núi cho Mai An Tiêm nếm thử. Ông ta kinh ngạc trầm trồ, bình thường thịt tươi không có gia vị rất nhạt nhẽo, nhưng khi được làm khô chúng lại có vị mặn mà hơn. Mai An Tiêm gọi những người đứng đầu bộ tộc lại, phân phát cho họ nếm thử và nói ra ý định của Nguyễn Long. Vừa nghe đến định cư, bọn họ liền phản đối, duy chỉ có Mai An Long và Mai Thúc Loan thì trầm tư. Nguyễn Long vẫn không nói gì, mặc cho Mai An Tiêm thuyết phục bọn họ. Sau một hồi ồn ào, Mai An Long mới lên tiếng, việc định cư cũng không phải không thể, nhưng làm sao có thể chống lại thú triều? Tuy chúng ít khi xuất hiện nhưng không phải không có, xưa kia tổ tiên chúng ta cũng đã làm nhà định cư nhưng cũng đành phải di rời. Thú triều là nỗi khiếp sợ tất cả những ai từng chứng kiến, một đàn thú với số lượng lít nha lít nhít tràn qua thì đến cỏ còn không thể mọc được chứ huống gì nhà cửa con người. Thú triều không thể chống lại, chỉ có thể bỏ chạy. Nguyễn Long lúc này mới mỉm cười, việc này có gì khó, chỉ cần nắm được khi nào có thú triều để ta có thời gian chuẩn bị là được. Chuẩn bị như thế nào? Mai Ngọc Long nhanh nhỏ. Các ngươi không thể dùng lửa, dùng nước chặn chúng sao? Nguyễn Long chậm rãi nói. Lời vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ừ nhỉ, sao họ không nghĩ đến, chỉ cần bao quanh nơi ở của họ một hàng rào lửa, thú triều tuy đông nhưng cũng không ngu đến mức đâm đầu vào lửa trong khi có nhiều con đường khác để đi, còn dùng nước họ nghĩ mãi không ra nên đành thôi. Mọi người bắt đầu có chút khâm phục nhìn Nguyễn Long nhưng vẫn chưa đồng ý, dù có thể dự trữ thức ăn nhưng chúng cũng không đủ để chúng ta sinh sống lâu dài, cuối cùng cũng phải di chuyển để săn thú. Không có thú thì ăn thứ khác, vừa nói Nguyễn Long vừa đem ra một ít hạt giấu đã được nướng chín. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý sẽ định cư bộ tộc ở gần Hồng Hà, gần vị trí xưa kia tộc họ từng ở, họ bắt đầu thảo luận cách thức di chuyển và những vấn đề liên quan. Việc di chuyển không phải muốn làm là làm, trước đó bọn họ cần phải chuẩn bị chú đáo. Nguyễn Long chia toàn tộc ra làm bộ nhóm, mỗi nhóm gồm 30 người. Nhóm thứ nhất chịu trách nhiệm đi săn như thường lệ dưới sự dẫn đội của Mai Thúc Loan, Mai Thúc Hòa và Trần Tuân, bao gồm những người khỏe mạnh, có kinh nghiệm săn bắt không kể nam nữ. Nguyễn Long hướng dẫn bọn họ làm một số bẫy đơn giản và dặn họ cố gắng bắt sống những con nhỏ để đem về nuôi. Nhóm thứ hai chịu trách nhiệm đánh bắt cá dưới sự chỉ huy của Mai Thị Xuân và Mai Ngọc Long, họ vừa bắt cá vừa đan thêm nhiều lưới đủ mọi kích cỡ hắn hướng dẫn. Nhóm thứ ba sẽ do Mai An Tiêm dẫn dắt, chịu trách nhiệm đi tìm vật liệu. Nguyễn Long mô tả một số loại cây có thể ăn được, các loại dây rừng chắc chắn và dạy họ cách thử độc của chúng. Hắn cũng yêu cầu họ chú ý đến những nơi sẽ có quặng kim loại. Nhóm này có một nửa người lớn và một nửa những đứa trẻ từ 12 đến 15 tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ đi theo một người lớn chia ra để tìm kiếm. Nguyễn Long giao nhóm này cho Mai An Tiêm cũng có ý đồ. Mai An Tiêm trong truyền thuyết là người tìm được giống dưa hấu, công việc tìm kiếm giao cho ông quả là đúng người đúng việc. Nhóm cuối cùng là do Nguyễn Long và Mai An Long đứng đầu, bao gồm những đứa trẻ còn lại và một số người có sức khỏe kém sẽ cùng hắn chế tác những vật liệu sinh hoạt như giàn phơi khô, đồ đựng nước, dây cỏ, làm chuồng để nhốt thú. Đặc biệt là chế tạo cung nỏ đơn giản. Ánh lửa dần tàn, mọi người bắt đầu vào hang đi ngủ. Nguyễn Long được sắp xếp trong một hang cụt khá sâu nhưng bên trong rộng rãi, giường của hắn là một ít lá cỏ khô được trải khá dày. Qua một ngày mệt mỏi đầy những biến cố nhưng Nguyễn Long vẫn cố gắng luyện qua những bài quyền của hắn một lần. Ban ngày nhìn thấy tốc độ của đám người Mai An Tiêm, hắn tin chắc thế giới này có cách tu luyện, sáng mai hắn sẽ thử dò hỏi. Sau khi luyện xong, Nguyễn Long bắt đầu thực hiện hít thở, dần dần hắn đi vào trạng thái không linh. Chương 14, nhân cảnh luyện thân chương 14, nhân cảnh luyện thân chương 14, nhân cảnh luyện thân sáng hôm sau như thường lệ, Nguyễn Long dậy rất sớm để luyện tập. Hắn kinh ngạc vì những người nơi đây cũng dậy sớm không khác gì hắn. Khí trời khá lạnh nhưng phần lớn mọi người đều cởi chân đóng khố, chỉ thấy một đám trẻ con đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Phía trước là Mai An Long, ông cũng ngồi xếp bằng, mắt quan sát từng khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng lên vì lạnh. Xua tan tạp niệm, hít vào dừng lại, thở ra dừng lại, hít vào. Không được ngủ. Tiếng của ông trầm ấm theo nhịp điệu vang lên, với tiết trời như thế này muốn không ngủ cũng khó. Phía bên kia, một nhóm khác lớn hơn cũng ngồi xếp bằng, Mai An Tiêm đang đi đi lại lại xung quanh. Tích tụ khí vùng quan nguyên, tập trung sức mạnh toàn thân, đạt cực hạn. Từ từ tỏa khí khắp toàn thân, cảm nhận chân khí đi khắp cơ thể. Lặp lại lần nữa. Tập trung tư tưởng, tạo khí hoàn, xoay tròn từ trái sang phải. Bắt đầu lại. Nguyễn Long thích thú ngắm nhìn, đây rõ ràng là một lớp học luyện khí, những đứa nhỏ đang tập hít thở, còn nhóm lớn hơn đã bắt đầu vận khí. Tuy không hiểu cách vận hành như Mai An Tiêm nói, nhưng điểm khởi đầu thì Nguyễn Long biết, đây là phương pháp hít thở bốn thì. Bốn thì có nghĩa là bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu là hít vào từ từ, nhẹ nhàng bằng mũi, hít sâu hết mức có thể cách đêm dịu và phình bụng ra để không khí đi vào khoang bụng, ta thường nghe nói khí tụ đan điền chính là ám chỉ giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai là nín thở giữ hơi, thời gian nín thở phải bằng thời gian khi hít vào. Giai đoạn thứ ba là thở ra từ từ, êm nhẹ hết mức có thể như giai đoạn 1 với cùng thời gian và bụng thoát vào tối đa để tống hết khí ra ngoài. Giai đoạn 4 là nín thở tương tự như giai đoạn 2. Trong toàn bộ quá trình cơ bắp phải thả lỏng, nét mặt phải bình thản an nhiên. Nói thì dễ nhưng lúc mới tập lại cực kỳ khó, phải canh thời gian cho đều nhau ở mỗi thì, có thể đếm nhầm trong lòng nhưng cũng phải phân chia sao cho thích hợp. Nếu thời gian hít thở quá dài thì khi nín thở sẽ rất khó khăn, còn nếu quá ngắn lại khó có thể hít vào cách êm dịu mà đạt mức tối đa. Nhưng bù lại nếu làm được sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tống hết khí độc ra ngoài, chống lại bệnh tật. Ngoài hai nhóm trẻ con được Mai An Tiêm và Mai An Long hướng dẫn luyện khí thì những người khác cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi và dường như cũng luyện khí. Chỉ thấy từ lỗ mũi Mai Thúc Loan có hai luồng khói trắng phun ra nuốt vào, bên phía Mai Ngọc Long thì mồ hôi ướt đẫm dù khí trời khá lạnh. Trần Tuân thì có một làn xương trắng lượn lờ quanh thân. Nói chung là mỗi người mỗi kiểu. Sau khi quan sát hồi lâu thì Nguyễn Long cũng bắt đầu bài tập của mình. Chọn một khoảng trống xa xa và khởi động. Tiếp đó là những bài tập thể lực, chủ yếu là hít đất và bật cóc tại chỗ. Những âm thanh hắn tạo ra thu hút sự chú ý của mọi người, một số người vẻ mặt khó chịu quay đầu nhìn hắn. Nguyễn Long không hề hay biết cứ hăng say tập luyện, hắn đã chuyển qua giai đoạn luyện quyền, ban đầu chậm rãi rồi nhanh dần. Lúc này mọi người đều đã mở mắt quan sát hắn. Mai An Tiêm và Mai An Long cũng cho dừng lớp học lại. Chỉ thấy quyền pháp của hắn liên miên bất tuyệt không có điểm dừng, hết xoay trái lại xoay phải, hết đỡ gạt lại đấm đá. Mỗi đòn thế đều vững vàng đẹp mắt. Đây là thành quả của nhiều tháng miệt mài luyện tập nơi núi cao rừng thẳm. Thực ra chúng là những bài quyền cơ bản của hai môn võ tệ Ấn Độ và bộ vị nằm mà hắn từng học, cộng với thế tấn công một số loài thú được hắn kết hợp chế biến thành. Nếu để ý kỹ thì chỉ có vài động tác nhưng được sử dụng cách xảo diệu với nhiều góc độ khác nhau và tốc độ nhanh chóng nên nhìn khá có uy lực. Bất chi bất giác mọi người đã tụ tập thành một vòng tròn quan sát hắn. Mai An Tiêm và Mai An Long đôi mắt sáng lên, quay đầu nhìn nhau. Nguyễn Long lúc này đã nhận ra sự có mặt của bọn họ nhưng cũng không chú ý sau một cú đá vùng cầu. Hắn xoay người đưa chân quét đất rồi lập tức chống tay, đúng hai chân lên song song theo tư thế cắt kéo đồng thời bẻ ngoặc thân hình lộn ngược trở lại đứng vững vàng trên mặt đất trong khi nhịp thở vẫn hoàn toàn ổn định. Bên ngoài mọi người hoan hô dần trời. Lần đầu tiên họ nhìn thấy những tư thế đẹp mắt như vậy. Nếu nói về sức mạnh hay tốc độ, Nguyễn Long có sách dép cũng không theo kịp bọn họ. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết dùng man lực để xông lên cận thân vật lộn cùng thú dữ chứ nào có những kỹ xảo nhảy nhót như Nguyễn Long. Mai An Tiêm và Mai An Long ra hiệu cho mọi người ổn định rồi kéo riêng Nguyễn Long ra một góc. Những tư thế ngài sử dụng vừa rồi là gì? Đây là võ thuật, dùng để rèn luyện kỹ năng phản xạ. Nói rồi Nguyễn Long giảng giải một số động tác cho hai ông. Thật là lợi hại, càng nghe Mai An Long càng thích thú, nếu kết hợp chúng cùng linh khí trong chiến đấu thật là làm ít công to. Linh khí? Nguyễn Long vợt như giật mình hỏi lại, dĩ nhiên hắn thừa sức biết linh khí là thứ gì, trong các tiểu thuyết tiên hiệp có đầy. Mai An Tiêm ngạc nhiên, ông nhớ lại từ lúc gặp mặt đến giờ không hề cảm nhận được linh khí ba động của Nguyễn Long, cứ ngờ hắn có bí quyết che giấu, không ngờ lại không biết thật. Tuy nghĩ thế nhưng ông cũng giảng giải, linh khí là luồng khí tồn tại trong trời đất vật vật. Thiên linh khí có trong không khí chúng ta hít thở, địa linh khí có trong đại địa đất này, ngũ hành linh khí có trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chúng ta chính là hấp thu thiên linh khí trong hơi thở, tuy nhiên chúng lại bị pha lẫn nhiều thứ tạp chất, cần phải trải qua quá trình thanh lọc tích góp từng chút mới thật sự trở thành linh khí rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Tu vi. Nguyễn Long không ngờ nơi đây lại có những từ ngữ tu chân trong tiên hiệp. Tu vi là cấp độ cảnh giới của một người tu luyện được, nói một cách đơn giản là người có nhiều linh khí rèn luyện thân thể dẫn đến sự biến đổi về chất thì coi như tăng cấp độ tu vi. Mai An Long tiếp lời. Có bao nhiêu cảnh giới tu vi, cao nhất là cảnh giới nào? Nguyễn Long hưng phấn hỏi. Mai An Tiêm thầm nhíu môi, ngay cả cảnh giới thấp nhất còn chưa đến mà đã hỏi cảnh giới cao nhất, dù vậy ông vẫn trả lời, ta cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu cảnh giới, đại đạo mênh mông nhưng thấp nhất chính là nhân cảnh luyện thân. Nhân cảnh? Nói vậy là có địa cảnh và thiên cảnh. Đúng vậy, trên nhân cảnh là địa cảnh luyện tạng và thiên cảnh luyện kinh. Nói đoạn, ông nâng tay lên một đoàn ánh sáng xanh xuất hiện, ông vung tay, ánh sáng đâm thẳng vào vách núi, một tiếng ầm vang lên, vách núi vẫn y nguyên nhưng cây cối trên đó rơi rụng lả tả. Đây là thiên cảnh. Mai An Tiêm nhàn nhạt nhìn Nguyễn Long, ánh mắt như muốn nói dù ngươi là thủ lĩnh bách tộc hay thiên tộc gì đi nữa nhưng ta vẫn là thiên cảnh nhà, đừng có nhận. Trong khi đó, Nguyễn Long lại kinh ngạc thầm đủ, yếu như vậy, trong tiểu thuyết chỉ một cái búng tay có thể phá núi đoạn sông mà đây chỉ đánh gãy vài cái cây, dĩ nhiên hắn không nói ra miệng. Thực ra, hắn không biết rằng địa cầu từng được tế luyện lại một lần. Năm đó xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa, đánh đến băng thiên địa liệt, sinh linh đổ thán. Trái đất gần như bị đánh đến nứt vỡ. Các vị đại năng khi đó bèn hợp sức chữa trị, gia cố trái đất chắc chắn và mở rộng không gian làm cho nó to lớn hơn xưa kia nhiều lần. Nguyễn Long từng kinh ngạc diện tích của trái đất khi so sánh tỷ lệ trên lạc đổ là vì thế. Địa cầu giờ đây cực kỳ chắc chắn dù các vị đại năng năm xưa hiện tại muốn phá hủy nó cũng là cả một vấn đề. Mai Tiêm ăn một trường đập nát mấy cây cối trên núi đã là rất giỏi rồi. Chỉ tiếc là hắn không biết. Chương 15, thủ lĩnh thực là thiên tài. Chương 15, thủ lĩnh thực là thiên tài. Chương 15, thủ lĩnh thực là thiên tài. Sau một lúc cảm thán sức mạnh của thiên cảnh, Nguyễn Long lại hỏi, trên thiên cảnh là gì? Có phải là vương cảnh, hoàng cảnh? Mai An Tiêm kinh ngạc, làm sao ngài biết? Đoán Nguyễn Long không cho là gì, mỏ tiệp này hắn khá quen thuộc, thậm chí hắn còn đoán trên hoàng cảnh có lẽ là thánh cảnh, đế cảnh. Lúc này Mai An Long mới lên tiếng, cảnh giới của ngài còn thấp không nên biết nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm sau này, khi nào tới lúc sẽ biết. Nguyễn Long thiếu chút nữa phì cười, câu này hắn cũng vừa nghĩ đến. Gian lại cảm xúc, hắn bắt đầu hỏi về cách thức vận hành để tinh lọc linh khí. Mai An Long hướng dẫn hắn cách hít thở bốn thì để cảm nhận linh khí. Chỉ khi cảm nhận được luồng khí tồn tại trong cơ thể mới có thể dẫn dắt chúng lưu chuyển để loại bỏ dần tạp chất. Việc này đối Nguyễn Long mà nói hết sức dễ dàng, cách hít thở để đi vào trạng thái không linh của hắn cũng gần tương tự. Đó là hít thở yoga ba thì. Yoga, du giả, là phương pháp tu luyện của người Ấn Độ cổ xưa, họ dùng nó luyện tâm và luyện thân để đi sâu vào thế giới tâm linh, kết hợp cũng bở ra mạn, đại ngã bảng bạt của vũ trụ. Người tập có thể trong ở trong nhiều tư thế nhưng tốt nhất là tư thế kết giả, ngồi tư thế hoa sen, lòng bàn chân phải ngựa lên đùi trái và ngược lại, hay tư thế bán giả, lòng bàn chân phải ngựa trên bụng chân trái. Việc hít thở có thể theo bốn thì hoặc ba thì. Tâm trí chỉ hoàn toàn chú trọng vào hoạt động hô hấp và lộ trình của hơi thở với phương châm thoải mái, phù hợp với mỗi cá nhân, tránh kiên cưỡng, nóng nội. Cách hít thở ba thì của Nguyễn Long chỉ khác bốn thì ở chỗ sau khi thở ra thay vì ngưng lại thì hắn tiếp tục hít vào. Vừa nghe Mai An Long hướng dẫn, hắn liền thực hiện. Luồng khí thở được đưa vào huyệt quan nguyên ở vùng hạ đan điền, bị đè nén sinh ra một áp lực khó chịu. Đến khi thở ra, chúng như con ngựa mất cương tức tốc phóng ra ngoài nhưng lại lần nữa bị ép trở lại hàng ngũ nên càng bạo động. Nhưng Nguyễn Long sắc mặt vẫn bình thản không chút phản ứng. Mai An Long nhìn mà gật gù không thôi. Những người mới bắt đầu ai mà không đỏ mặt tiến hai, cơ thể căng cứng nhưng hắn thì ngược lại, nhẹ nhàng như ăn cơm nữa. Nguyễn Long thực hiện liên tục 20 lần mới dừng lại, tất cả các thì đều bằng nhau, không xê dịch một ly. Lúc này hắn cảm thấy cơ thể khoan khoái, đan điền như có một dòng nước ấm chảy qua. Mai An Tiêm rất kinh ngạc, ông ta không ngờ Nguyễn Long lại thực hiện cách thành thạo như thế, liền bảo hắn tập trung tinh thần, đưa khí vào huyệt quan nguyên, tưởng tượng ra luồng khí biến thành hình dạng khí hoàn tử. Nguyễn Long lập tức làm theo, sau khi hít vào, trong thời gian giữ khí hắn liền tập trung tưởng tượng luồng không khí bên trong xoay tròn, tụ lại thành một điểm rồi dần dần lớn lên. Phốc một tiếng nhỏ vang lên trong đầu hắn, hắn nhìn thấy một viên khí hình cầu đang xoay tròn càng lúc càng nhỏ. Trong khi nó xoay nhanh thì lớp vỏ khí bên ngoài bắn ra liên tục, đến lúc chỉ còn nhỏ bằng đầu tăm nó liền trở thành một tia mỏng manh thấm vào da thịt hắn. Một cảm giác ngơ ngáy dễ chịu xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Cùng lúc đó, lạc đồ trên ngực hắn cũng lóe sáng một cái rồi trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Nguyễn Long mở mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Bên ngoài từ lúc nào đã lại có một đám người quay quanh, nhìn hắn như quái vật. Thiên tài, thiên tài, thủ lĩnh thực là thiên tài, một đám người hô lớn làm Nguyễn Long chẳng hiểu ra sao. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như có thêm một phần sức mạnh, hồi tưởng lại, chẳng lẽ hắn đột phá, nhanh như vậy sao? Quả thực Nguyễn Long đã đột phá, bước vào cảnh giới nhân cấp luyện thân, từ lúc hắn tưởng tượng ra luồng khí trong đan điền hóa thành khí hoàn thì lúc đó bên trong thực sự hóa thành. Bên ngoài, những hơi thở trắng xóa liên tục phát ra từ mũi của hắn. Mai An Tiêm hay bất cứ người nào trong Hồng Việt đều biết đó nghĩa là gì, bọn họ cũng đã từng trải qua. Những hơi thở đó chính là tạp chất được hắn đẩy ra, chứng minh hắn đã tụ được khí hoàn và sinh ra tia linh khí đầu tiên. Mọi người kinh ngạc hoan hô không phải không có lý, từ xưa đến nay muốn tụ được khí hoàn cần phải luyện tập ít là 3 tháng nhiều là 1 năm, ngoài ra để khí hoàn tinh lọc thành linh khí cũng cần một thời gian nữa. Ai đâu như hắn vừa làm đã thành. Cái tia mỏng manh của hắn từ khí hoàn biến thành chính là linh khí đích thực mà hắn luyện ra. Đây là bước cực kỳ quan trọng, là nền tảng cho toàn bộ quá trình tu luyện. Tia linh khí đầu tiên sẽ phân tán ra khắp thân thể làm cho thân thể bắt đầu thích nghi với nó. Sau này hắn tụ ra linh khí sẽ rất dễ dàng, chúng cũng không biến mất mà ở lại trong đan điền để cho hắn điều động, tùy theo cách vận hành của hắn. Nhân cảnh luyện thân tên như ý nghĩa, đây là giai đoạn rèn luyện thân thể, bắt đầu từ tứ chi, tiếp đến là da thịt toàn thân và cuối cùng là ngũ quan. Đây là cách rèn luyện của hầu hết các tộc Bách Việt. Họ sinh sống chủ yếu bằng việc săn bắt, luôn phải đối mặt với thú dữ nên cần tốc độ đôi chân và sức mạnh cánh tay trước hết. Nguyễn Long từng nhìn thấy tốc độ khủng khiếp của những người Hồng Việt là bởi vì họ đã hoàn thành giai đoạn sơ kỳ, rèn luyện tứ chi. Việc rèn luyện tứ chi cũng không theo một đường lối nhất định, có người bắt đầu từ phía bàn chân luyện lên, cũng có người từ đùi luyện xuống, lại có người luyện tay trước chân sau. Việc tu luyện nhanh hay chậm tùy thuộc vào mức độ linh khí mỗi người tụ được, càng nhiều linh khí thì luyện càng nhanh, chất lượng linh khí càng cao thì rèn càng khỏe. Nguyễn Long ngay từ lần đầu tụ khí đã thành công chứng minh hắn có khả năng hấp thu linh khí cực kỳ khủng bố, mọi người ánh mắt nhìn hắn đã thêm một tia sùng bái. Thực ra bọn họ đều hiểu lầm, hắn luyện được linh khí cũng không phải vì hắn là thiên tài mà do mỗi ngày hắn đều luyện tập hít thở bạt thì cũng chẳng khác mấy bốn thì, chẳng qua trước kia hắn không biết tụ khí mà thôi. Dù có mệt mỏi đến mấy nhưng ngày nào hắn cũng dùng thời gian để nhập định công linh, khả năng tập trung suy tưởng của hắn phải nói là vô đối. Nếu tính ra, thời gian luyện khí của hắn còn nhiều hơn một số người. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, hắn đã đoán được nguyên nhân nhưng hắn cũng không đính chính. Hiện tại hắn cần như thế, việc này vừa vặn tạo ra một cái nhìn mới về hắn trong mắt mọi người, giúp bọn họ dễ dàng tuân phục hắn hơn. Lúc này mặt trời đã bắt đầu xuất hiện, mọi người cũng đã dừng luyện tập chuẩn bị xuất phát lên đường làm việc. Theo kế hoạch, Mai An Tiêm bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm người. Dù Nguyễn Long được coi là thủ lĩnh nhưng hiện tại vẫn luôn phải dựa vào Mai An Tiêm để lãnh đạo tộc nhân, đối với việc này hắn cũng không có ý kiến. Sau khi ăn một ít thức ăn còn lại, bọn họ liền xuất phát theo phương hướng đã đề ra. V.S. Chương này tác giới thiệu cho các bạn hai phương pháp hít thở bốn thì và yoga, các bạn có thể thực hiện thử để nâng cao sức khỏe tiếp tục cùng hộ mình. Chương 16, trái cây lạ chương 16, trái cây lạ chương 16, trái cây lạ. Sau khi mọi người lên đường, nhóm của Nguyễn Long cũng xuống núi để tìm một số vật liệu. Chứ những bà mẹ đang cho con bú thì ở lại hang đan dây làm giàn phơi khô thì còn lại đều đi hết, kể cả những đứa trẻ 3-4 tuổi. Bọn chúng được người lớn cong xuống núi rồi theo chân họ nhặt lá cây. Bọn trẻ vẻ mặt hân hoan bởi lần đầu tiên được rời hang, chúng hết nhìn đông lại ngó tây, chạy nhảy khắp nơi làm Mai An Long quản lý rất vất vả. Mọi người chia nhau tìm dây rừng trong khi Nguyễn Long dẫn số còn lại khỏe mạnh đi đào mang tre và chặt một ít cây đem về. Trong cấm địa màng trắng, Nguyễn Long tìm đỏ cả mắt chẳng thấy cây tre nào nhưng nơi đây lại mọc đầy dãy. Hắn có dự định sẽ trồng chúng xung quanh khu vực sẽ chuyển đến để vừa làm thành một hàng rào tự nhiên, vừa có thể sử dụng. Tre thì có thể làm được vô số thứ. Trước mắt Nguyễn Long sẽ làm bẫy săn thú và nơm bắt cá, sau đó hắn sẽ chế tạo cung nỏ, có một ứng cử viên xuất sắc trong việc này mà hắn vừa phát hiện. Hôm qua, sau khi xong xuôi mọi việc hắn liền vùi đầu nghiên cứu lạc đồ. Bên kia dãy Hồng Lĩnh là nơi sinh sống của tộc Lâm Việt, tại đây hắn phát hiện rất nhiều chấm vàng. Sau khi xem xét thông tin, hắn ngạc nhiên phát hiện, những chấm vàng này đều mang họ Cao, nổi bật nhất là Cao Lỗ, đã xuất thế được hơn 50 năm. Cao Lỗ là một vị tướng của Thục Phán An Dương Vương, sinh tại vùng Bắc Ninh. Ông từng làm bộ hạ của Hùng Vương thứ 18 nhưng không được trọng dụng. Trong cuộc chiến giữa Âu Việt và Văn Lang, vua Hùng thua trận tự tử, ông chán nản bỏ vào rừng sống ẩn dật. Sau này nhà Tần cử Đồ Thư đem 50 vạn quân mã xâm lấn Âu Lạc bị Thục Phán An Dương Vương đánh tan, giết được Đồ Thư, ông mới cảm phục ra giúp và rất được An Dương Vương yêu quý. Ông chính là người chế ra nỏ Liên Châu, bán được nhiều mũi tên một lúc, hay còn gọi là nỏ thần. Ông khuyên An Dương Vương rời đô xuống đồng bằng, tìm đất đóng đô. An Dương Vương nghe theo và giao cho ông nhiệm vụ thiết kế, chỉ huy công trình xây thành cổ loa. Sau khi phát hiện Cao Lỗ, Nguyễn Long liền lên kế hoạch để thu phục ông. Dĩ nhiên hắn không định sẽ đem quân đánh nhau với tộc Lâm Việt. Thứ nhất, bởi vì hắn không có quân, Hồng Việt là tộc nhỏ, dân số chẳng có bao nhiêu, hơn nữa Lâm Việt và Hồng Việt đã là hàng xóm với nhau nhiều năm, chưa chắc họ chịu nghe hắn mà gây xung đột. Thứ hai, nếu đánh thắng cũng sẽ có thương vong, kết xuống hận thù, Cao Lỗ không những khó phục tùng toàn tâm giúp hắn mà ngược lại có khi lại tìm cách đâm hắn một đao. Thứ ba, Lâm Việt cũng là người Việt, hắn không muốn người Việt tự tàn sát nhau, chỉ khi nào hết cách. Mà bây giờ hắn có cách. Cách của hắn lại phụ thuộc vào Mai An Tiêm, hắn có một suy đoán. Ở một phương hướng khác, nhóm săn của Mai Thúc Loan, Mai Thúc Hòa và Trần Tuân đang có sự tranh cãi. Mai Thúc Hòa và Trần Tuân không chịu đặt bẫy bắt sống thú nhỏ vì cho rằng vô ích, mất thời gian mà chẳng được bao nhiêu thịt, cứ như lúc trước săn giết thú lớn đỡ mất công hơn. Mai Thúc Loan thì cương quyết đặt một số bẫy trước rồi mới săn thú sau. Mai Thúc Hòa tức giận, ngươi thử nói xem tại sao tên thủ lĩnh kia lại đưa ra điều vô lý như thế, bắt sống hay giết chết có gì khác nhau? Trong giọng nói đầy vẻ khinh phục. Mai Thúc Loan trầm giọng, ngươi ăn nói cho cẩn thận, hắn thật sự là thủ lĩnh Bách tộc, dù bây giờ còn yếu ớt nhưng chưa chắc tương lai sẽ như vậy, hơn nữa ta tin vào quyết định của tộc trưởng. Cha ngươi dĩ nhiên ngươi phải tin. Mai Thúc Hòa sẵn giọng. Thấy Mai Thúc Loan sắp nổi bão, Trần Tuân vội can ngăn, Thúc Hòa không được vô lễ, nhưng thật sự hắn nói có lý, việc đặt bẫy gì đó theo ta thấy là vô ích, nếu ngươi có thể nói được tại sao phải bắt sống thú nhỏ thì chúng ta sẽ làm theo. Mai Thúc Loan trầm ngâm giây lát rồi trả lời, theo ta thấy thủ lĩnh muốn bắt sống thú nhỏ là để nuôi. Nuôi? Cả hai đồng thời ngạc nhiên, nuôi chúng thì có ít lợi gì? Sau khi đưa ra câu trả lời khi nãy, trong đầu Mai Thúc Loan chợt lóe sáng, hắn tự tin, nuôi để ăn, bọn chúng có thể lớn lên, hơn nữa lại có thể sinh sản, lúc đó có thể chúng ta không cần đi săn. Mai Thúc Hòa nghe khá có lý nhưng vẫn cãi bướng, thức ăn cho chúng ta còn không đủ, lấy đâu ra nuôi chúng? Mai Thúc Loan tự tin, ngươi ăn cỏ sao? Bắt những loài ăn cỏ về chẳng lẽ chúng lại giành ăn với ngươi? Mai Thúc Hòa á khẩu, Trần Tuân ngẫm nghĩ điều này hoàn toàn có thể, hơn nữa lợi ích lại lớn cho tương lai nên liền đồng ý. Mai Thúc Hòa không có cách phản bác cũng đành phải làm theo. Nguyễn Long lúc trước nói bọn họ bắt sống thú nhỏ về cho hắn nhưng lại không nói để làm gì, không ngờ Mai Thúc Loan lại tinh tế bám được, hơn nữa còn làm tốt hơn cả Nguyễn Long, không cần bắt thú dữ về thuần hóa mà chỉ cần bắt một số loài ăn cỏ là được. Mai Hắc Đế quả thật danh bất hư truyền. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã hơn một tháng kể từ ngày Nguyễn Long đến tộc Hồng Việt. Hàng ngày các nhóm đều theo nhiệm vụ của mình mà làm việc đưa đến kết quả rất khả quan. Nhóm của Mai An Tiêm liên tục tìm ra những giống cây, những loại rau rừng và bắt đầu đem gieo trồng ở vùng Hồng Hà, nơi bọn họ sẽ định cư, đặc biệt trong đó là loại khoai sọ có thể dùng làm lương thực. Mai An Tiêm thật sự có năng khiếu tìm kiếm, hầu như mỗi ngày ông đều tìm được giống cây mới. Nhóm của Mai Ngọc Long thì chuyển vùng đánh cá từ hồ sang sông Hồng Hà, bọn họ chỉ bắt cá lớn, một phần chia trong bữa ăn còn lại làm khô dự trữ. Số lượng khô có thể cung cấp cho tộc nhân ăn 2-3 ngày cũng không hết. Ngoài lưới dây, giờ đây họ còn có nơm, lờ, lọ bằng tre được nhóm người Nguyễn Long chế tạo. Nhóm của Mai Thúc Loan thì ngoài lượng thịt săn được, họ còn bắt sống được 3 con gà rừng, 2 con dê lớn và 1 con heo rừng. Nguyễn Long cho nhốt lại không giết thịt để từ từ nhân giống. Bộ tộc Hồng Việt giờ đây đã không còn lo lắng về thức ăn. Họ bắt đầu chia người chặt cây làm nhà, dự định trong vài tháng tới sẽ bắt đầu di chuyển nơi ở. Vào buổi trưa một ngày nọ, sau khi làm việc, nhóm người của Nguyễn Long ngồi nghỉ gần cửa hang và ăn một ít khoai sọ. Hắn quy định mỗi người dù làm công việc gì thì buổi trưa cũng phải nghỉ ít nhất nửa giờ. Hắn còn đan cho mỗi nhóm vài cái gửi chứa thức ăn, chủ yếu là khoai sọ và hạt giấu đem về từ cấm địa. Lúc này, bên dưới có một nhóm người đang lên núi. Mỗi người trên tay ôm một vật gì tròn tròn được nối lại thành một dây dài. Đoàn người đến gần, thì ra là Mai An Tiêm cùng nhóm tìm kiếm của ông. Mỗi người bọn họ đều ôm trên tay là một loại trái tròn to cỡ đầu người có màu xanh đậm, bên trên có một số vằn dọc, chúng mọc ra từ cùng một dây. Nguyễn Long nhìn cả đám người rồng rắn nối đuôi nhau mà khóe miệng giật giật. Bọn họ đang ôm một dây dài một thứ trái làm nên tên tuổi Mai An Tiêm, đây cũng là thứ Nguyễn Long suy đoán và mong đợi trong kế hoạch của hắn, dưa hấu. Chương 17, đột phá chương 17, đột phá chương 17, đột phá. Sáng hôm sau như thường lệ, mọi người tập trung ngoài hang núi hít thở vật khí. Chỉ khác một điều trước khi bắt đầu, họ xếp thành nhiều hàng dọc cách đều nhau, ngay cả Mai An Long và Mai An Tiêm cũng đứng trong hàng. Phía trên, quay mặt đối diện với đám người là Nguyễn Long. Hắn hô, tập trung chú ý, khởi động xoay cổ tay, cổ chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đổi chiều. Mọi người phía dưới răm rắp làm theo, họ bọn đang khởi động luyện quyền. Thời gian trước sau khi nhìn thấy Nguyễn Long múa quyền hoa trôi nước chảy, Mai An Tiêm và Mai An Long quyết định cho toàn tộc tập theo trước mỗi giờ luyện khí. Ban đầu mọi người phấn khởi luyện tập, nhưng chỉ trong ngày đầu liền đều khổ không thôi. Chỉ riêng bài khởi động đã làm bọn họ chịu không thấu, đặc biệt là động tác xoạc chân. Những đứa trẻ thì không sao, nhưng người lớn xương cốt cứng rắn, hơn nữa đều được linh khí tẩy luyện nên rất khó có thể dang rộng chân hết cỡ. Sau bài khởi động đầy gian nan, Nguyễn Long cho họ ôn lại những động tác và các bài quyền tệ ấn độ từ số 1 đến số 8, rồi lần lượt đến những động tác của bộ vị nạm. Bọn họ học thực sự rất nhanh, chỉ một tháng đã bằng người hiện đại học cả năm. Điều đó cũng không khó hiểu, trong khi những người hiện đại bị phân tán bởi đủ mọi thứ trên đời thì họ chỉ lo mỗi việc tìm thức ăn. Giờ thức ăn đã ổn định nên gần như họ không còn gì để bận tâm. Hơn thế nữa, mỗi người trong bọn họ đều tu luyện linh khí, sự tập trung và khả năng ghi nhớ rất tốt. Hôm nay chúng ta sẽ học một thế võ mới. Đại bàng săn mồi vừa dứt lời, Nguyễn Long phóng lên khỏi mặt đất, hai tay giang rộng vồ về phía trước, đồng thời hai chân cũng đá ra cùng mục tiêu. Khi tay chân gần chạm nhau, lại giang tay tiếp đất xéo sang bên cạnh. Vừa tiếp đất, hai chân lại đạp mạnh tiếp tục phóng lên như lần trước nhưng với một góc độ khác. Liên tiếp 3 lần như vậy mới dừng lại, độ khó cực cao. Đây chính là cách tấn công của con đại bàng lúc trước. Ban đầu hắn cũng chỉ làm được một lần duy nhất, nhưng theo quá trình tu luyện chân khí, đôi chân ngày càng nhanh mạnh nên giờ hắn đã có thể thực hiện liên tục đến 3 lần. Tiếp theo, Nguyễn Long hướng dẫn mọi người từng động tác một rồi cho họ luyện tập, hắn đi xung quanh quan sát và chỉ điểm. Phần luyện quyền qua đi, màn khủng bố nhất cuối cùng cũng đến, đó là bài tập thể lực bao gồm hít đất, bật cóc tại chỗ và bài tổng hợp chạy, đúng người, tiếp đất. Vì thể lực bọn họ khá tốt nên Nguyễn Long tăng cường độ luyện tập lên rất nhiều lần, đến voi còn phải khóc huống chi là người. Dĩ nhiên bản thân Nguyễn Long cũng không ngồi yên, hắn cũng phải thực hiện cùng mọi người. Nhìn thấy thủ lĩnh trẻ tuổi tu vi còn thấp hơn cả mình nghiêm túc luyện tập, không kêu lên một tiếng làm bọn họ thêm khâm phục, đồng thời cũng cắn răng mà theo hắn. Chết về bên trái một hướng 45 độ, hai tay chống đất. Vừa nghe đến câu này, sắc mặt mọi người nhăn nhó, ngay cả Mai An Tiêm và Mai An Long cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhìn nhau thở dài bất lực và ngao ngán. Chết về bên trái hướng 45 độ trong lời Nguyễn Long dĩ nhiên bọn họ hiểu rất rõ là hướng nào. Đây là nhờ công lao phổ cập giáo dục của hắn. Lần đầu tiên hắn nói như vậy không ai hiểu ra sao, làm hắn sực nhớ đến việc phải dạy họ học chữ và một số kiến thức căn bản. Hắn gọi Mai An Tiêm và đám người lãnh đạo lại dạy họ chức và để họ chia nhau dạy lại người khác. Đầu tiên là về phương hướng và cách xác định đông tây nam bắc, từ lâu tổ tiên họ đã biết nhưng do thời gian dài quanh quẩn ở dãy Hồng Linh, dùng Hồng Lĩnh, sông Hồng Hà và cấm địa mảng trắng làm phương hướng nên dần quen thuộc và quên luôn cách xác định trước kia. Tiện thể hắn cũng dạy luôn các thuật ngữ như góc 45 độ hay góc 90 độ, tuy không giải thích cặn kẽ nhưng ít nhất họ cũng biết chúng ám chỉ điều gì. Thứ hai là ngày tháng. Người Bách Việt có cách tính thời gian theo chu kỳ mặt trăng và có sự phân chia ngày tháng năm rõ ràng. Nguyễn Long chỉ thêm vào đó chu kỳ tuần theo lịch hiện đại và dùng các con số thay thế cho hệ can chi, đồng thời chia nhỏ ngày ra thành từng giờ theo cái đồng hồ năng lượng mặt trời của hắn. Cuối cùng là chữ viết. Người ta thường lầm tưởng người Việt không có chữ viết riêng mà học theo chữ Hán của người Trung Quốc. Thực ra ngay từ thời Văn Lang, người Việt đã có chữ của mình, đó là chữ khoa đầu, có hình dạng như con nòng nọc. Đến khi Sĩ Nhiếp sang cai trị mới bắt người Việt học chữ Hán. Tộc Hồng Việt cũng biết chữ khoa đầu như các tộc khác trong Bách Việt nhưng bọn hắn rất ít khi sử dụng, những người trẻ còn chẳng thèm học vì nó học rất khó khăn. Nguyễn Long bèn dạy bảng chữ Latin và cách viết số Ả Rập cho họ. Chúng cực kỳ dễ nhớ và dễ viết. Trước mắt bọn họ đã ghi nhớ 29 chữ cái và cách ghi các con số từ 0 đến 9. Thời gian rảnh rỗi hắn sẽ biên soạn một bộ sách hoàn chỉnh và dạy họ dần dần. Bỏ qua vấn đề giáo dục trong tương lai, sau khi hoàn thành việc rèn luyện thân thể, mọi người trở lại nhịp độ trước kia, tự tìm một góc mà luyện khí. Mai An Tiêm và Mai An Long thì tập hợp lớp học của mình lại dạy họ tu luyện. Nguyễn Long cũng bắt đầu vận khí. Sau một hơi thở, bên trong huyệt quan nguyên hắn liền xuất hiện một viên hoàng khí xoay nhanh liên tục, càng ngày càng nhỏ. Chỉ trong chốt lát một tia linh khí mỏng manh đã xuất hiện và di chuyển lên hướng đan điền. Cùng lúc đó, nơi linh khí vừa hình thành lại xuất hiện một hoàn khí mới. Quá trình trên tiếp diễn chừng một nén nhang bắt đầu dừng lại. Chỉ thấy trong đan điền Nguyễn Long lúc này tập trung cơ man những tia linh khí, chúng đang dần kết hợp với nhau, số lượng ngày một ít nhưng lại to hơn lúc trước. Từng tia linh khí mới được tạo thành bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, chia làm hai đường tỏa ra xâm nhập khắp hai chân hắn. Tiếp đó theo đường cũ trở về đan điền rồi lại đi lên, điểm đến nơi hai cánh tay. Lại trở về đan điền, lần này chúng dàn thành hàng ngang, bắt đầu phóng lên phía trên. Trong đầu Nguyễn Long vang lên một tiếng phốc, cảm giác khoan khoái dâng lên, lan ra khắp thân thể. Cùng lúc đó lạc đồ lại lóe sáng lên rồi dập tắt. Đột phá. Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ luyện tập, cuối cùng Nguyễn Long đã hoàn thành giai đoạn rèn luyện tứ chi. Việc tu luyện của hắn vất vả hơn mọi người khá nhiều. Thứ nhất bởi vì hắn đã trưởng thành mới bắt đầu tụ được linh khí, thân thể rất khó rèn luyện cùng thích nghi. Thứ hai do nền tảng của hắn vững chắc hơn người thường, nhờ hắn luôn duy trì việc tập thể lực mỗi ngày, nên cũng cần số lượng linh khí nhiều hơn. Nhờ đó, kết quả đạt được của hắn cũng hơn xa người khác, tốc độ hiện tại đã không thua gì địa cảnh. Hơn nữa hắn tu luyện cũng không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn người khác không ít, vì hắn luyện tập mọi lúc mọi nơi. Trạng thái không linh động đóng vai trò chủ chốt nhất, hắn có thể làm nhiều việc một lúc, nhất tâm đa dụng. Nói chung, dù không thực sự là thiên tài nhưng hắn cũng chẳng kém thiên tài, tất cả đều là nhờ sự cố gắng. Chương 18, Đại hội Bách Việt chương 18, Đại hội Bách Việt chương 18, Đại hội Bách Việt những ngày tiếp theo, ngoài các hoạt động săn bắt thì mọi người bắt đầu đến vùng Hồng Hà tham gia xây cất. Giao các việc chế tác cho Mai An Long, hiện nay ông ta đang nghiên cứu chế tạo cung tên theo sự chỉ dẫn của hắn, Nguyễn Long cũng bắt đầu dọn đến Hồng Hà để chỉ đạo. Hắn đã xem xét kỹ khu vực này trên lạc đồ, nơi đây cách Hồng Lĩnh gần nửa ngày đường với tốc độ hiện giờ đi không ngừng nghỉ của hắn. Toàn bộ đều nằm trên địa phận Thái Bình thời hiện đại. Dãy Hồng Lĩnh chắn ngang mặt bắc, sông Hồng Hà chắn mặt đông, nó bắt nguồn từ tận vùng núi rừng Vân Nam Trung Quốc, phân chia nhiều nhánh chạy khắp vùng Bắc Bộ. Một nhánh trong đó đi qua Quảng Ninh, cắt ngang đầu kia của Hồng Lĩnh rồi chạy dọc theo chân núi. Đến gần khu vực của tộc Hồng Việt lại ngoặt sang hướng đông nam xuyên khu rừng rồi đổ thẳng ra biển. Phía tây, cấm địa màng trắng lại bao trọn trung tâm khu vực Hà Nội, mở rộng ra bốn hướng, dãy Hồng Lĩnh giáp danh với một góc phía đông của nó. Nói tóm lại, vùng đất của tộc Hồng Việt được bao bọc bởi hai dãy núi phía bắc và tây, phía đông là sông Hồng Hà, bên kia sông là vùng đồng bằng chạy dài ra biển, phía nam là rừng rậm cũng chạy dài ra biển. Tuy nhiên nơi này cũng không phải của riêng Hồng Việt. Bên kia dãy Hồng Lĩnh có 10 tộc người, phía bên này cũng có 10 tộc. Tất cả đều là những tộc nhỏ có thực lực tương đương nhau sống rải rác. Chỉ khi có ngoại xâm thì họ mới liên kết với nhau cùng chống lại. Điều này Mai An Tiêm cũng không biết, bởi lẽ đã khá lâu rồi họ không có chiến tranh, liên hệ trở nên lỏng lẻo, gần như không có, mạnh ai nấy sống, trong tộc Hồng Việt chỉ có Mai An Long biết được đôi chút. Gọi là Bách Việt nhưng thực tế hiện tại chỉ còn 30 tộc. Trong đó hết 20 tộc sống chung quanh Hồng Lĩnh, còn lại bao gồm Câu Nô, Ư Việt, Điền Việt, Dương Việt, Cán Việt, Sơn Việt, Dạ Lang, Mân Việt, Lạc Việt và Âu Việt, các tộc nhỏ yếu khác đã bị bọn họ thôn tính. Địa bàn họ rất rộng lớn, quay chung quanh cấm địa màng trắng. Nhiều lần họ cũng xâm lấn vùng Hồng Lĩnh nhưng các tộc nơi đây lại liên kết chặt chẽ thành một khối nên bọn họ cũng chẳng làm được gì. Dần dần hình thành một thế cân bằng vi diệu 12 khu vực, tính luôn cấm địa màng trắng. Khi Nguyễn Long đến nơi, xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khu đất bọn họ định dựng nhà nằm trên một gò đất khá cao, rộng hơn khoảng 2000 công, mỗi công bằng 1000 mét vuông, cách bờ sông chừng 500 thước, nơi đó Nguyễn Long dự định sẽ cho đắp đê để phòng nước lũ dâng lên. xung quanh gò được trồng nhiều cụm tre, vừa cung cấp măng vừa là một bức tường lũy tự nhiên. Những người tham gia việc kiến thiết nơi ở mới đã dọn đến làm lều ở tạm từ trước, hàng ngày họ vừa răng lưới bắt cá vừa vào rừng chặt cây, cứ cách vài hôm sẽ có người đến trồng thêm giống cây mới và bổ sung lương thực cho họ. Nguyễn Long đặt toàn bộ khu nhà ở trung tâm gò đất, mỗi gia đình sẽ được một căn nhà với một khoảng đất trống để trồng trọt chăn nuôi. Có tất cả 42 căn nhà làm thành hình vòng cung. Chính giữa là một sân rộng để sinh hoạt chung toàn tộc. Nhà ở Nguyễn Long cũng làm nhà sàn như trước, vừa có thể tận dụng khoảng không bên dưới vừa có thể ngủ mà không cần giường. Sàn nhà được hắn lót toàn bộ bằng tre trẻ nữa. Tuy không bằng phẳng nhưng hiện tại việc xẻ ván là điều bất khả thi. Dụng cụ sử dụng chủ yếu của họ vẫn là đá được mài bén, chỉ mỗi mình Mai An Tiêm có được một cây gậy đồng tượng trưng cho tộc trưởng. Khắp vùng núi Hồng Lĩnh không có một quặng sắt nào. Đây là một vấn đề khá quan trọng nhưng Nguyễn Long cũng không có cách nào bởi trên lạc đồ không có thông tin về nó. Sau khi tận mắt quan sát địa thế, Nguyễn Long bèn thiết kế hệ thống phòng thủ cho thôn làng, từ sau này nơi ở của họ sẽ gọi là thôn làng. Số tre Nguyễn Long cho trồng tốc độ phát triển khá chậm, ít nhất từ 5 năm trở lên mới có thể trở thành lũy. Hắn cũng không thể khấn vái tứ phương cầu cho đừng ai xâm lấn vào thời gian này. Sau hàng tre trước gò đất hắn sẽ cho đào hào rộng đến 10 thước bên dưới cắm đầy trúc nhọn, hết cách, ai bảo những người nơi đây đều là dân tu luyện, nhảy 5-6 thước là chuyện bình thường. Có 4 cửa ra vào thôn làng thông qua 4 cây cầu có thể đi được 4 người, hắn cũng muốn làm cầu thả như các thành trì nhưng tình hình kinh tế không cho phép. Phía trong xung quanh hào chất đầy đá của loại nhỏ, có bao nhiêu chất bấy nhiêu. Thứ này dùng để làm đạn bắn, đừng quên hắn có cây nạn thun. Hắn đã cho người vào cấm địa lấy dây và giống của cây thun đem về và chế tác thành hàng trăm cây nạn thun để dùng trong khi chờ đợi cung tên của Mai An Long. Dù sức sát thương của loại vũ khí này chẳng đáng là bao nhưng với số lượng nhiều cũng khá khó chịu, hơn nữa trẻ con người lớn gì cũng đều dùng được. Sau nạn thun chính là tầm vông bạc nhọn. Nạn thun chỉ là mồi nhữ làm kẻ địch tức tối lao lên, còn che vạt nhọn mới là vũ khí chính. Trong thời đại chưa có giáp thế này thì nó thật sự vô đối, thứ gì chịu nổi hàng trăm cây tre lao vun vút trước mặt. Tre thì Nguyễn Long không thiếu nhưng có điều hiện tại chưa có thời gian để làm, hắn phải đối phó với thứ khác. Bên dưới chân núi Hồng Lĩnh, có hai người đang phóng như bay lên vách núi như đi trên đất bằng hướng về phía hang động của tộc Hồng Việt. Một người thân hình lực lưỡng khoác áo da thú, khuôn mặt khá góc cạnh, trên tay là một cây chùy trông có vẻ nặng nề nhưng được hắn cầm như một món đồ chơi. Người còn lại là một thư sinh mặc một bộ giáo lĩnh, áo hai vạt chéo của người Việt xưa, màu xám, trên đầu đội mũ lông chim, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp nho nhã, phong lưu. Lúc này trên núi chỉ có Mai An Long và nhóm người chế tác. Ông đang cắm túi ngắm nghĩa một mũi tên phía trên có gắn một cục đá mài nhọn, chợt ngẩng đầu, nhanh tay cất mũi tên và trầm giọng, khách quý từ phương xa đến, không kịp đón tiếp, thất lễ. Ha ha, không ngờ trên Hồng Lĩnh cũng có cao thủ, quả nhiên họa hổ thằng Long. Một giống nói cất lên, đồng thời hai người đã xuất hiện trước mặt Mai An Long. Mai An Long quan sát hai người, trong mắt co rụt, là cao thủ thiên cảnh, khí tức còn cao hơn ông một bậc. Ông cất tiếng, không kêu ngạo không xiển định, chư vị là ai? Đến đây có việc gì? Tộc Hồng Việt chúng ta từ xưa đến nay ít giao thiệp với bên ngoài, xin thứ lỗi không nhận ra thân phận. Chúng ta đến từ Dương Việt, muốn gặp tộc trưởng các ngươi có việc. Người đàn ông mặc áo giao linh đáp, giọng điệu có vẻ bề trên. Tộc trưởng hiện tại không có ở đây, có gì cứ truyền lời lại cho ta là được. Nhận ra giọng điệu của người kia, Mai An Long lạnh nhạt đáp. Khi nào tộc trưởng các ngươi trở về? Ta không biết. Mai An Long đáp cụt cụt. Ánh mắt người áo xám lóe lên vẻ tức giận nhưng thoáng chốc đã tan đi. Nói cho ngươi cũng được, truyền lời lại cho tộc trưởng ngươi. Ngày 15 tháng riêng có mặt tại Tây Sơn Yên Bái, tham dự đại hội Bách Việt ra mắt thủ lĩnh Bách tộc. Nếu không đến, hắn vung tay, một cành cây gần đó liền gãy lịa. Nói xong không đợi Mai An Long kịp phản ứng liền phóng xuống chân núi biến mất. Chương 19, di cư Dương Việt là một trong 10 tộc lớn của Bách Việt, địa giới kéo dài từ Yên Bái đến cấm địa Màn Trắng. Tây Sơn Yên Bái là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, nơi định cư trước kia của người Dương Việt. Lần này bọn họ đi khắp các bộ tộc thông báo đại hội ra mắt thủ lĩnh Bách tộc, không cần nói cũng biết có ý đồ không tốt là gì. Sau khi Mai An Tiêm trở về nhận được tin tức liền lập tức cùng Mai An Long chạy đến Hồng Hà gặp Nguyễn Long, bọn họ tin chắc Nguyễn Long là thủ lĩnh Bách tộc. Mà dù cho không phải thì họ cũng nguyện ý tôn lên, bởi những việc Nguyễn Long đã làm trong thời gian qua. Chỉ trong 2 giờ, họ đã gặp được Nguyễn Long, cao thủ thiên cảnh tốc độ nhanh chóng không phải là nói chơi. Sau khi biết tin, Nguyễn Long trầm tư giây lát rồi hỏi, các ngươi tính sao, đi hay không đi? Hai người nhìn nhau, tưởng hắn có cái gì, không ngờ lại đẩy vấn đề trở lại bọn hắn. Dĩ nhiên không đi, nếu đi chẳng khác nào vào miệng cọp. Mai An Long đáp, thực ra bọn hắn cũng chẳng sợ cọp lắm. Thế nhưng nếu các tộc khác đi mà chúng ta không đi thì sao? Nguyễn Long lại hỏi. Vậy thì làm sao, chẳng lẽ bọn chúng dám tấn công chúng ta? Hồng Việt tuy nhỏ nhưng toàn bộ Hồng Lĩnh cũng không dễ chọc. Mai An Long lại lên tiếng. Nguyễn Long nhìn sang Mai An Tiêm, ông trầm ngâm đáp, đi hay không đi đều không được. Nếu đi, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn không đi, bọn họ cũng không để yên cho tộc ta, dù không dám xâm lấn nhưng cử người quấy phá cũng không phải không thể. Có thể vừa đi vừa không đi, Nguyễn Long thần bí lên tiếng. Hai người kinh ngạc, thế nào là vừa đi vừa không đi? Nguyễn Long mỉm cười, đi nhưng không đến. Như vậy có khác gì không đi? Khác, ngươi không đến nhưng để người khác đến. Hai ông chẳng hiểu đầu cua thai meo ra làm sao, ngồi được mặt ra. Mai An Tiêm rụt rè hỏi, ông có cảm giác mình càng ngày càng ngu, người khác nào, thế nhưng bọn họ yêu cầu tộc trưởng. Nguyễn Long không trả lời, đống hỏi lại, nếu ngươi đi họ sẽ làm gì ngươi? Họ sẽ bắt giữ ta, uy hiếp tộc Hồng Việt quy phục bọn hắn. Tại sao họ không giết ngươi, sau đó cho người mạo danh ngươi truyền lệnh về bắt bộ tộc quy phục? Bọn chúng hẳn sẽ không giết ta, nếu giết ta sớm muộn gì trong tộc cũng biết, đến lúc đó sẽ cùng họ không chết không thôi, làm sao có thể quy phục họ. Nguyễn Long gật đầu, lại hỏi, vậy nếu ngươi bị bắt giữ, tộc Hồng Việt sẽ như thế nào? Mai An Tiêm hừ lạnh, hừ, bọn chúng muốn dùng ta uy hiếp tộc ta, mơ tưởng, ta sẽ không để. Nguyễn Long cắt ngang, ngươi muốn tự sát, còn cách nào khác? Mai An Tiêm sẵn giọng. Nguyễn Long vỗ tay, quả nhiên là một vị tộc trưởng anh hùng, có điều hơi ngu, ngươi chết Hồng Việt cũng thành thủ với Dương Việt, vậy thà giờ ngươi ở nhà chấp nhận thành thủ, cùng nhau chống lại bọn hắn có phải hơn không? Mai An Tiêm bị mắng đến đỏ mặt nhưng không có cách phản bác. Mai An Long lúc này mới lên tiếng, thủ lĩnh nói ai nên đi? Nguyễn Long lại hỏi, ai là người có thể thay thế vị trí tộc trưởng nhưng lại không thể dùng để uy hiếp Hồng Việt? Mai Thúc Loan cả hai đồng thời bật thốt. Lúc này họ mới tỉnh ngộ. Mai Thúc Loan là con trai duy nhất của Mai An Tiêm, khả năng cao là sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng. Các tộc Bách Việt không nhất định chỉ chuyển cho con trai nhưng vẫn ưu tiên bọn hắn hơn. Nhưng dù sao hắn cũng chưa phải là tộc trưởng chân chính, không quá ảnh hưởng đến Hồng Việt. Thế nhưng bọn họ giết hắn thì sao? Mai An Tiêm lo lắng. Lúc nãy ngươi vừa nói bọn chúng sẽ không giết ngươi thì cũng cùng lý do đó mà không giết hắn, hơn nữa có hắn trong tay, bọn chúng cũng tin tưởng rằng ngươi sẽ không dám làm việc gì quá phận. Mai An Tiêm thở phào, quyết định vậy đi, ta sẽ cho người thông báo các tộc để bọn hắn cho người kế nhiệm đi thay. Không cần Nguyễn Long ngăn cản, thấy ông ngạc nhiên hắn liền giải thích, nếu tất cả các tộc đều chỉ cho người làm con tin, tộc Dương Việt sẽ thực sự tức giận, hậu quả khó lường. Thế nhưng chẳng lẽ để bọn họ rơi vào sự sắp xếp của bọn Dương Việt? Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thông báo cho tộc Lâm Việt là được, để bọn họ thực hiện như chúng ta, khi đi đem cho họ ít dưa hấu. Nguyễn Long cười âm hiểm triển khai kế hoạch. Mai An Tiêm cũng không hỏi nữa, hôm nay hắn cảm thấy mình ngu bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Hai người không ở lại mà trở về Hồng Lĩnh sắp xếp mọi việc. Vừa cả hai chuẩn bị đi, Nguyễn Long liền gọi lại, chuẩn bị toàn tộc trong vòng 10 ngày sẽ di chuyển đến đây, hiện tại đã không còn thời gian để chần chờ nữa rồi. Theo dự định, khoảng hơn 2 tháng nữa, khi nhà cửa ổn định họ mới di cư về đây. Thế nhưng đại hội Bách Việt sẽ diễn ra ngày 15 tháng Giêng, cách hiện tại chỉ còn 2 tháng. Thời gian đi về giữa Hồng Lĩnh và Tây Sơn Yên Bái chỉ mất hơn 1 tháng. Nếu để xong đại hội mới di chuyển sẽ rất nguy hiểm, ai biết Dương Việt sẽ phản ứng ra sao khi chỉ có Mai Thúc Loan đến dự. Nguyễn Long cần gấp rút chuẩn bị, ít ra cũng có chút vốn để chống trả. Sau gần 10 ngày, tộc Hồng Việt rốt cuộc lên đường. Họ chia nhỏ từng tốp một chứ không đi cách rầm rộ, trên núi cũng để lại vài người thay nhau canh giữ phòng khi lại có người tìm đến. Hiện tại số nhà phía Hồng Hà cũng đã hoàn thành gần 20 căn. Trước mắt mọi người cũng sẽ tiếp tục ở chung, đến khi hoàn toàn xong hết mới bắt đầu chia riêng. Nguyễn Long cho mọi người tập họp trước sân, xếp thành từng hàng chỉnh tề như khi họp võ. Trong thời gian Nguyễn Long không có mặt, bọn họ cũng không hề bỏ bê việc luyện tập. Đợi tất cả mọi người ổn định, Nguyễn Long mới lên tiếng, hơi tộc nhân của Hồng Việt. Ngày hôm nay các ngươi đang đứng tại một vùng đất mới. Nơi này từ giờ sẽ là nhà của các ngươi, là lãnh địa của các ngươi, là quê hương của các ngươi, là nơi các ngươi phải cùng bảo vệ, cùng xây dựng và cùng phát triển. Các ngươi có làm được điều đó không? Lời nói của hắn càng ngày càng lớn, câu hỏi cuối cùng là một tiếng gầm vang. Có thể mọi người cũng gầm vang đáp trả. Từ nay nơi này sẽ được gọi là Hồng Thôn, thôn của người Hồng Việt. Hồng Thôn, thôn của người Hồng Việt, mọi người khí thế đáp trả. Trên mặt đầy vẻ kích động cùng hân hoan. Sau khi làm xong công tác tư tưởng, Nguyễn Long bắt đầu phân chia công việc cho bọn họ. Nhóm người đi săn và đánh cá sẽ được rút bớt người lại vì bây giờ dụng cụ của bọn hắn ngày càng tiên tiến. Ngoài bấy giây giờ đây họ đã có các loại bẫy trông, bẫy lưới, nhóm đánh cá cũng có bẻ gỗ và trải đá. Nhóm chế tác cũng chuyển từ việc tạo các vật dụng sinh hoạt sang chế tác vũ khí và nhà ở. Nguyễn Long cho đào một cái ao khá rộng cách khu dân cư không xa, dẫn nước vào để nuôi cá, gần đó là khu vực trồng các loại rau củ và chăn nuôi động vật. Trước mắt cứ như thế, khi nào mở rộng sẽ tính sau. Toàn bộ khu vực này sẽ do Mai Ngọc Long quản lý. Nguyễn Long dẫn nàng đi xung quanh khu vực, hướng dẫn nàng cách quản lý chăm sóc theo mô hình vườn áo chuồng. Càng nghe Ngọc Long càng thích thú, chăm chú nhìn hắn. Nguyễn Long cũng cảm thấy hôm nay hắn nói hơi nhiều, thường thì hắn chỉ dùng câu hỏi gợi ý để người khác tự suy nghĩ cách làm. Đang thao thao bất tuyệt, Nguyễn Long đống ngẩn nhìn sang, thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng Nguyễn Long bất giác nhộn nhạo, tim đập nhanh liên hồi. Chương 20, song long tình ý
đã khá lâu rồi, Nguyễn Long không có cảm giác này. Vào lứa tuổi mới lớn của những năm cấp 3, hắn cũng từng nhiều lần rung động. Khó quên nhất là năm cuối cấp, lớp của hắn chuyển đến một cô bạn học rất dễ thương, xinh xắn, học lại giỏi. Trong lớp đã hết một nửa đám con trai say mê, trổ tài cưa cẩm, chỉ trừ những đứa đã có bổ. Nhưng không bao lâu sau, với cái đầu đầy áp kiến thức và vô cùng nguyên bác của Nguyễn Long, bọn họ phải thất vọng từ bỏ vì cô nàng đã dính chặt vào hắn. Hàng ngày hắn đều chở nàng đi học bằng xe đạp, mặc cho những anh chàng xung quanh chạy AB, S ở gần nhà mời gọi. Nhà cả hai nghịch đường nhau, quãng đường đến trường cũng khá xa nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Trên chiếc Martin đời mới, họ hạnh phúc trong những câu chuyện thường ngày. Nàng có một sở thích đặc biệt là mê bóng đá, tên những cầu thủ, huấn luyện viên được nàng kể ra vênh vách là Nguyễn Long phải cấp tốc học một khóa bổ túc kiến thức môn thể thao đua. Thế nhưng giữa hai người lại không hề nói một chữ đến chuyện tình cảm. Nguyễn Long biết nàng đang chờ đợi nhưng hắn lại chưa biết mở lời thế nào, suốt ngày cứ đá banh đá bóng. Cuối cùng, dịp thuận tiện cũng đã đến, cả lớp được đi ra ngoại. Như thường lệ, Nguyễn Long lại đèo nàng. Các cặp đôi khác cũng đèo nhau, họ hối thúc hai người mau công bố chính thức. Trên đường về Nguyễn Long dò hỏi nàng một lần nữa nhưng hắn vẫn không nói gì. Đến tối hắn mới nhắn tin tỏ tình và hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng nàng lại trả lời muốn hắn nói cách trực tiếp, không qua bất kỳ phương tiện nào. Thế là hắn lại nấn ná, cẩn thận tìm dịp lãng mạn để bắt đầu. Cũng chính tính cẩn thận thái quá đó đã hại hắn. Không bao lâu sau, cô nàng lại bất ngờ tuyên bố quen một người bạn thân của hắn, mà cô chính là người chủ động mới đau, tên kia chẳng biết ớt dắp gì. Hắn vừa đau khổ vừa tức giận, bởi hắn hiểu đây là hành động trả lời cho sự chậm trễ của hắn, muốn hắn nhanh chóng ra tay. Quả nhiên chỉ sau một tuần, cô nàng lại chia tay tên kia. Những tưởng hắn sẽ lập tức nắm lấy cơ hội lần này, nhưng chớ trêu hay, tên bạn thân của hắn lại tìm hắn khóc lóc vì thất tình. Hắn đành phải an ủi thằng bạn và lại bỏ qua cơ hội một lần nữa. Hai người dần dần xa cách cho đến hết năm học rồi mỗi người mỗi ngã. Từ đó, hắn vùi đầu vào học tập và nghiên cứu không còn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa. Hôm nay, cảm giác kia lại trở về, hắn nhìn Mai Ngọc Long, chỉ thấy khuôn mặt nàng thanh tú có nhiều nét giống Mai An Tiêm, đôi môi nhỏ nhắn, cặp mắt trong sáng, làn da nàng hơi ngâm nhưng lắm mịn. Nàng mặc một chiếc yếm da thú, lộ ra đôi cánh tay cùng màu với khuôn mặt, tôn lên vẻ đẹp mặn mà của cô gái miền hoang dã. Càng nhìn Nguyễn Long càng say mê không rời mắt. Mai Ngọc Long thấy hắn nhìn mình chằm chằm bất giác cũng đỏ mặt cúi đầu, tim đập thình thịch. Cả hai im lặng, cảm giác ngọt ngào bao trùm. Nguyễn Long thực muốn ôm nàng vào lòng mà âu yếm nhưng hắn lại chần chừ suy nghĩ lung tung có quá đường đột hay không, nếu nàng không có tình cảm với ta thì sao, không thể ép buộc nàng, cha nàng có đồng ý không, anh nàng sẽ nghĩ sao, bà con nội ngoại liệu có chấp nhận, vân vân và mây mây. Cuối cùng hắn cũng không biết nên làm gì cứ được mặt ra đó. Mai Ngọc Long thấy hắn im lặng không nói gì bèn ngẩng đầu lên. Thấy ánh mắt hắn chịu mến nhìn mình liền muốn né tránh, nhưng không hiểu sao không thể rời mắt. Người thanh niên này xuất hiện cách thần bí, thân phận cũng thần bí. Gặp bất cứ chuyện gì hắn cũng bình tĩnh, mọi việc như luôn nằm trong tính toán của hắn. Ngọc Long nhớ đến ngày đầu gặp hắn, giữa một đám người hùng hổ dọa người bao vây nhưng hắn vẫn như thường. Hắn từng bước lấy được niềm tin của người Hồng Việt, bao gồm cả nàng. Nơi hắn, nàng cảm nhận được sự vững chắc có thể dựa vào, hầu như không có gì hắn không biết. Tuy tu vi của hắn yếu hơn nàng nhưng tốc độ tu luyện lại khủng bố. Nàng chợt phát hiện hắn hình như không có điểm nào có thể chê được. Hai người cứ thế nhìn nhau, tay chân luống cuống, cảm giác như chúng đã trở nên dư thừa. Đột nhiên Nguyễn Long bật cười, hắn cảm thấy mình thật khủng, Mai Ngọc Long làm gì có bà con nội ngoại hai bên. Mà dù có thì cũng chẳng ai dám ngăn cản. Hắn là thủ lĩnh Bách tộc kia mà. Đối diện, Mai Ngọc Long thấy hắn bật cười dù không hiểu ra sao cũng mỉm cười theo, lộ ra hàm răng đen nhánh. Nguyễn Long nhìn nàng âu yếm, buột miệng lên tiếng, phát biểu một câu ngu như heo, "Ngọc Long, sau này có thể không nhộn răng không?" Nói xong hắn muốn tự vả vào miệng mình một phát. Mai Ngọc Long sửng sốt, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp, "Vâng, thủ lĩnh." Chính nàng cũng ngạc nhiên sao mình lại nói năng nhẹ nhàng như vậy. Thấy nàng không nổi quạo, Nguyễn Long thở phào, lập tức nói, "Khi nào chỉ có hai người, nàng đừng kêu ta thủ lĩnh." "Vậy kêu bằng gì?" Nàng tròn xoe mắt. Kêu bằng gì cũng được." Nguyễn Long ấp úng không biết nói sao. Mai Ngọc Long cười khúc khích, tiểu cười này hình như trước giờ nàng cũng chưa cười qua. "Vậy ta kêu ngài bằng Đại Long Nha," nàng trêu chọc. Ai ngờ Nguyễn Long lại gật đầu như dã tỏi, "Được, được, vậy ta kêu nàng bằng Tiểu Long, cũng đừng gọi ngài, gọi anh đi." Mai Ngọc Long ngượng ngùng, giọng như mưa kêu, "Dạ vâng, anh." "Đại Long." "Hì hì, em." "Tiểu Long." Vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi trước, hai người lại bắt đầu trò chuyện tưng bừng nhưng lần này không phải về công việc mà những chuyện trên trời dưới đất. Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi ngày, sau khi xong việc Nguyễn Long đều chạy đi tìm Ngọc Long. Mọi người cũng bắt đầu nhận ra quan hệ của hai người, ai cũng cười tủm tỉm. Mai An Tiêm đã cho người mang dưa hấu sang gặp tộc Lâm Việt. Cao Lỗ, trưởng tộc Lâm Việt vô cùng cảm kích, hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm Hồng Việt. Chỉ cần Cao Lỗ đến, kế hoạch của Nguyễn Long đã hoàn thành một nửa. Lúc trước khi sai Mai An Tiêm đem dưa hấu sang Lâm Việt, Nguyễn Long cũng đã tính toán. Trước tiên, dùng dưa để kéo gần mối quan hệ. Thời đại này dưa hấu thực sự là một bảo vật, vị ngọt mát của nó làm người thật sảng khoái say mê. Từ lâu Nguyễn Long đã có suy đoán Mai An Tiêm sẽ là người tìm được dưa hấu đầu tiên và hắn sẽ dùng thứ này làm mồi câu. Những thứ khác chắc chắn không có kết quả, vì Hồng Việt chẳng có gì ngoài thịt cá, tộc khác tự nhiên cũng có. Các tộc Hồng Lĩnh không có thói quen trồng trọt, hắn không sợ bọn hắn lấy giống đi trồng, mà dù có đem trồng cũng chưa chắc đã được. Cần phải thụ phấn cho chúng mới có thể đậu trái nhiều, để tự nhiên sẽ không được bao nhiêu. Số dưa hấu Nguyễn Long cho trồng khi trước giờ cũng đã bắt đầu ra hoa. Còn những trái đem cho Lâm Việt chỉ là những trái dại nơi Mai An Tiêm tìm thấy lúc trước. Kế đến là tìm cách gặp được Cao Lỗ, chỉ cần gặp được ông, Nguyễn Long tự tin mình sẽ thuyết phục được ông theo mình. Dù sao hắn cũng là người hiện đại, có vô vàn cách thức để đánh vào tâm lý con người. Hơn nữa có cái mát thủ lĩnh Bách tộc, việc này hẳn không có. Cuối cùng là chứng minh lợi ích cho tộc Lâm Việt. Cũng giống như Hồng Việt khi trước, họ cũng cần cái ăn cái mặc, chỉ cần cho họ, chắc chắn họ sẽ nghe theo. Tất cả mọi việc, dù nói hay thế nào cũng cần phải có kết quả đi kèm, nếu không đó cũng chỉ là những kẻ miệng lưỡi, lừa đời lấy tiếng. Vào một buổi trưa, khi mọi người ngồi nghỉ, Nguyễn Long liền tranh thủ chạy đến bên Mai Ngọc Long. Cả hai cùng đi lanh quanh khu trang trại chăn nuôi ra vẻ siêng năng làm việc, nhưng Mai Ngọc Long lại liên tục cười khúc khích. Nhìn qua là biết Nguyễn Long đang chém gió chuyện gì đó làm nàng thú vị lắm. Đông nhiên một trận gió nổi lên, trước mắt đã thấy Mai An Tiêm đứng phía trước, đang cầm một vật gì đó, trên mặt lộ vẻ kích động. Chương 21, cây lúa trên tay Mai An Tiêm là một loại cây trông giống cỏ có màu vàng, trên đầu lưa thưa vài hạt. Nguyễn Long vui mừng nhận lấy, tách một hạt ra xem thử, là gạo. Dù hạt gạo không to lại sần sụt nhưng hoàn toàn ăn được. Mân mê hạt gạo trong tay ngồi lâu, hắn mới hỏi Mai An Tiêm, thứ này tìm được ở đâu? Phía nam của Hồng Hà, trong rừng Tiên La. Rừng Tiên La là khu rừng lúc trước họ vào để tìm hồ nước đánh cá. Mau cho người đến đó cắt chúng về. Chúng đã đến thời gian thu hoạch, không cần nổ cả gốc, cắt ngang là được Nguyễn Long phân phó. Thứ này đích thực là lúa. Tuy chỉ là lúa hoang nhưng hiện tại lại cực kỳ quan trọng. Nguyễn Long đã cho Mai An Tiêm tìm kiếm từ lâu, sự ưu tiên trên cả sắt và dưa hấu. Hắn dự định sẽ gieo trồng ở khắp vùng Hồng Hà. Chúng không cần chăm sóc, sức sống lại rất mạnh mẽ. Chỉ có điều thời gian thu hoạch rất chậm, khoảng 5 đến 6 tháng, ngoài ra sản lượng cũng thấp, một cây chỉ có 3 đến 5 hạt. Nguyễn Long không quan tâm đến điều này lắm, sản lượng ít thì hắn trồng thật nhiều. Khi nào tìm được giống mới hắn sẽ thử lai tạo để tăng năng suất sau. Đến chiều, đoàn người đi cắt lúa cũng về. Thấy bọn họ gánh trên vai những hạt lúa vàng ươm, mọi người liền ùa ra xem. Đây là thứ cây mà thủ lĩnh nói rất quan trọng, sau này sẽ thay thế thịt cá trở thành món ăn chính của bọn họ. Dù chưa biết ra sao nhưng mỗi người lại cảm thấy phấn khởi hẳn lên. Nguyễn Long bắt đầu phân công người đập lấy hạt ra đem vơi, nhóm người cắt lúa chỉ khoảng 20 người nên số lúa cắt được cũng không quá lớn. Chỉ một giờ sau, với sự hợp sức của cả hồng thôn, hạt lúa cũng đã tách ra hẳn hoi, được hơn 2 thúng đầy. Thấy ánh mắt háo hức của nhóm người, Nguyễn Long đành lấy một nửa ra cho họ đập lấy gạo, một nửa đem phơi để dành làm giống. Số lúa hoang chưa cắt còn rất nhiều nên hắn cũng không lo lắng việc thiếu giống gieo trồng. Trước mắt cứ cho họ nếm thử để họ gắng sức mà trồng. Chiều hôm đó, mọi người vây quanh một đống than hồng khá lớn, trải rộng trên mặt sân. Đó là nơi Nguyễn Long dùng để nấu cơm. Dĩ nhiên hắn không nấu bằng nồi, trong hồng thôn cũng có một số nồi đất được chế tác dành cho việc luộc măng nhưng với số lượng gạo lớn thế này thì chúng không đủ dùng. Chỉ thấy sau một thời gian, Nguyễn Long cho người dội nước dập tắt lửa. Đợi cho hết nóng họ bắt đầu đào lớp đất phía trên. Bên dưới là một lớp lá khá dày đã vàng úa. Cẩn thận gỡ từng miếng lá, liền lộ ra những thứ trăng trắng bốc lên mùi thơm nhẹ nhàng. Đó chính là cơm. Mọi người hòa lên hoan hô, Nguyễn Long cũng mỉm cười. Đây là cách nấu cơm dưới đất của những người đi rừng Nam Bộ trước kia. Người dân Nam Bộ thường gắn liền với hình ảnh áo bà ba với chiếc khăn rằn. Nhưng ít ai biết được chiếc khăn đội đầu ấy lại là một nồi cơm di động. Mỗi khi vào rừng, họ sẽ đem theo một ít gạo. Chọn một nơi đất khô ráo đào một cái hố nhỏ, trong hố lót lá cây, sau đó đổ nước vào. Gạo đã vo được họ cho vào khăn cột lại và bỏ xuống hố lấy lá phủ lên rồi lấp đất. Bên trên đốt một đống lửa, hơi nóng sẽ tỏa xuống làm nước sôi và gạo chính. Đến khi ăn, họ chỉ việc nhấc toàn bộ cái khăn chứa đầy cơm lên là được. Hiện tại Nguyễn Long lượt bỏ phần khăn để trực tiếp mà nấu. Tuy trong cơm cũng hơi dính ít đất và mùi lá cây nhưng cũng không ảnh hưởng lắm, sau này hắn sẽ làm nhiều nồi để nấu. Mọi người đều được phân phát một phần cơm được để lên lá cây. Trong khi chờ đợi cơm chính, hắn cũng đã nướng cá thịt phía trên. Lần đầu được ăn cơm với thịt nướng, mùi vị thật khác biệt. Hạt cơm tuy hơi khô nhưng rất ngọt. Ngọt bởi niềm tin vào thủ lĩnh, ngọt bởi công lao của những người tìm được, ngọt bởi từ nay chúng sẽ gắn bó với cuộc sống của họ. Nhìn mọi người ăn cách ngon lành, Nguyễn Long cảm thấy ấm áp, đây là nhà của hắn, những người này là con dân của hắn. Từ nay họ sẽ không còn chịu đói chịu khổ nữa. Hắn sẽ dẫn đưa họ đến cuộc sống ấp no hạnh phúc. Bất giác hắn nhìn về phía Ngọc Long, nàng cũng đang nhìn hắn mỉm cười, hàm răng giờ đây đã không còn đen nhánh mà bắt đầu chuyển qua màu trắng ngà. Trong mắt nàng là niềm hạnh phúc và ôn nhu. Nguyễn Long đứng dậy tiến về phía nàng, trước ánh mắt bao người nhẹ nhàng ôm vào lòng. Mọi người sửng sốt trong giây lát rồi ào lên hoan hô. Mai Ngọc Long thẹn đỏ mặt rút sâu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp đập cùng hơi nóng tỏa ra, nàng như quên hết mọi thứ xung quanh. Những ngày tiếp theo, Nguyễn Long một mặt cho người tiếp tục cắt lúa, mặt khác bắt đầu phát hoang, đắp bờ chuẩn bị mùa vụ đầu tiên. Lúc này nhà ở của Hồng Thôn cũng đã hoàn thành, chúng có kích thước thật khiêm tốn, dài 12 thước, rộng 3 thước rưỡi, chủ yếu là dùng để ngủ. Do hiện tại đang cần gấp nên Nguyễn Long cũng không cắt lớn, và lại hắn cũng chưa có ý định để bọn họ ăn riêng, cứ tập họp trong sân mà cùng ăn uống. Khi nào có điều kiện hơn sẽ mở rộng sau. Xung quanh căn nhà ngược lại rất rộng rãi, khoảng cách giữa hai căn có đến 40-50 thước sẽ dùng để trồng trọt và chăn nuôi. Trước mắt hắn sẽ quy định loại cây và giống vật nuôi cho mỗi gia đình, sau này sẽ cho họ tự do chọn lựa. Nhà của Nguyễn Long nằm ở khu vực phía ngoài cùng của khu dân cư. Ban đầu Mai An Tiêm và mọi người muốn hắn ở trung tâm nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắn cần sự yên tĩnh để biên soạn một số kiến thức để dạy mọi người. Ban ngày không có thời gian, hắn chỉ có thể làm việc ban đêm. Hắn dùng gia thú viết ra một bộ giáp vần tiếng Việt hoàn chỉnh, dự định tiếp theo sẽ viết toán cơ bản, bây giờ không cần sử dụng nhưng thứ hắn nhắm đến không phải hiện tại mà là tương lai. Nguyễn Long muốn mọi người trong thôn đều phải học tập để có kiến thức, hắn luôn tin tưởng vào sức mạnh tri thức, bằng chứng rõ ràng nơi chính bản thân hắn. Tri thức mà hắn dạy không nhất định phải nằm trên sách vở, nhưng sách vở luôn chiếm một vị trí rất quan trọng không thể thiếu. Lúc này hầu hết người trong thôn đã viết và đọc được các chữ cái và con số. Vì lượng gia không nhiều nên hắn đành cho họ tập viết dưới đất. Danh rồi hắn cũng trẻ che để dành, dự định sẽ kết lại để dùng thay cho gia. Dĩ nhiên hắn không viết theo hàng dọc như trong các bộ phim tàu mà viết theo hàng ngang từ trái sang phải. Mực viết hắn dùng những thứ trái cây có màu sẫm ép ra, sau đó luộc chín rồi cô đặt lại, thêm ít giấm, thứ làm ra trong quá trình đủ rượu dấu, giữ cho đường phai màu, bỏ vào ống tre rán kỹ để sử dụng dần. Hắn cũng dùng bồ hóng và mỡ để làm mực nhưng chưa thành công, để sau này từ từ nghiên cứu. Về phần bút viết, dĩ nhiên đơn giản nhất là bút lông chim, thứ này tộc Hồng Việt có rất nhiều, hắn cũng không hiểu làm sao bọn họ lại có chúng, từ khi đến đây cho tới giờ hắn chưa từng thấy họ bắt chim lần nào. Cứ thế, lịch làm việc của Nguyễn Long vẫn chạy đều đều. Sáng sớm dậy võ luyện công rồi bắt đầu lao vào công việc kiến thiết hồng thôn, rảnh rỗi thì đi hẹn hò cùng Ngọc Long. Đến tôi bắt đầu viết sách, thực hiện công linh sau đó nghiên cứu lạc đồ, thứ này hắn suy đoán ngoài là bản đồ sẽ còn có công dụng khác, đặc biệt là các hoa văn trên trống đồng như ẩn chứa một đạo lý thâm sâu nào đó. Một tháng sau, Mai Thúc Loan cũng đã chuẩn bị lên đường. Hồng Thôn tiếp đón đoàn khách mà Nguyễn Long chờ đợi đã lâu, đoàn người Lâm Việt. Chương 22, Bẫy Lâm Việt tộc Lâm Việt ở bên kia dãy Hồng Lĩnh, cách địa bàn trước kia của Hồng Việt hơn 3 ngày đường với tốc độ của nhân cảnh. Toàn tộc Lâm Việt đều mang họ Cao, đứng đầu là Cao Lỗ, vị danh tướng nổi danh của An Dương Vương. Con trai ông, người được cử đi Tây Sơn Yên Bái lần này cũng là một nhân vật quen thuộc xuất hiện trên lạc đồ, Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là người nổi tiếng văn hay chữ tốt, làm quan thời nhà Nguyễn. Thấy cảnh dân chúng lầm than, Cao Bá Quát bất mãn triều đình, bèn vận động một số sĩ phu, thổ hào ở các vùng quốc ai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, còn mình làm quân sư chống lại nhà Nguyễn. Trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa, bị người tố giác nên ông đành trước thời hạn đem lực lượng đánh phá phủ Ứng Hòa, huyện Thanh Oai, thành Tam Dương, phủ Quốc Ai, Yên Sơn. Tuy giành được một số thắng lợi ban đầu, nhưng khi triều đình tập trung phản công thì quân khởi nghĩa liền liên tiếp thất bại. Cuối cùng trong trận chiến tại vùng núi Yên Sơn, giáp Sài Sơn, Cao Bá Quát bị xuất đội Đinh Thế Quang bắn chết tại trận. Trước kia, Nguyễn Long đã suy đoán, người đi Dương Việt lần này có thể là Cao Bá Quát, quả thật không sai. Lúc này, hắn đang cùng Cao Tầng Hồng Việt có mặt trên hang Hồng Lĩnh để đón tiếp đoàn người. Hắn không muốn sớm để lộ nơi ở mới của mình. Một tảng đá bằng phẳng được dọn ra giữa sân, bên trên bày đầy thức ăn có cá có thịt, một bát canh măng, một vò rượu dấu, đặc biệt một niêu cơm trắng đang bốc khói, một dĩa dưa đỏ mọng nước trông vô cùng hấp dẫn. Mai An Tiêm trên danh nghĩa tộc trưởng Hồng Việt mời mọi người vào bàn không phân chủ khách. Dĩ nhiên bọn họ không ngồi trên ghế mà ngồi bệnh dưới đất. Bên Hồng Việt có tất cả 9 người, Nguyễn Long, Mai An Tiêm, Mai An Long, Mai Thúc Loan và 5 tộc nhân khác. Tộc Lâm Việt lại chỉ đến 7 người bao gồm Cao Lỗ, Cao Bá Quát, Cao Bá Bao Anh của Cao Bá Quát và 4 tộc nhân nữa. Chỉ thấy Cao Lỗ tóc xóa ngang vai, khuôn mặt khắc khổ, khoác trên vai là một tấm da beo lộ ra nửa ngực có nhiều hình xăm chi chít. Bên cạnh là Cao Bá Quát lại anh tuấn tiêu sái, ánh mắt sâu sắc vừa nhìn đã biết là người mưu cao tính kỹ, phải nói Cao Bá Quát và Mai An Tiêm là cha con sẽ hợp lý hơn, đáng tiếc hắn mang họ Cao. Cao Bá Bao bên kia thì không có gì đặc biệt, mắt đang nhìn đăm đăm số thức ăn trên bàn lộ ra vẻ thích thú thế nhưng tu vi của hắn lại rất cao, đã là địa cảnh đỉnh phong, sắp bước vào thiên cảnh. Mọi người sau khi giới thiệu cũng không nói chuyện đại sự mà bắt đầu ăn uống. Mai An Tiêm rót cho mỗi người một ít rượu giấu vào trong cốc tre. Rượu này sau khi Nguyễn Long hướng dẫn, mọi người trong Hồng Thôn đã nghiên cứu cải tiến qua, nồng độ tăng lên không thua kém rượu hiện đại, ngoài ra bọn họ còn làm nhiều loại rượu trái cây khác, chúng sẽ là một trong những thứ chủ lực cho việc phát triển sau này. Rượu giấu có vị ngọt chất làm tăng cảm giác thèm ăn. Sau khi vào cổ họng lại dâng lên một cỗ nhiệt khí làm người bắt đầu có cảm giác nóng mặt, máu huyết như sôi lên. Cơm trắng cũng được chia ra, mỗi người chỉ được một ít, Nguyễn Long rất hiểu nguyên lý cái gì càng hiếm thì càng quý. Mai An Tiêm dùng đũa gắn thức ăn cho người Lâm Việt, đồng thời hướng dẫn họ cách thức sử dụng chúng. Từ khi có lúa gạo, Nguyễn Long đã cho người vót đũa phổ biến trong Hồng Thôn. Người Việt thực sự có thiên phú trong việc xài đũa, người Hồng Việt cũng vậy mà người Lâm Việt cũng vậy. Chẳng bao lâu sau, họ đã có thể dùng chúng để lấy thức ăn, tuy còn hơi vụng về nhưng về cơ bản đã khá ổn. Qua vài vòng rượu, mọi người bắt đầu nói chuyện sôi nổi. Cao Lỗ và đám người liên tục khen ngợi thức ăn của Hồng Việt, đối với bọn họ, chúng thật sự là sơn hào hải vị. Đặc biệt là cơm trắng, tuy ăn lần đầu nhưng lại cho họ cảm giác gắn bó như quen thuộc từ lâu. Cao Lỗ tỏ ý hỏi cách làm nhưng Mai An Tiêm chỉ mỉm cười không đáp. Biết đây không phải chuyện dễ dàng nói ra, Cao Lỗ bèn chuyển đề tài, chẳng hay quý tộc có tính toán gì đối với chuyện đại hội lần này. Cao Lỗ tuy bề ngoài khắc khổ nhưng xử lý mọi việc khá ổn trọng. Mai An Tiêm nhìn qua Nguyễn Long, thấy hắn không có phản ứng gì liền đáp, đoàn kết thì sống, chia rẽ sẽ chết. Cái nhìn của Mai An Tiêm không qua được mắt Cao Lỗ. Lúc này ông mới chú ý đến người thanh niên ngồi bên Mai An Tiêm, ông chợt nhận ra vị trí này vừa vặn ở giữa đám người Hồng Việt, đối diện với ông. Từ nay đến giờ, ông chỉ chú ý đến tộc trưởng Mai An Tiêm và Mai Thúc Loan mà không để tâm đến những người khác. Tộc Hồng Việt có 9 người, Nguyễn Long chính là ngồi giữa, hai bên là Mai An Long và Mai An Tiêm, cạnh Mai An Tiêm là Mai Thúc Loan, những người khác chia đều ngồi kế tiếp. Đoàn kết như thế nào, đã mấy trăm năm nay Hồng Lĩnh không có ngoại xâm, mỗi tộc giờ đã không còn liên hệ gì với nhau. Nếu Mai tộc trưởng không cho người tìm đến, chúng ta cũng chưa chắc đã gặp mặt. Toàn bộ Bách Việt đều muốn điều gì? Dĩ nhiên là thống nhất Bách Việt. Cao Lô thuận miệng đáp, xong lại giật mình hốt hoảng. Đúng, Bách Việt chia rẽ quá lâu rồi, đã đến lúc phải thống nhất. Mai An Tiêm hào hùng lên tiếng. Cao Lô trợn tròn mắt, cái này làm sao có thể? Ông cảm thấy điều này quá hoang đường, 10 tộc lớn còn không dám nói mạnh miệng như vậy. Mai An Tiêm không nói gì, lại quay đầu nhìn Nguyễn Long. Hắn từ từ bạch áo, để lộ ra hình xăm chống đồng lấp lánh kim quang. Cao Lô và đoàn người Lâm Việt sững sờ, rùi rùi hai mắt, chống đồng kim quang, thủ lĩnh Bách tộc. Lúc này Nguyễn Long đứng bật dậy, vung tay giật toàn bộ phần áo thân trên xuống. Đám người Mai An Tiêm lập tức quỳ một chân, hô lớn, cung nên thủ lĩnh Bách tộc. Nguyễn Long gầm lên, Dương Việt đáng chết, dám vi phạm tổ huấn, mạo danh thủ lĩnh Bách tộc. Dương Việt đáng chết, dám vi phạm tổ huấn, mạo danh thủ lĩnh Bách tộc. Đám người Hồng Việt cũng gầm lớn, tuy chỉ có vài người nhưng ai nấy đều là cao thủ, lại dùng sức bú sữa mẹ hét lên nên tràng cảnh cực kỳ hoành tráng. Tộc Lâm Việt lúc này đã ngà ngà say, lại thấy đám Mai An Tiêm kích động bú hét, máu nóng dâng lên, cũng theo phong trào quỳ xuống hô lớn, dẫn đầu trong đó lại là Cao Bá Bao, Dương Việt đáng chết, dám vi phạm tổ huấn, mạo danh thủ lĩnh Bách tộc. Trong chàng chỉ còn Cao Lô và Cao Bá Quát vẫn ngồi yên, hai mắt nhìn nhau, lại quay đầu nhìn Nguyễn Long, thấy hắn vẫn đứng im như chờ đợi. Đám người Hồng Việt lúc này cũng nhìn bọn hắn, ánh mắt sát khí bừng bừng, bất đắc dĩ, bọn hắn cũng phải làm theo. Toàn bộ những điều này đều nằm trong kế hoạch của Nguyễn Long, hắn là người biên soạn kịch bản. Từ những hành động của Mai An Tiêm cho đến thái độ kích động của đám người Hồng Việt đều đã luyện tập trước, mục đích để làm nên sự nghi ngờ trong lòng Cao Lô, tạo điều kiện để Nguyễn Long lên sàn. Chỉ thấy Cao Lô và Cao Bá Quát cũng quỳ một chân và hô lên, tham kiến thủ lĩnh Bách tộc. Chương 23, có chí thì nên. Chương 23, có chí thì nên. Chương 23, có chí thì nên. Nguyễn Long gật đầu hài lòng và lên tiếng, ta là thủ lĩnh Bách tộc, người được thánh nhân tuyển chọn, thế nhưng ta vừa xuất thế không bao lâu lại có người dám mạo danh ta làm sảng làm bậy. Cao Lô, ngươi nói xem ta phải làm gì? Nghe gọi tên mình, Cao Lô giật mình, nếu thế phải trừng trị, trừng trị thế nào? Nguyễn Long nhấn mạnh. Cao Lỗ nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được một cỗ áp bức tập trung vào mình, kỳ quái là tu vi Nguyễn Long thấp hơn hắn rất xa, hắn cẩn thận trả lời, phản bội tổ huấn là việc lớn, nhẹ thì phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi tộc, nặng thì đánh chết, vứt xác cho thú hoang. Nếu cả một tộc đều phạm thì sao? Cái này, Cao Lỗ không biết đáp thế nào. Diệt toàn tộc. Nguyễn Long gằn giọng, sát khí dâng lên. Nguyễn Long chưa từng giết người thì làm sao có sát khí, đây là sát khí hắn có được nơi rừng sâu khi đối mặt với hung thú, lại được hắn tập trung tinh thần nghĩ đến cảnh tượng chiến trường đẫm máu tạo nên. Nếu là người thường xuyên giết chóc sẽ nhận ra thứ sát khí này thiếu một sự sắc bén mãnh liệt, hoàn toàn chỉ được cái mã bên ngoài. Thế nhưng đám người Cao Lỗ xưa nay cũng chỉ săn bắt hung thú như Nguyễn Long, chứ đâu lên chiến trường chém giết thực sự, hơn nữa bọn họ cũng đã ngà ngà say lại còn bị trấn áp hù dọa từ nãy đến giờ nên cũng không nhận ra. Cao Lỗ lưng toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng mặt lên, đám người Mai An Tiêm bên cạnh thì âm thầm cười trộm. Các ngươi có muốn phản bội ta không? Nguyễn Long nhẹ nhàng hỏi, như thể bọn họ đã theo hắn từ lâu vậy. Nhưng lời này rơi vào tai đám người Lâm Việt lại như sét đánh, ba chữ diệt toàn tộc vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Không, không, chúng ta thể chết trung thành với thủ lĩnh, cả đám người nhao nhao lên tiếng, bao gồm cả Cao Lô và Cao Bá Quát, bọn họ trước giờ ít tiếp xúc bên ngoài nên những thủ đoạn thế này biết làm sao đối phó. Khi bức tường tâm lý ban đầu bị đánh sụp thì giờ Nguyễn Long nói gì bọn họ sẽ nghe đó. Dĩ nhiên sau khi bình tĩnh lại thì khác, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Ha ha, tốt tốt, nếu các ngươi làm như lời đã nói, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Những thứ các ngươi vừa ăn đó, sau này mỗi ngày đều sẽ có, chỉ cần chăm chỉ làm việc. Các ngươi có muốn không? Muốn, dĩ nhiên là muốn. Cao Bá Bao dẫn đầu thét lớn. Vừa nghĩ đến số thức ăn khí nãy, mắt bọn họ liền sáng lên, những suy nghĩ khác chớp mắt quét sạch. Thực ra việc thu phục Lâm Việt càng dễ hơn Hồng Việt. Lúc trước Nguyễn Long trong tay chẳng có gì, chỉ là những lời hứa hẹn suông. May mắn có Mai An Tiêm từ đầu ủng hộ nên mọi chuyện mới dễ dàng. Nay bọn hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, làm cho tộc Lâm Việt như người dưới quê mới lên thành phố, choáng ngợp trước những của ngon vật lạ, lại thêm kịch bản hù dọa hứa hẹn. Tộc Lâm Việt không sớm phục tùng mới là chuyện khó tin. Sau đó Nguyễn Long cho bọn họ đứng dậy, tiếp tục vào bàn. Hắn xếp mọi người ngồi xen kẽ với nhau, Cao Lỗ cũng chuyển đến bên cạnh hắn thay cho Mai An Long, Cao Bá Quát thì đến ngồi cùng Mai Thúc Loan. Mọi người vui vẻ ăn uống, những chuyện lúc trước như chưa từng xảy ra. Dưới sự nhiệt tình của Hồng Việt, những người Lâm Việt dần dần hòa nhập, cảm giác như bọn họ thực sự là người một nhà. Rượu vào lời ra, cảm giác rụt rè hoàn toàn biến mất, thậm chí có người còn bắt đầu kết nghĩa anh em. Cao Bá Bao vỗ vai Mai Thúc Loan, "Chú Loan, sau này đi đường cùng tên này, chú phải cẩn thận." Hắn chẳng được tích sự gì ngoài ba hoa miệng lưỡi, gặp chuyện nguy hiểm không chừng hắn bỏ chú chạy trước. Cao Ba Quát bực bội lên tiếng, bác thì được cái gì hay ho, ngoài đấm đá và tham ăn thì biết thứ gì, đầu óc bu si, tứ chi phát triển. Mai Thúc Loan bá vai hai người, thủ lĩnh từng nói, vũ lực và trí óc đều quan trọng như nhau, hai anh mỗi người có một thứ, hợp lại đích thật là anh hùng cái thế, thiên hạ có thể coi khinh. Cao Ba Quát và Cao Bá Bao khoái chí cười lớn, càng thêm khâm phục vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia. Bên kia, Nguyễn Long cũng cùng Cao Lô và Mai An Tiêm liên tục cụ ly. Càng tiếp xúc với Nguyễn Long, Cao Lô càng thêm có thiện cảm. Người này tuy tuổi còn trẻ nhưng có một khí thế bức người lại hòa đồng dễ chịu, không câu nệ tiểu tiết. Ông lên tiếng hỏi, lúc nãy thủ lĩnh có nói việc thống nhất Bắc Việt, chỉ e không thể. Ngay cả 10 tộc lớn như đồ đã lâu còn không thành, chúng ta nhỏ yếu thì làm sao làm được. Nguyễn Long mỉm cười, khi nào dùng lực được thì dùng lực, khi nào không được thì dùng mưu, chỉ có việc các ngươi không dám chứ không có việc không thể, có chí ắt nên. Mai An Tiêm ở cùng Nguyễn Long đã một thời gian, rất hiểu tính của hắn, biết hắn sẽ không nói thẳng ra mà sẽ vòng vèo để người khác tự suy nghĩ ra đáp án. Quả nhiên, Nguyễn Long bắt đầu hỏi, muốn thống nhất Bách Việt trước hết cần làm gì? Cao Lâu ngâm nghĩ rồi trả lời, theo ta trước hết cần phải có thực lực chống lại 10 đại tộc. Ân, làm sao để có thực lực? Cái này, Cao Lâu không biết đáp sao nên nhìn Nguyễn Long, thấy hắn không trả lời như chờ đợi, đành phải suy nghĩ tiếp, hồi lâu sau mới đáp, cần phải có thêm nhiều người, mỗi người lại có tu vi cao thì thực lực toàn thể sẽ tăng lên. Người ở đâu? Thấy Cao Lâu đau khổ suy nghĩ, Mai An Tiêm tiếp lời, thực ra hắn cũng chẳng biết đáp án, từ nay đến giờ vẫn phải tự nghĩ ra, 20 tộc Hồng Lĩnh sẽ đủ người đối kháng lại 10 đại tộc. Cao Lô a lên một tiếng như hiểu ra, thủ lĩnh muốn trước tiên tập hợp 20 tộc Hồng Lĩnh lại. Không phải tập hợp, mà là thống nhất làm một. Nguyễn Long sửa lời. Làm sao để thống nhất? 10 đại tộc đã nhiều lần xâm lấn nhưng không có kết quả gì. Nguyễn Long không trả lời mà hỏi ngược lại, tại sao 10 đại tộc lại không có kết quả? Vì Hồng Lĩnh đoàn kết với nhau thành một khối vững chắc. Nói đến đây hắn liền tỉnh ngộ, lúc trước hắn vừa hỏi Mai An Tiêm làm cách nào để đoàn kết Hồng Lĩnh vì bọn họ đã lâu không liên hệ. Điều đó có nghĩa hiện tại Hồng Lĩnh không phải là một khối, hơn nữa bọn họ thống nhất từ bên trong chứ không phải xâm lấn từ bên ngoài. Có Lâm Việt và Hồng Việt liên kết từ trước, điều này cũng không phải không thể. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bâng khuâng, nhưng nếu chúng ta nội chiến, bên ngoài ắt sẽ nhúng tay vào. Nguyễn Long lại mỉm cười, có cách nào không cần đánh nhau mà vẫn thống nhất hay không? Lần này Mai An Tiêm lập tức lên tiếng, thức ăn, chỉ cần cho họ ăn no họ sẽ tự giác theo ta nói. Rồi liền nhìn Cao Lỗ bằng ánh mắt ngượng ngùng, chẳng phải vừa nãy cũng dùng cách này đối phó Lâm Việt hay sao? Nguyễn Long không nói gì, nhìn về Cao Lỗ. Ông ta đang suy nghĩ lời nói của Mai An Tiêm, cảm thấy cách này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, thấy Nguyễn Long nhìn mình liền lên tiếng. Nếu chúng ta làm cho bọn họ không cách nào phản kháng, tự nhiên sẽ không cần đánh nhau sống chết. Đúng vậy, thức ăn chỉ là phần họ được hưởng khi theo chúng ta, muốn làm bọn họ không phản kháng thì cần thứ khác. Thứ này, Cao Lỗ, ta tin ngươi có. Nguyễn Long nhìn sâu vào mắt Cao Lỗ, trầm giọng. Chương 24, bậc thầy cung tiễn. Chương 24, bậc thầy cung tiễn. Chương 24, bậc thầy cung tiễn. Cao Lỗ sững sờ, ta có thứ gì? Nguyễn Long mỉm cười, hiện tại ngươi chưa có, nhưng sau này sẽ có. Nói rồi gọi Mai An Long lại, bảo ông đưa ra một mũi tên có đầu bằng đá và một cây cung ngắn. Đây là những thứ Mai An Long theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long làm ra. Cao Lỗ tiếp nhận những thứ này, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, yêu thích không ngừng. Như một phản xạ tự nhiên, Cao Lỗ vươn cung cài tên, vút mũi tên cắm thẳng vào thân cây cách đó hơn 30 thước, đuôi tên còn run run chứng tỏ lực bắn chưa hết. Nguyễn Long và Mai An Long trợn mắt. Phải biết thứ này Mai An Long mới chế tạo, hầu như chưa đem ra lần nào. Tộc Lâm Việt và tất cả Hồng Lĩnh chắc chắn không có, nhưng Cao Lỗ lại thành thạo vươn cung lắp tên, lực bắn, độ chính xác không chê vào đâu được, tựa như đã luyện tập trăm ngàn lần. Nguyễn Long càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Từ lúc Mai An Tiêm tìm được dưa hấu, Nguyễn Long đã nhận ra các nhân vật lịch sử xuất hiện nơi đây đều mang theo những khả năng mà năm xưa họ nổi danh. Mai An Tiêm rất xuất sắc trong việc tìm kiếm, Mai Thúc Loan thì kết giao bằng hữu rất nhanh chóng, chỉ mới gặp đám người Lâm Việt mà đã như thân từ lâu. Cao Lỗ tuy không nổi tiếng về tài thiện sạng, nhưng ông chính là người chế tạo nọ thần cho An Dương Vương năm xưa, có sự gần gũi thân thuộc với những thứ vũ khí tầm xa như cung tiễn. Thứ này tên gọi là gì? Cao Lỗ lên tiếng hỏi. Nguyễn Long xem chút bật ngựa, chưa biết là gì nhưng hắn lại sử dụng thành thạo như vậy. Đây là cung tên, một vũ khí thủ lĩnh hướng dẫn ta chế tạo. Cao Lỗ quay qua Nguyễn Long, có thể cho ta không? Nguyễn Long mỉm cười, từ nay nó sẽ là của ngươi, hãy làm cho nó tỏa sáng trên khắp Bách Việt và xa hơn. Cao Lỗ kích động, cảm tạ thủ lĩnh, thuộc hạ nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài. Nguyễn Long mỉm cười không nói, không phải hắn mù quáng tin tưởng Cao Lỗ mà trao cho ông thứ vũ khí lợi hại bậc nhất thời này, mà hắn muốn Cao Lỗ nhìn thấy sự tín nhiệm của hắn dành cho ông. Hơn nữa, Cao Lỗ làm sao có khả năng trở lại Lâm Việt? Sau khi hướng dẫn Cao Lỗ cách chế tạo và một số phương hướng cải tiến mà thực ra hắn cũng chỉ biết lý thuyết, Nguyễn Long mới nói, hiện tại Dương Việt mưu đồ bất chính, chúng ta cần nhanh chóng xây dựng lực lượng. Ngươi hãy di chuyển toàn bộ tộc nhân của mình đến Hồng Thôn, biến nơi đó thành căn cứ địa vững chắc. Cao Lỗ chần chờ, chuyện này, từ xưa đến nay chúng ta luôn ở bên kia Hồng Lĩnh, hiện giờ di chuyển thật sự khó khăn. Nguyễn Long vẫn cười thản nhiên, tại sao các ngươi lại phải ở bên kia Hồng Lĩnh? Tổ huấn truyền chúng ta phải canh giữ đầu kia của cấm địa màng trắng. Nói đến đây hắn mới nhớ cấm địa màng trắng đã biến mất, người trước mặt có khả năng là người bọn hắn đang chờ. Được, ngày mai ta sẽ về đưa tộc nhân đến đây. Không cần, để bá bao đi là được, ngươi cần ở lại để sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn. Nguyễn Long âm hiểm cười cười, đùa gì vậy, làm sao hắn dám để Cao Lỗ ra đi, lỡ hắn không trở lại thì làm sao? Cao Lỗ không phải kẻ ngu, liền nhận ra ý tứ Nguyễn Long, không cách nào khác hắn đành phải làm theo. Sở dĩ lúc trước nói chỉ cần gặp Cao Lỗ thì Nguyễn Long sẽ có cách thu được ông là vì cái này, ngoài việc nhẹ nhàng dùng tâm lý thuyết phục thì còn cách trực tiếp hơn, bắt Cao Lỗ lại để ép quy phục. Tuy nhiên đó chỉ là hạ sách, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, mấy ngày sau đoàn người bắt đầu chia ra lên đường. Cao Ba Quát và Mai Thúc Loan đi thẳng vào cấm địa màng trắng, từ nơi đó theo hướng tây sẽ đến được Dương Việt. Xưa kia bọn họ phải đi đường vòng mất rất nhiều thời gian, ban đầu họ cũng không dám đi vào cấm địa, nhưng Nguyễn Long khẳng định bên trong không có nguy hiểm, lại chỉ dẫn tận tình đường đi nước bước họ mới chịu vào. Hai người cũng không mang theo tùy tùng để tiện xoay sở, thời này chia phân giai cấp không quá rõ ràng, nên việc tộc trưởng hay người đại diện ra ngoài không có hộ tống cũng là chuyện bình thường. Cao Bá Bao thì dẫn theo ba người trở về Lâm Việt sắp xếp đưa tộc nhân đến đây, thực ra hắn chẳng muốn đi mà đòi ở lại Hồng Việt. Khi di chuyển, người Lâm Việt cũng sẽ đi theo từng tốt, dừng chân ở hang Hồng Lĩnh rồi từ đó lại chia nhau đến đồng bằng Hồng Hà. Còn lại đám người Nguyễn Long, Cao Lỗ sẽ trở về Hồng Thôn. Trên đường đi, Nguyễn Long dò hỏi tung tích quan sát. Cao Lỗ cho biết, phía bên kia Hồng Lĩnh, sâu trong rừng Lạc Tiên có một nơi như thủ lĩnh nói, nhưng đó là nơi của tộc người Hạ, một trong 20 tộc của Hồng Lĩnh. Số lượng và thực lực của họ như thế nào? Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ cũng không hơn chúng ta là bao. Nguyễn Long trầm ngâm, có cách nào thu phục bọn họ hay không? Người Hạ rất giỏi ẩn nút trong rừng cây, nếu đánh nhau, Lâm Việt và Hồng Việt hợp lực cũng chưa chắc cầm xuống được bọn họ, hơn nữa cũng không biết cụ thể họ sống ở vị trí nào. Nguyễn Long im lặng, hắn đang quan sát lạc đồ. Khu vực Cao Lỗ vừa nói không có một chấm vàng nào nhưng lại có một chấm màu tím, là một bí cảnh. Thực lực hiện tại của hắn mới là nhân cảnh trung kỳ rèn luyện thân thể, khoảng cách đến hậu kỳ rèn luyện ngũ quan còn một đoạn. Tuy hắn có ưu thế có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi nhưng cũng không nghịch tiên đến mức qua vài tháng lại đột phá một cảnh giới. Toàn Hồng Thôn lúc này tu vi cao nhất chính là Mai An Long, thiên cảnh trung kỳ, kế đến là Mai An Tiêm và Cao Lỗ vừa gia nhập, cả hai là thiên cảnh sơ kỳ. Với lực lượng thế này muốn xâm nhập bí cảnh là một việc khá mạo hiểm. Dĩ nhiên Nguyễn Long cũng hiểu nguyên tắc nguy hiểm và kỳ ngộ luôn đi chung với nhau. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian phân thân, trước mắt cứ ổn định toàn tộc, xây dựng một chi quân đội thiện chiến để phòng Dương Việt, đồng thời tìm cách thống nhất 20 tộc Hồng Lĩnh mà không đổ máu quá nhiều. Việc khám phá bí cảnh đành phải đợi sau này, ít nhất là khi hắn đã đột phá địa cảnh, còn việc quan sát hắn cũng không quá lo lắng, người Hạ tuy khó chơi nhưng cũng không phải không có cách. Cho người xâm nhập rừng Lạc Tiên, tìm cách tiếp xúc với người Hạ, nếu không thể tiếp xúc thì đứng từ xa quan sát, tuyệt đối không dùng vũ lực. Nên cho người Lâm Việt hay Hồng Việt đi. Để Hồng Việt đi, tộc Lâm Việt ở quá gần, có thể họ sẽ nhận ra, còn nữa, sau này không cần phân biệt Hồng Việt hay Lâm Việt, tất cả chúng ta đều là người Việt, chỉ có một Việt tộc. Nguyễn Long ánh mắt sắc bén nhìn qua Mai An Tiêm và Cao Lỗ. Hai người chấn động đưa mắt nhìn nhau nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hào hùng. Như hiểu được ý nghĩ của nhau, cả hai lập tức quỳ một chân, Việt tộc Hồng Cường, thủ lĩnh Anh Minh. Nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc cũng đến Hồng Thôn. Nguyễn Long ra lệnh chuẩn bị xây thêm nhà ở Cao Lỗ thì được sắp xếp tạm thời ở cùng Mai An Long. Ông ta lập tức lao đầu vào nghiên cứu cung tiễn, việc an bài tộc nhân bỏ mặt cho Nguyễn Long sắp xếp. Nguyễn Long sau khi thông báo cho toàn thôn biết sự có mặt của Lâm Việt cũng bán cái lại cho Mai An Tiêm. Còn hắn thì chạy đi tìm Mai Ngọc Long bàn chuyện đại sự. Chương 25, thiên tài là nhờ cố gắng. Chương 25, thiên tài là nhờ cố gắng. Chương 25, thiên tài là nhờ cố gắng. Những ngày sau đó, Hồng thôn chào đón một lượng lớn người di dân đến từ Lâm Việt. Nguyễn Long cũng chạy tới chạy lui sắp xếp nơi ăn trốn ở cho họ. Tộc Lâm Việt có tất cả 132 người, còn nhiều hơn Hồng Việt chút ít. Tạm thời họ sẽ chia ra ở xen kẽ với những gia đình Hồng Việt chờ nhà cửa dựng lên. Dĩ nhiên bọn họ cũng không ngồi không mà đợi, những người săn bắn bắt đầu tham gia cùng đội săn Hồng Việt, một số gia nhập cùng đội đánh cá, số khác tham gia canh tác trồng trọt, xây dựng nhà cửa. Mai An Tiêm cũng được cấp thêm một số người trong việc tìm kiếm tài nguyên, Nguyễn Long dự định sẽ lập đội do thám, huấn luyện bọn họ lại một cách bài bản hơn. Cao Lỗ và Mai An Long sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu vũ khí, ngoài cùng tiễn còn làm nhiều thứ khác, họ cũng tuyển thêm một số người tháo vát để phụ giúp. Gồm máy Hồng thôn bắt đầu hoạt động một cách trơn tru, Nguyễn Long có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, hắn liền dùng chúng vào việc tu luyện, tìm cách kết hợp linh khí và các chiêu thức võ học. Việc hít thở luôn gắn liền với các động tác của thân thể con người, như tư thế ngồi, tư thế đứng, tư thế chạy, mỗi tư thế có cách hít thở khác nhau, chúng ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông khí huyết. Linh khí tu luyện ra cũng vậy, chúng được vận hành trong thân thể theo nhiều kiểu, mỗi kiểu có một hiệu quả riêng và cũng phụ thuộc rất nhiều đến tư thế thân thể khi vận hành. Nguyễn Long muốn kết hợp các chiêu thức võ học mà hắn biết với luồng linh khí trong thân thể nói thì rất dễ, nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Khi ra chiêu, động tác thân thể không cố định mà phải liên tục thay đổi, việc vận khí theo một lộ tuyến sẽ không thể thích ứng kịp, không những không tăng thêm uy lực cho chiêu thức mà còn làm trì trệ hành động, giảm bớt uy lực vốn có của chúng. Còn ngược lại, nếu lộ tuyến vận khí cũng thay đổi liên tục theo thì sẽ rất khó để hoàn thành cả chu kỳ vận chuyển của chúng, linh khí sẽ bị tắc nghẽn, có thể dẫn đến tổn thương kinh mạch gây nên cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Sau nhiều lần thử nghiệm, Nguyễn Long mới hiểu được tại sao khi xưa trong phim hay có các cảnh tranh đoạt bí kíp võ công. Bởi vì chúng đã được các bậc kỳ tài nghiên cứu lộ tuyến vận hành chân khí phù hợp, nếu tự mày mò không biết đến đời năm nào. Tuy nhiên, Nguyễn Long cũng không tin những kỳ tài kia trong một đêm liền có thể làm được chúng. Họ phải trải qua cả quá trình gian nan tìm tòi nghiên cứu, cộng với sự kiên trì quyết tâm thực hiện cho bằng được, những khó khăn bên trong đó đâu được ai nhìn thấy. Đối với hắn, không có cái gọi là thiên tài thuần túy, sự thành công chỉ dành cho những ai luôn biết cố gắng. Thiên tài chỉ có 1% trong đó, cái được gọi là thiên tài 99% còn lại là sự nỗ lực. Newton, nhà vật lý nổi danh trước kia, trong một lần ngồi dưới gốc cây táo bị quả của nó rơi trúng đầu liền phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, mọi người cho ông là thiên tài cộng với sự may mắn, nhưng đâu ai biết rằng ông đã dành cả cuộc đời để thắc mắc, để học tập, để nghiên cứu về chúng. Giả sử nếu ông không bị táo rơi trúng đầu, liệu ông có thể nghĩ ra trái đất có lực hút không? Câu trả lời dĩ nhiên là có, dù có thể hơi lâu hơn. Nguyễn Long là người không dựa vào cái gọi thiên tài đó, thiên tài chân chính phải bằng vào nỗ lực đi lên chứ không chỉ nhờ những thứ có sẵn trời cho. Việc kết hợp tuy khó khăn nhưng hắn vẫn quyết tâm làm được. Hắn bắt đầu từ những thế võ cơ bản riêng rẽ để tìm ra lộ trình phù hợp nhất. Một động tác được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần một cách chậm chạp, đồng thời để linh khí cũng từ từ di chuyển theo đó với những phương hướng khác nhau, khi nào cảm thấy có sự tắc nghẽn liền dừng lại. Tiếp tục như thế đến khi chúng lưu thông thoải mái, lại bắt đầu dựa vào lộ trình đó mà điều chỉnh từng góc độ một. Kế đến hắn lại tăng dần tốc độ động tác và tốc độ vận hành linh khí trong cơ thể, để hai thứ hòa hợp lại, dự định sẽ luyện tập để chúng trở thành bản năng, khi giơ tay hay nhấc chân linh khí sẽ nhanh chóng lưu chuyển theo mà không cần ý thức điều khiển. Thế là từ đó, người Hồng thôn thấy một cảnh tượng trông rất buồn cười vào những lúc rảnh rỗi. Nguyễn Long đứng một mình trong một khoảng đất trống, tay chậm chậm đưa ra rồi lại chậm chậm thu tay vào, có đôi lúc lại vòng tay sang ngang hay duỗi về phía trước, chân cũng từ từ đưa đi đưa lại cách chậm chạp, nhìn như những ông bà già đang tập dưỡng sinh thời hiện đại. Chốc chốc hắn dừng lại ngẫm nghĩ rồi tiếp tục như cũ không hề biết chán. Chỉ có Mai An Long và Mai An Tiêm hiểu hắn đang làm gì, cả hai thở dài nhưng trong lòng lại khâm phục. Quắc, chúng ta đang ở nơi nào? Mai Thúc Loan áo quần rách dưới dính đầy máu me tựa vào gốc cây thở hổn hển. Ta cũng không rõ, nhưng chắc hẳn vẫn còn trong màng trắng. Cao Bá Quát bên kia cũng không khác gì đáp. Bọn chúng thật như những con ruồi, đuổi mãi không rời. Tình huống này cứ tiếp tục, chúng ta không thể đến được Dương Việt đúng hẹn, lúc đó bọn chúng lại có cớ làm khó dễ chúng ta. Hiện tại lo nghĩ những chuyện đó có ích gì, việc cấp bách là làm thế nào để sống sót. Bọn chúng đã chặn các hướng đi. Nếu chúng phát hiện ra dấu vết thủ lĩnh để lại, Hồng Linh sẽ gặp nguy hiểm. Chia ra hai đường, Loan, ngươi tìm cách trở về báo tin, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng. Cao Bá Quát sau một hồi trầm tư đề nghị. Không được, để ta dẫn dụ bọn chúng. Mai Thúc Loan phản đối. Ngươi nên trở về, đi vòng về phía nam vào rừng Tiên La, nơi đó ngươi quen thuộc hơn ta. Hơn nữa ta cũng có cách đối phó bọn chúng. Cách gì? Mai Thúc Loan vẫn không chịu. Nói ra mất linh, ngươi yên tâm, ta không như tên bao đầu heo kia chỉ biết đấm đá, quan trọng là cái này. Cao Bá Quát gõ gõ tay vào đầu cười nói. Mai Thúc Loan ngẫm nghĩ lời của Cao Bá Quát hợp tình hợp lý nên đành nghe theo, hai người bắt đầu chia ra chạy trốn. Lúc đầu, bọn họ theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long tiến vào cấm địa màng trắng một cách an toàn. Trong ba ngày, cả hai đi qua khu vực trước kia của Nguyễn Long sinh sống, sử dụng thức ăn khô lúc trước Nguyễn Long để lại nên cũng khá nhàn nhã. Ngờ đâu đến ngày thứ tư bỗng nhiên đụng phải một nhóm hơn 10 người, tu vi thấp nhất cũng là nhân cảnh đỉnh phong, cao nhất là tên đầu lĩnh, thiên cảnh sơ kỳ. Nhóm người không nói không rằng liền lao lên bao vây bọn họ. Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan dù sao cũng là cao thủ địa cảnh, không thể đứng yên chịu trận bèn cùng nhau phá vây. Thế nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, lại có tên thủ lĩnh bên ngoài chỉ huy nhịp nhàng làm cả hai phải liên tục thụ thương, may mắn hắn không ra tay nên mới thoát được vòng vây nhưng lại bị truy đuổi gắt gao. Cao Bá Quát nhiều lần dùng mưu tránh thoát nhưng cuối cùng cả hai lại lạc mất phương hướng, không thể tiếp tục đến Dương Việt đúng hẹn. Hắn đành đề nghị tách ra, cho Mai Thúc Loan trở về báo tin, còn mình tìm cách đánh lạc hướng bọn người kia. Nếu hắn đoán không sai, đám người kia là một trong 10 đại tộc của Bách Việt, tộc người Lạc Việt.
Chương 26, Đào Vong chương 26, Đào Vong chương 26, Đào Vong sau khi Mai Thúc Loan và Cao Bá Quát tách ra, một đám người liền tiến đến, đi đầu là một người đàn ông cơ thể lực lưỡng, khuôn mặt cứng cỏi, trước ngực có hình xăm một con chim lạc tinh xảo. Hắn ta xem xét vết máu để lại, trầm giọng, bọn chúng vừa nghỉ ở đây, nếu ta đoán không lầm chúng đã chia làm hai đường bỏ chạy. Làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có hơn 10 người, nếu cũng chia ra, lực lượng sẽ mỏng yếu chưa chắc làm gì được bọn chúng. Không cần, toàn bộ các ngươi đuổi theo tên chạy lên hướng bắc, ra khỏi màng trắng là địa bàn của chúng ta, hắn sẽ tự chui đầu vào rọ, một mình ta sẽ đuổi theo tên phía nam. Cần tuân lạc tướng. Nói rồi cả bọn tức tốc lên đường. Tên lạc tướng đứng trầm ngâm giây lát, xem xét cây cỏ xung quanh, chọn một phương hướng rồi tức tốc lao đi, tốc độ nhanh chóng. Mai Thúc Loan nhắm hướng nam mà đi, dùng lá cây trà sát lên người để lấn áp mùi máu, cao thủ thiên cảnh có khả năng dựa vào khíu giác để truy tung. Kinh nghiệm lúc trước hắn cùng Cao Bá Quát trải qua đã nâng trình độ chạy trốn của hắn lên một tầm cao mới. Hắn không đi thẳng mà quanh co trong khu rừng, tìm những chỗ đất cứng đặt chân, đi được một đoạn lại lui về ngoặt sang hướng khác. Chốc chốc lại phóng lên cây, vòng tới vòng lui tiến lên theo đường xoắn ốc, tốc độ không nhanh nhưng rất khó bị phát hiện, dù có cũng có thể trì hoãn thời gian kẻ địch. Hơn nửa ngày sau, hắn đến một khu vực trống trải, phía trước là một đầm lầy khá lớn. Xung quanh đầm cỏ mọc um tùm, Mai Thúc Loan men theo mép đầm định qua phía bên kia. Phía sau đông có tiếng hú dài, một người tốc độ cực nhanh đang phóng đến, đó là tên lạc tướng cầm đầu qua nhiều chắc trở cuối cùng cũng đuổi kịp. Bên kia Cao Bá Quát lại nên ngang chọn những đường rộng rãi thoáng đãng mà đi, hy vọng để lại dấu vết cho bọn chúng đuổi theo tạo điều kiện cho Mai Thúc Loan trốn thoát. Thế nhưng cả hai người bọn hắn không ngờ đám người truy đuổi đã phát hiện và chia ra làm hai đường bám theo. Tình huống của Cao Bá Quát lại còn dễ dàng hơn Mai Thúc Loan. Nhóm người đuổi theo Cao Bá Quát tuy đông nhưng sự nhạy bén và tốc độ không bằng tên đứng đầu theo Mai Thúc Loan. Đi một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh, Cao Bá Quát bèn dừng lại, quay ngược trở về. Hắn lo lắng đám người kia không phát hiện ra hắn mà lại theo Mai Thúc Loan. Chưa quay lại bao lâu, từ trong rừng hàng chục mũi lao uy lực mạnh mẽ phóng ra. Cao Bá Quát nhanh nhẹn tránh thoát rồi quay đầu bỏ chạy. Đám người trong rừng cũng rượt theo nhưng có vẻ như tốc độ không nhanh. Qua một lúc, phía sau êm ắng, Cao Bá Quát kinh ngạc dừng lại. Từ nãy đến giờ hắn chỉ chạy theo đường thẳng, không quanh co đánh lạc hướng nhưng tại sao bọn chúng lại không theo kịp? Thấy có điều gian trá, hắn bèn dừng hẳn không đi, tiện thể tranh thủ nghỉ ngơi. Vừa dừng lại, phía sau lại vang lên tiếng gió, hàng chục mũi lao lại phóng ra. Hắn cũng tránh thoát rồi bỏ chạy. Hai ba lần như thế, Cao Bá Quát mới nhận ra hình như không phải hắn dẫn dụ bọn chúng mà bọn chúng đang cầm chân hắn. Có thể chúng cũng đã chia quân hai đường, lực lượng giờ mỏng yếu nên chỉ dám ở phía sau phô trương thanh thế. Nghĩ thế, hắn liền không theo đường thẳng mà phóng sang hướng khác, định ẩn nút chờ bọn chúng đi qua để xem xét tình hình. Thế nhưng hắn đã đoán sai. Hắn vừa phóng sang hướng khác lập tức lại có một đám lao phóng tới chặn đường, buộc hắn phải quay lại lộ tuyến ban đầu. Cao Bá Quát sắc mặt trầm xuống, hắn đã bị bao vây ba mặt, chỉ chưa một đường để tẩu thoát, phía trước ắt sẽ có bầy dập gì đó. Tuy thế hắn cũng thả lỏng một hơi, ít nhất Mai Thúc Loan sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lại sai. Mai Thúc Loan lúc này đang quay người đối mặt với tên lạc tướng, phía sau hắn là khu vực đầm lầy nguy hiểm. Các ngươi là ai, tại sao không nói không rằng đuổi theo chúng ta không bỏ? Bắt ngươi lại rồi sẽ biết người kia đáp, vừa dứt lời liền phóng người đã tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, phát ra tiếng gió rin rít làm Mai Thúc Loan không kịp tránh né, may mắn hắn theo Nguyễn Long luyện tập võ thuật, trong đó có một số chiêu dùng xảo phá lực. Chỉ thấy hắn giơ lòng bàn tay lên đón cú đá, vừa chạm vào lập tức rút về xoay một vòng làm đổi hướng lực đạo sang bên cạnh, tránh thoát trong cái tóc. Tuy chỉ chạm nhẹ nhưng lực lượng bên trong khá lớn, bàn tay của Mai Thúc Loan cũng tê dần. Thấy không trúng, tên lạc tướng kinh ngạc nhưng phản ứng không chậm, chưa kịp chạm đất hai tay đã phóng trưởng đánh tới, thân hình lơ lửng trên không trung. Mai Thúc Loan đã sẵn sàng, nhảy lùi lại né tránh nhưng tên kia như đoán trước phóng trưởng không ngừng buộc hắn phải đón đỡ. Không còn cách nào khác, hắn đành vận sức đâm tới, nhưng chạy sang một bên hòng giảm lực tiếp xúc, giáp tiếng xương gãy văng lên, Mai Thúc Loan bay ngược ra sau miệng phun máu tươi. Tên lạc tướng thì nhẹ nhàng đáp xuống, miệng lẩm bẩm, chỉ là địa cảnh trung kỳ lại có thể để ta đánh lâu như vậy, phương pháp thực kỳ lạ. Phía xa, Mai Thúc Loan ngã vào bụi cỏ bên đầm, ôm cánh tay gãy, trong ngực nhộn nhạo khó chịu. Cao thủ thiên cảnh quả thật rất lợi hại, bọn họ đã bắt đầu rèn luyện kinh mạch trong thân thể, linh khí đã có thể chuyển hóa thành lực lượng, sức mạnh đánh ra rất khủng bố. Công việc mà Nguyễn Long đang làm thực chất thuộc về phạm chủ thiên cảnh, tốc độ vận chuyển linh khí của họ cực nhanh, có thể trong tích tắc hoàn thành, không thua kém động tác của thân thể, nên khi đánh nhau, bọn họ có thể phóng luồng linh khí của mình về phía đối thủ, gây nên sức phá hoại hơn xa sức mạnh cơ bắp thuần túy. Còn địa cảnh nói một cách khác vẫn chỉ là rèn luyện thân thể như nhân cảnh, chẳng qua thứ bọn họ rèn luyện là lục phủ ngũ tạng, làm cho chúng có sức dẻo dai, chứa đựng được càng nhiều linh khí tầm bổ thân thể hơn mà thôi. Trên lý thuyết địa cảnh không thể chống lại thiên cảnh dù chỉ một chiêu. Nay thấy Mai Thúc Loan có thể liên tiếp đón đỡ đến giờ mới thụ thương nên làm tên lạc tướng kinh ngạc. Hắn chậm chậm tiến lại gần một cách nhàn nhã. Lúc trước hắn khinh thường ra tay nhưng không ngờ cả một đám địa cảnh lại để hai tên đồng cấp chạy thoát làm hắn phải mất nhiều công sức để bắt về. Mai Thúc Loan lê thân mình sát đầm lầy, thân thể bắt đầu lún xuống. Thấy vậy, tên lạc tướng liền dừng lại, hắn không muốn lại phải kéo tên này từ đầm lầy lên. Nói, ai phái các ngươi vào cấm địa? Chúng ta chỉ tò mò bên trong có gì mới tiến vào. Ừ, rõ ràng các ngươi nhắm hướng tây mà đi, còn chuẩn bị rất đầy đủ, cái gì mà tò mò? Ta làm gì thì kệ ta, liên quan gì các ngươi? Cấm địa này là của toàn bộ Bách Việt, đâu phải của ngươi. Mai Thúc Loan nổi nóng đáp. Tên kia vẫn bình tĩnh, đây là thời kỳ nhạy cảm, thủ lĩnh bách tộc còn không rõ tung tích, ai cũng không được tự ý tiến vào. Mai Thúc Loan giật thót, quả nhiên là vì Nguyễn Long.
thế nhưng cũng không vì thế mà các ngươi đánh giết bọn ta, lại đuổi theo không bỏ.
Ừ, thì sao?
Không nói nhiều, mau theo ta về tộc, lúc đó sẽ có người tranh luận với ngươi, à quên nói cho ngươi, tên đồng bạn của ngươi cũng đã bị bắt tên kia đáp, lại tiến về phía Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan ngẫm nghĩ lời nói của hắn, tuy không tin tưởng nhưng cũng khá lo lắng, đang định đồng ý, đột nhiên dị biến phát sinh.
Chương 27, Vạn Tín Hầu Lý Thân chương 27, Vạn Tín Hầu Lý Thân chương 27, Vạn Tín Hầu Lý Thân một luồng gió tanh tưởi làm người ta muốn nói thổi tới từ phía sau Mai Thúc Loan, một cái bóng khổng lồ đổ ập xuống. Tên lạc tướng lập tức phóng tới, đuôn tay nắm lấy Mai Thúc Loan, tay còn lại đảo ngược đập một trường về phía bóng đen. Thân hình hắn chấn động, lảo đảo lui về phía sau, kéo theo Mai Thúc Loan đang hốt hoảng. Bóng đen bị một trường của lạc tướng làm sực lại, lúc này mới lộ ra hình thù to lớn, đó là một con chăn khổng lồ, nhưng trên đầu lại có một cái mào gà đỏ như máu. Nó đang phun ra nuốt vào đầu lưỡi phát ra tiếng khẽ khẽ nổi gai góc. Lạc tướng sắc mặt ngưng trọng thì thảo, xà linh kê. Con chăn trên đầu có mào không lập tức tấn công mà rít lên liên hồi, xung quanh gió thổi càng lúc càng mạnh. Mai Thúc Loan mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu, đa tạ. Tên lạc tướng trả lời, mau rời khỏi nơi này, muốn chạy cứ việc chạy, nhưng nhớ lần sau bắt được sẽ không nhẹ nhàng như trước, ánh mắt hắn vẫn không rời xà linh kê. Mai Thúc Loan không giả mồm cái láo, hắn biết lúc này có ở lại cũng chẳng làm được gì bèn lùi lại. Thế nhưng hắn không lùi lại được, gió lúc này như tạo thành một mảng chướng ngăn cách xung quanh, bầu trời trên đầu dần dần tối lại. Lạc tướng nhướng mày, không ngờ nó còn biết cả phong vực. Hắn vừa dứt lời, xà linh kê liền động, thân hình to lớn lao tới như gió lốc, vươn đầu mổ thẳng vào lạc tướng. Hắn ta cũng nhanh như chớp bắt lấy Mai Thúc Loan ném sang một bên, đứng xa ra rồi nhún chân nhảy sang bên cạnh né tránh, sau đó được đả phóng tới phía sau nó. Xà linh quất đuôi về phía sau hỏng cản lại ý đồ tấn công của hắn. Lạc tướng không né không tránh dùng cứng đối cứng với nó một trường, lại mượn lực nhảy sang hướng khác. Cứ thế hắn liên tục di chuyển xung quanh, chốc chốc lại đấm cho nó một đấm. Xà linh tuy nhanh nhưng thân thể to lớn không thể linh động trong phạm vi hẹp liên tục trúng đòn. Nó rít gào liên hồi vô cùng tức tối. Lạc tướng bên này cũng chẳng dễ chịu gì, tuy liên tục đánh trúng nhưng nó da dày thịt béo chẳng chút xi nhê. Xung quanh gió thổi càng lúc càng mạnh, làm thân mình Mai Thúc Loan lung lay sắp đổ, xoẹt tiếng rách vang lên, trên thân Mai Thúc Loan lúc này đã xuất hiện vết cắt, máu tươi tuôn ra. Hắn không thể ở nơi xa được nữa, bèn cắn răng tiến đến gần hơn. Lạc tướng lúc này cũng đã cảm giác từng đợt phong nhận đã qua, tuy chưa tổn thương được hắn nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Chiến thuật du đấu của hắn hiện tại tuy rất hiệu quả nhưng về lâu về dài nếu không thay đổi, người chết sẽ là hắn. Gầm lên một tiếng, hắn đứng sững người lại đối diện với xà linh. Nó thấy thế liền vươn đầu tát mạnh. Lạc tướng vẫn đứng im, đợi cho đầu nó tới gần lập tức đứng người, vươn tay bắt lấy chiếc mào trên đầu của nó xé mạnh. Cùng lúc đó, hàm răng của nó cũng tác phập vào đùi của hắn để lộ ra khi nhảy lên. Rít xà linh vùng vẫy dữ dội hất bay tên lạc tướng sang một bên. Cuồng phong càng mạnh theo từng tiếng rít của nó. Hồi lâu sau hành động của nó dần chậm lại và cuối cùng đổ gục xuống đất, gió bên ngoài cũng nhỏ dần rồi ngừng hẳn, bầu trời cũng trở lại trong xanh như trước. Mai Thúc Loan kéo lê thân hình tràn đầy vết cắt trong lần cuối xa linh kê rít gào đến bên tên lạc tướng. Lúc này sắc mặt hắn xanh xao, hơi thở dồn dập. Mai Thúc Long nhìn về phía đùi của hắn, chỉ thấy một lỗ máu sâu hoắm đang dần dần lên lại. Mau lấy máu trên mào nó lại đây, tên lạc tướng thấy hắn đến gần liền lên tiếng. Mai Thúc Loan không chần chừ cố sức đứng dậy đến bên xà linh kê lấy ít máu đem về. Đưa ta một ít, còn lại tha vào vết cắn. Mai Thúc Loan liền làm theo, đem một ít đổ vào miệng hắn, còn lại tha vào vết thương. Chỉ trong chốc lát máu đen chảy ngược ra ngoài, dần dần chuyển thành màu đỏ. Đến lúc này hắn mới xé khố của tên kia băng bó lại cho hắn, khố tên kia bằng vải, còn của hắn bằng da, không cách nào xé được. Đa tạ lần này đến lượt tên lạc tướng lên tiếng.
Không cần, dù sao ngươi cũng vừa cứu ta.
Ta tên là Lý Thân, người tộc Lạc Việt, tại sao các ngươi lại vào cấm địa?
Mai Thúc Loan, người Hồng Việt, đến dự đại hội Bách Việt.
Sau thời gian hoạn nạn cùng nhau, Lý Thân cũng không ngại nhiều lần ra tay cứu hắn nên hắn cũng không giấu giếm.
Đại hội Bách Việt.
Lý Thân kinh ngạc, ở đâu?
Tộc Dương Việt, trên Tây Sơn Yên Bái.
Dương Việt.
Khá lắm, bọn chúng thật ăn gan hùm, đợi vết thương bình phục, ta sẽ đi cùng ngươi, xem chúng dở trò gì.
Mai Thúc Loan sửng sốt, nhưng cũng không nói gì, thầm nghĩ cũng tốt, vị Lao Ca này tuy đuổi giết ta nhưng làm người thật không tệ.
À, ta còn đi cùng một người anh em, các ngươi đã bắt được hắn.
Thật ra ta chỉ hù dọa ngươi, hắn đang bị người của ta truy đuổi về phía Lạc Việt, hiện tại chắc còn chưa bị bắt.
Mai Thúc Loan thở phào không nói gì nữa, bắt đầu vận khí trị liệu thương thế.
Vết thương của hắn tuy nhìn ghê gớm nhưng cũng chỉ là ngoài da. Thân thể bọn hắn đã được linh khí rèn luyện qua, sức hồi phục mau chóng.
Chẳng bao lâu sau, máu đã ngừng chảy, sắc mặt của hắn dần hồng hào hơn.
Lại nói Lý Thân là ai?
Nhiều người nghe cái tên này có vẻ xa lạ nhưng hầu như không ai không biết đến Lý Ông Trọng. Ông là một truyền kỳ của đất Việt, sống vào thời Hùng Vương thứ 18, nhưng khi đó ông chỉ giữ một chức quan nhỏ. Đến thời thuộc phán An Dương Vương, ông trở thành một vị tướng tài và được cử đi sứ nước Tần. Nhà Tần lúc bấy giờ đang bị giặc Hung Nô đánh phá phía bắc. Tần Thủy Hoàng cho xây Vạn Lý Trường Thành để chống lại nhưng vẫn không yên. Khi Lý Thân sang sứ, vua Tần ngỏ ý mời ông giúp Tần trừ giặc Hung Nô, phong ông làm Vạn Tín Hầu. Lý Thân cầm quân ra giữ đất Lâm Thao, vùng Cam Túc Trung Quốc, quân Hung Nô bị đánh tan cảnh, có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Giặc Hung Nô kinh sợ và từ đó không dám xâm phạm biên hải nhà Tần. Tần Thủy Hoàng quý mến phong tước cao thưởng hậu cho ông, muốn lưu ông ở lại Tần lâu dài nhưng ông nhớ quê hương xin về nước. Khi biết tin Lý Thân đã về nước, quân Hung Nô lại kéo sang đánh Tần. Vua Tần lại sai sứ sang Âu Lạc mời ông. Vạn Tín Hầu không muốn đi nên vua thục nói rằng ông đã mất. Vua Tần bất đắc dĩ phải đúc một pho tượng đồng khổng lồ hình ông, bên trong rỗng, chứa được mấy chục người, có máy giật để cử động chân tay như thật, đặt ở cửa Kim Mã, kinh thành Hàm Dương. hung nâu nỡ là ông lại sang tần nên không dám xâm phạm. Từ đó người phương Bắc thường gọi những pho tượng lớn là ông trọng. Lý Thân hiện tại thương thế rất nặng, chất độc của xà linh kê cực kỳ bá đạo, tuy nhờ bảo của nó loại bỏ hầu hết độc tố, nhưng kinh mạch toàn thân của ông vẫn tắc nghẽn, không thể vận khí chữa trị. Hai người đành tìm một bãi đất gần đó mà tạm trú, sử dụng luôn thịt của xà linh kê làm thức ăn, nhờ đó mà tốc độ thương thế khôi phục rất nhanh. Bên trong đầu nó còn có một viên nội đan, đây là thứ quý hiếm, rất có ích cho việc tu luyện. Mai Thúc Loan nhường cho Lý Thân, ông cũng không từ chối. Ba ngày sau, Lý Thân rốt cuộc cũng có thể tự mình vận khí trị thương, Mai Thúc Loan cũng ở lại bên cạnh giúp đỡ ông. Phải nói nhân sinh của hắn thật sự quá tốt, ngay kể cả thù cũng có thể kết thành sinh tử chi giao. Lại thêm 4 ngày trôi qua, cách đại hội Bách Việt chỉ còn 4 ngày, Lý Thân đã khôi phục hoàn toàn, ông túm lấy Mai Thúc Loan nhắm hướng tây mà lao đi, mặc kệ Mai Thúc Loan phản đối muốn tìm Cao Bá Quát. Chương 28, vào đất Lạc Việt chương 28, vào đất Lạc Việt chương 28, vào đất Lạc Việt sau nhiều lần phá vây nhưng không thành công, Cao Bá Quát đành nhắm mắt chạy liều lên hướng bắc. Giờ đây thân thể hắn đã quá mệt mỏi, tuy không bị thương mới nhưng những vết cũ do liên tục vận động không cách nào lành được, số lượng thức ăn, nước uống đem theo đã hết từ 2 ngày trước. Phía trước, chắn ngang đường đi của hắn là một dãy núi cao hùng vĩ, nó làm hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng, rốt cuộc cũng không kiên trì nổi mà ngã gục xuống đất bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Cao Bá Quát dần tỉnh lại. Hắn đang ở trong một căn nhà sàn bằng gỗ, hơi cử động thân mình, bên dưới liền phát ra tiếng cọt két. Nghe tiếng động, bên ngoài ló vào 2 cái đầu quan sát, thấy hắn tỉnh lại liền đi vào. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Tại sao ta ở chỗ này? Cao Bá Quát ngẩn ngơ hỏi. Đây là đất Lạc Việt, ngươi được đưa về từ cấm địa màng trắng, đi, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Hai tên không đợi hắn phản ứng liền sốc dậy lôi đi. Cao Bá Quát lúc này đã tỉnh hẳn, hắn định vùng vẫy nhưng phát hiện thân thể yếu ớt, không một chút sức lực, đành mặc kệ bị kéo đi. Hai người kéo hắn xuống cầu thang căn nhà, thấy khá bướng hữu, một tên bèn nhấc đồng hắn lên vác luôn trên vai, đầu chồng ngược về phía sau. Cao Bá Quát mở mắt quan sát. Đây là một khu vực khá rộng lớn, mọc san sát những căn nhà sàn, xung quanh có hàng rào bao bọc cẩn thận, xa xa là một dãy núi cao chập trùng chằng ngang. Hắn đoán đây có lẽ dãy núi hắn thấy khi trước, ngăn cách với cấm địa màng trắng. Trên đường người qua lại tấp nập, khung cảnh thật phồn thịnh yên bình. Ba người tiếp tục di chuyển, chừng 15 phút sau, họ rốt cuộc đến trước một ngôi nhà sàn rộng rãi bề thế, trông rất kiên cố. Những cây cột to cỡ người ôm bóng loáng, phía trên lợp bằng ngói đỏ ao, sàn nhà trải toàn lông thú, khung cảnh xa hoa làm Cao Bá Quát trố mắt ra nhìn. Bên trong căn nhà cực kỳ rộng rãi, sáng sủa, không chia phòng ốc, hai bên là những chậu than hồng ấm áp. Phía cuối căn nhà trên bức vách treo đủ thứ đồ vật từ ngà voi, sừng tê đến vũ khí giáo mát sáng choang. Bên dưới là một tấm chiếu lớn thêu hoa rực rỡ. Có ba người đang ngồi xếp bằng trên chiếu. Ngồi giữa là người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, làn da màu cổ đồng mạnh mẽ, nhìn qua có mấy phần giống với Lý Thân. Bên trái ông ta là một người phụ nữ mắt vượng mày ngài, khí chất toát ra vẻ cao quý như đứng trên thiên hạ. Cuối cùng là một ông lão, tuổi ngoài 60 tinh thần quắc thước, đôi mắt sâu sắc trí tuệ. Cao Bá Quát được vác vào thả xuống trước mặt ba người. Hắn cố sức cuối cùng cũng ngồi dậy được, ánh mắt nhìn ba người không có vẻ sợ sệt. Mau đem thức ăn đến cho hắn nhìn ra vẻ suy yếu của hắn, người đàn ông ở giữa phân phó. Chỉ chốc lát sau, một đĩa thịt nướng, ít trái cây và chén nước mát được đem lên. Cao Bá Quát nhận lấy, cúi đầu cảm tạ rồi từ tốn mà ăn, tuyệt không có vẻ gấp gáp vội vã dù lúc này hắn đã đói gần chết. Sau khi ăn xong, hắn cẩn thận chùi miệng sạch sẽ rồi mới lên tiếng, "Đa tạ, xin thứ lỗi ta không tiện đứng dậy." Lời nói nhẹ nhàng lễ độ nhưng không tỏ vẻ yếu kém. "Người tên gì? Đến từ đâu?" "Ta tên Cao Bá Quát, đến từ Hồng Lĩnh." "Tại sao ngươi lại vào cấm địa màng trắng?" Ánh mắt người đàn ông ngồi giữa lóe lên, nhìn hắn chằm chằm. Cao Bá Quát không tránh không né nhẹ nhàng nhìn lại. Ta thay mặt tộc trưởng đến tham dự đại hội Bách Việt ở Tây Sơn Yên Bái, hắn cũng không giấu giếm trả lời, thầm nghĩ tộc Lạc Việt chưa biết tin tức này càng tốt. Ba người chấn kinh, họ quả thật chưa biết, người ở giữa tiếp tục hỏi, giọng nói không còn vẻ nghiêm nghị như trước, "Tây Sơn Yên Bái, tộc Dương Việt muốn các ngươi đến đó làm gì?" Gần 3 tháng trước, có 2 người đến gặp tộc trưởng chúng ta, thông báo tộc Dương Việt đã tìm được thủ lĩnh Bách tộc, muốn tộc trưởng đến đó tham kiến Cao Bá Quát thành thật đáp, hắn muốn xem phản ứng của tộc Lạc Việt ra sao, nếu có thể thì nhờ họ ngăn cản việc Dương Việt bành trướng. "Bọn họ tìm được thủ lĩnh Bách tộc?" Ba người đồng thanh hỏi. "Cái đó thì chúng ta không biết, có thể thật cũng có thể không." Cao Bá Quát trả lời nước đôi. Ba người trầm ngâm không lên tiếng, đối với họ, việc này thật sự quá trọng đại. Tuy không biết thủ lĩnh Bách tộc có 3 đầu 6 tay gì thế, nhưng đây là một biểu tượng có sức quy tụ cực cao, có thể danh chính ngôn thuận thống nhất Bách Việt, với điều kiện có thực lực. Mà Dương Việt chính là có thực lực đó. Người phụ nữ hỏi, "Khi nào đại hội gì đó bắt đầu?" "Ngày 15 tháng Giêng, a, hôm nay là ngày mấy? Còn 2 ngày nữa mới đến ngày." "Vậy ta phải đi ngay, nếu không sẽ trễ." Cao Bá Quát thử đánh bài chuẩn. "Không cần, vốn dĩ đã trễ rồi. Con đường ngắn nhất từ đây đến Tây Sơn Yên Bái cũng phải mất 3 ngày với tốc độ thiên cảnh, hơn nữa phải đi qua tòa câu Việt, bọn chúng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai từ Lạc Việt đi qua." Cao Bá Quát biết không phải dễ dàng để rời khỏi, hắn cũng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, ông lão ngồi bên phải mới lên tiếng hỏi, "Tại sao tộc trưởng các ngươi không đi mà lại để ngươi đi thay?"
Cái này,
Cao Bá Quát đúng không đáp được.
"Là chuyện gì?" Người đàn ông ngồi giữa trầm giọng hỏi, tiếng nói uy nghiêm làm người không thể phản kháng.
Cao Bá Quát như giật mình, "Là chúng ta không tin bọn hắn."
"Tại sao không tin?"
"Nếu ta là thủ lĩnh Bách tộc, sẽ không lộ liêu xuất đầu mà đợi đến khi có thể nắm trong tay một lực lượng nhất định, ít nhất là một đại tộc mới ra mặt. Dương Việt đích thực là đại tộc, có Dương Việt trong tay, việc thể hiện ra ngoài theo như ngươi vừa nói hoàn toàn hợp tình hợp lý." Người phụ nữ bật lại.
"Hừ,
làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, việc nắm toàn bộ một đại tộc đâu phải muốn là làm, thời điểm Dương Việt đến gặp chúng ta, mới qua hơn một tháng kể từ ngày cấm địa biến mất. Trong thời gian ngắn như vậy, dù thủ lĩnh bách tộc có thần công cái thế cũng khó có thể làm được. Lại nói, nếu hắn thực lực đó, trực tiếp đem người đến đánh chiếm chúng ta có phải hơn không, tại sao phải mất công tụ họp lại làm gì? Cao Ba quát lý luận sắc bén làm ba người kinh ngạc. Người phụ nữ vẫn chưa chịu, tụ họp mọi người lại một chỗ sẽ dễ dàng hốt gọn cả ổ mới phải chứ. Ha ha ha, các đại tộc khác liệu có ngu để bọn hắn hốt chọn ổ không? Cao Ba quát cười lớn niệm ai. Vậy ngươi nói thử tình hình như thế nào? Người đàn ông ngồi giữa hứng thú hỏi. Rất đơn giản, chuyện này có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, bọn chúng thật sự có được thủ lĩnh bách tộc nhưng đã hoàn toàn không chế hắn. Thứ hai, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa hắn để thâu tóm các tộc nhỏ yếu vùng hồng lĩnh bọn ta làm lớn mạnh Dương Việt, từ đó dần dần đánh chiếm các đại tộc còn lại. Lúc đó dù thủ lĩnh bách tộc có hiện thân cũng chẳng làm nên trò chống gì. Và ta chắc chắn khả năng thứ hai. Cao Ba quát hùng hồn đáp. Sao ngươi lại chắc chắn? Bởi vì các ngươi không hề biết về đại hội bách việt, nói cách khác bọn chúng chỉ thông báo cho các tộc hồng lĩnh. Ba người nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ khâm phục. Người thanh niên trước mắt thái độ bình tĩnh, cư xử lễ độ, lại có những suy nghĩ hết sức thấu đáo cặn kẽ, dù không chắc đúng 10 phần nhưng cũng có tới 9 phần là sự thật. Nghĩ đến đây, ba người lập tức hưng phấn, nhân tại như vậy nếu ở lại Lạc Việt thì tộc của họ khác nào hổ mọc thêm cánh. Đang định dùng vài lời lôi kéo thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một người nhanh chóng phóng vào, bẩm các lạc hầu, tộc Âu Việt tập trung cả ngàn người bên bờ Đà Giang, có mưu đồ bất chính, xin cho chỉ thị. Chương 29, Âu Lạc đại chiến chương 29, Âu Lạc đại chiến chương 29, Âu Lạc đại chiến. Ba người nghe tin nhưng không tỏ ra hốt hoảng chút nào. Ừ, bọn náo tản, thời điểm này lại đi gây chiến, chúng ta ha sợ bọn chúng, thông báo cho các lạc tướng tập hợp tất cả lực lượng, lần này phải đánh cho chúng thật đau. Lạc Việt và Âu Việt là hai tộc thật đặc biệt. Từ xưa đến nay, buồn buồn là họ lại đánh nhau, thế nhưng lực lượng cả hai không hề suy yếu, mà càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì họ đánh nhau nhưng không tiêu diệt nhau, chỉ đánh cho trọng thương, bắt đem về vài ngày sau lại thả ra. Cứ thế thực lực cả hai ngày càng tăng lên, như cùng nhau luyện tập. Hơn nữa, tuy đánh nhau triền miên nhưng không tộc nào lại có thể đục nước méo cỏ, mà ngược lại, hễ có tộc nào khác tham gia sẽ bị cả hai hợp sức tiêu diệt, phân chia chiến lợi phẩm. Họ cũng không chủ động đi đánh tộc khác, thành tựu hiện tại của hai tộc là do bọn chúng tự tìm đường chết. Người đi cùng chúng ta, thấy Cao Bá Quát ngồi trước mặt, người đàn ông liền ra lệnh. Một giờ sau, bên ngoài sân đã tập hợp gần 500 người, đa phần là thanh niên trai tráng, nhưng cũng có không ít phụ nữ. Bọn họ cầm đủ thứ vũ khí từ đao kiếm, giáo mác đến vậy gục. Phía trên, ngoài ba người lúc trước còn xuất hiện thêm hai người, một nam một nữ tầm độ 30, dáng vẻ xuất chúng, anh khí bừng bừng, nhìn qua là biết bậc nhân tài. Thân lạc tướng đi cấm điệp nhưng chưa thấy trở về, người của hắn báo lại hắn truy đuổi một tên nữa về phía nam người đàn ông vừa đến nói, mắt liếc nhìn về Cao Bá Quát. Lòng hắn nhảy đột một cái, sau Mai Thúc Loan lành ít dữ nhiều, tên thân lạc tướng kia tu vi tận tiến cảnh, Mai Thúc Loan có lắm mưu nhiều kế đi nữa cũng khó thoát. Hắn thầm cầu mong cho y được bảo toàn mạng sống, đánh không lại thì đầu hàng, đừng làm anh hùng rơm. Hổ lạc tướng thì đang cầm cự với bọn chúng bên bờ Đà Giang, ta đã ra lệnh cho các bộ chính đem người thẳng đến chỗ hắn để trợ chiến. Người phụ nữ cũng lên tiếng. Tộc Lạc Việt có tất cả ba lạc hầu và bốn lạc tướng. Thân lạc tướng trong miệng người đàn ông khi này chính là Vạn Tín Hầu Lý Thân. Về lý thuyết, các lạc hầu và lạc tướng quyền lực ngang nhau, tuy nhiên người đưa ra những quyết định cho toàn tộc là ba lạc hầu, các lạc tướng chỉ có quyền lực khi cầm quân đánh giặc, lúc đó ngược lại họ có quyền điều khiển cả lạc hầu ra trận. Bên dưới các lạc hầu lạc tướng là bộ chính, họ là người trực tiếp lãnh đạo các lạc dân ở khu vực ruộng lạc, nơi họ sinh sống trồng trọt, tương tự như trưởng làng. Có tất cả 12 bố chính trong toàn tộc, mỗi người coi sóc từ 1 đến 200 lạc dân chia ra các vùng xung quanh, số còn lại ở tại thung lũng Ngũ Lĩnh, dưới chân dãy núi Cao Bá Quát nhìn thấy lúc trước, do các lạc hầu lạc tướng trực tiếp chỉ huy. Lạc Việt nói riêng cũng như 10 đại tộc nói chung đều là những người định cư, họ đã biết trồng lúa, nuôi gia súc để làm thức ăn. Đồ dùng, vũ khí bằng sắt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Sự phát triển hơn xa các tộc hồng lĩnh. Tình hình quân địch thế nào? Lần này bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng, nhân số lên tới 1500 người. Bên phía hổ lạc tướng chỉ có 700 người, các bộ chính đang kéo đến ước chừng 300. Cộng thêm chúng ta nữa mới có thể ngang bằng bọn chúng. Toàn tộc lập tức xuất phát, tiến thẳng về phía Đà Giang, đánh cho bọn Âu Việt không dám ngẩng mặt lên nhìn người tên lạc hầu hô lớn. Xuất phát, đánh cho bọn chúng không dám ngẩng mặt lên nhìn người bên dưới đồng thanh đáp lại, 10 phần khí thế. Bên bờ Đà Giang, trời, trời chết mẹ tụi nó. Phốc, phốc tùm, tùm, ui ra, má nó. Lội qua nhanh cho ta, lên bờ đập bọn chúng. Lên, lên, sắp tới rồi. Không cho chúng lên bờ, lấy cây chọn tụi nó xuống. Tiếng quát, tiếng la vang dậy cả một khúc sông. Hàng ngàn người đang lội bị bom dưới sông muốn qua bên này. Trên bờ cũng tụ tập hàng trăm người, nào cây nào đá liên tục ném xuống. Lúc này có vài người bắt đầu leo được lên bờ, nhưng chờ đợi lại là trận mưa côn gô đánh xuống xối xả, đau quá bọn chúng lại nhảy xuống, tìm hướng khác mà lên. Cứ thế, một bên cố sức sang sông, một bên thi nhau ném đá cả lại. Dòng sông hiền hòa biến thành một chiến trường bất đắc dĩ. Đây chính là hai đoàn người Âu Việt và Lạc Việt. Phía Âu Việt nhân số rất đông, nhưng nhất thời vẫn chưa vượt được sông, cả bọn đang gồng mình hứng chịu từng đợt không kích của Lạc Việt. Tuy họ da dày thịt béo, gỗ đá không giết được nhưng cũng đau thấu xương, càng quyết tâm nhanh chóng lên bờ trả lại mối hận. Hồ Lạc tướng đã ném hết gỗ đá, tất cả sẵn sàng, bọn chúng vừa lên bờ lập tức lao vào. Không được Lạc tướng, bọn chúng đông hơn ta gấp đôi. Ừ, đông hơn thì sao, bọn chúng mới lên bờ, bước chân chưa vững làm sao đánh lại chúng ta. Đà Giang là con sông ngăn cách địa bàn của hai tộc Âu Việt và Lạc Việt. Lòng sông rộng hơn 50 thước, tốc độ nước chảy cũng không nhanh. Hai bên thường xuyên bơi qua bơi lại đánh nhau nên rất hiểu rõ đối phương. Lúc này quân Âu Việt đã lên bờ quá nửa, Lạc Việt lập tức lao vào đấm đá túi bụi. Vũ khí của họ đa phần là côn gỗ, chỉ một số ít mới có đồng sắt. Hai quân hôn chiến không theo trận hình, chỉ cần thấy người có thực lực tương đương nhau thì lao vào, nhân cảnh đánh nhân cảnh, địa cảnh đánh địa cảnh. Bất kể nam nữ đều xông lên. Kẻ nào xui xẻo thì bị 3-4 tên vây công. Tên nào không trụ nổi thì bỏ chạy hoặc đầu hàng, không hề có thứ gọi là quân luật. Nếu Nguyễn Long có ở đây hắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm, cảnh này ý như những băng đảng thời hiện đại thanh toán nhau, thậm chí còn thua kém xa, không hề có khí thế sát phạt của chiến trường đẫm máu. Qua thêm một lúc, quân Lạc Việt dần dần yếu thế, số quân Âu Việt đã hoàn toàn áp đảo. Hồ Lạc tướng tức giận gầm lên lao vào đám hỗn chiến. Thường tên Âu Việt bị đánh văng ra ngoài, mất sức chiến đấu. Con hổ giấy, đối thủ của ngươi là ta đằng xa một người bay vút lại, xông thẳng vào Hồ Lạc tướng. Vinh, dẫm bốn trưởng chạm nhau làm cắt bụi tung lên mịt mù, đám người xung quanh ngã rạp xuống đất, ba chân bốn cẳng bỏ dậy chạy ra xa. Tên họ Triệu, lao cha ngươi không lo dưỡng già lại thích đánh nhau, hôm nay ta sẽ cho các ngươi đổi thành họ Trăm. Vừa nói vừa tung chân đá thẳng vào đầu người mới đến. Người họ Triệu lắc đầu né tránh, đồng thời vung nắm đấm phản đòn. Hồ Lạc tướng cúi người, đưa tay đấm trả, người kia biến đấm thành trưởng vỗ liên tiếp lên nắm tay vừa đến, chân đồng thời đá thúc vào bụng dưới của Hồ Lạc tướng. Hắn nhảy người lên cao né tránh, vừa vung chân đá tới. Dâm người họ Triệu dùng cước đối cước, sức mạnh chạm nhau, cả hai run lên lui về. Khinh thường ngươi rồi. Hồ Lạc tướng rút sau lưng ra một cây côn sắt, múa lên vun vút quất thẳng xuống người họ Triệu. Từ bao giờ, trên tay hắn cũng đã xuất hiện một cặp đao ngắn, giơ chéo lên đỡ côn. Cây côn trông có vẻ nặng nề nhưng trong tay Hồ Lạc tướng lại cực kỳ linh hoạt lại có lợi thế chiều dài, người họ Triệu chỉ còn cách đón đỡ. Hai người đại chiến liên hồi, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy hai cái bóng bay lượn, không phân biệt được ai. Bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu lao vào vòng chiến mới, tộc Lạc Việt đã bỏ chạy khá nhiều, Âu Việt đang tập trung vây công số ngoan cố còn lại. Đống từ đằng xa, một tiếng hú dài vang lên, Âu Việt không tiếp, mau ra đây nhận tội. Chương 30, nhân tài Âu Lạc chương 30, nhân tài Âu Lạc chương 30, nhân tài Âu Lạc vừa dứt lời, 6-7 bóng người phóng đến nhanh như chớp, phía sau La Liệt toàn người là người, trong đó có cả những tên vừa bỏ chạy. Bên bờ sông cũng vang lên tiếng cười lớn, chờ các ngươi đã lâu. Nói xong, cũng có 6-7 người phóng đến trực tiếp đối đầu với những người kia. Triệu lao đầu, ngươi có bị điên không? Thời điểm này lại đi đánh nhau. Ừ, tên họ Lý, ngươi cho người phong tỏa màng trắng, định tìm thủ lĩnh bách tộc một mình hay sao? Bọn ta tìm thấy có gì khác với các ngươi tìm thấy? Bớt nói nhảm đi, thích thì lao vào. Đám cao thủ vừa nói xong tức tốc lao vào, đánh loạn thành một đoàn. Bên Lạc Việt có 6 người thiên cảnh còn bên Âu Việt có đến 7 người, Lạc Hầu họ Lý phải một địch hai, nhưng ông ta dũng mãnh không hề yếu thế. Lão đầu họ Triệu đánh nhau với lão Lạc Hầu của Lạc Việt, Hồ Lạc tướng tiếp tục bờn nhau với tên họ Triệu trẻ tuổi. Mỗi phe còn có 2 người phụ nữ cũng lao vào đánh nhau không thương tiếc nhưng động tác lại uyển chuyển để mắt. Anh trai ngươi đã chết trốn nào rồi, sao hôm nay không có mặt? Anh trai của Lý Lạc Hầu chính là thân Lạc tướng Lý Thân. Không cần hắn cũng có thể đánh các ngươi gọi cha khóc mẹ. Hai bên vừa đánh vừa đấu khẩu dữ dội, tiếng quyền đấm tức đá, vũ khí chát chúa vang lên không ngừng. Bên dưới cũng hừng hực khí thế, có nhóm người mới gia nhập nên tương quan lực lượng hai bên cân bằng trở lại, không còn tình trạng vây công. Cao Ba Quát ban đầu cũng tham chiến, nhưng sau một lúc hắn liền dừng lại, cảm giác có chút là lạ. Đây nào phải là chiến tranh chém giết gì, chỉ đơn thuần là một lượng lớn người đang ẩu đả, chưa kể bọn họ cực kỳ quen thuộc nhau, tìm được đúng người mới đánh. Có tên chạy loanh quanh chiến trường một lúc mới mừng rỡ reo lên, ngươi đây rồi, ta tìm ngươi nãy giờ, qua đây đánh nhau rồi lại xông vào như hai lao bằng hưu đã lâu không gặp, tay đấm chân đá. Cao Ba Quát lúc này đã lui ra khỏi chiến trường, ngồi trên một phiến đá quan sát, cũng không ai thèm chú ý đến hắn. Đưa mắt về phía đám cao thủ thiên cảnh, chỉ thấy Lạc Hầu họ Lý lúc này đã bắt đầu bại lui, bị hai người chèn ép không thở nổi. Mau kêu anh ngươi ra đây, nếu không bị đánh thành đầu heo thì đừng trách. Thử, Trương Lạc, Triệu Túc, các ngươi chớ đắc ý. Hắn ta hít một hơi thật sâu, lòng ngực tăng lên, khí thế bành trướng. Quanh thân hắn bắt đầu xuất hiện từng luồng ánh sáng vàng tỏa ra chói mắt. Triệu Túc, Trương Lạc đối diện hoảng hốt, tên điên, ngươi làm gì đó, mau dừng lại, chưa đến vương cảnh để linh khí ngoại phóng chỉ có con đường chết. Thử, các ngươi biết sợ thì mau quỳ xuống đầu hàng. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ giảo hoạt. Đầu hàng con khỉ mốc, ta chỉ sợ ngươi chết không kịp đều. Vậy thì ta sẽ kéo ngươi đi cùng. Nói rồi tức tốc phóng đến người tên Triệu Túc, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Triệu Túc khuôn mặt tái xanh, quay đầu bỏ chạy, nhưng tốc độ tên kia quá nhanh, chớp mắt đã đuổi kịp. Trương Lạc lúc này cũng chạy ra xa, những người khác cũng giật mình dừng lại. Thấy cảnh tượng, ai nấy đều sợ hãi la lớn bảo dừng lại. Lý Lạc Hầu không nói không rằng túm lấy Triệu Túc, hắn vùng vây muốn thoát ra nhưng lúc này tên kia quá mạnh mẽ, căn bản không thể nhúc nhích được. Thả ta ra, ta đầu hàng, thả ta ra. Mấy ngươi thì chưa đủ một tay nắm lấy Triệu Túc, hắn lại lao tới những người còn lại. Bọn họ nhanh chóng chạy tứ tán, bao gồm cả đám người Lạc Việt. Ta đầu hàng, ngươi mau dừng lại. Những tên chậm chân hoảng sợ khi hắn đến gần liền la lên. Lý Buôn, mau dừng tay. Đám người Lạc Việt chạy ra xa cũng la lớn. Ha ha ha, một đám chuột nhắt. Lý Buôn cười cuồng ngạo, khí thế bắt đầu giảm xuống, chỉ trong chốc lát liền trở lại như thường, đám người thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là tên con kiếp, muốn chết thì đâm đầu vào đám mà tự sát lại muốn kéo theo chúng ta. Làm sao, các ngươi muốn lần nữa? Ừ, coi như lần này chúng ta thua, con mẹ nó. Lý Buôn cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Việc linh khí ngoại phóng thuộc về lĩnh vực vương cảnh. Cao thủ vương cảnh không cần cận thân chiến đấu như thiên cảnh, họ dùng linh khí phóng ra khỏi thân thể để công kích, hơn nhau ở chỗ kỹ xảo điều khiển. có người trực tiếp dùng linh khí thuần túy đánh tới, có người biến chúng thành hình dạng vũ khí, thú vật, cây cỏ tùy vào công pháp vận hành của mỗi người. Tuy nhiên, việc chưa đến vương cảnh mà cưỡng ép thi triển sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, cuộc sống tàn phế, nặng thì lập tức nổ tung thân tử đạo tiêu. Lần này Lý Bôn giận quá hóa liều làm mọi người hồn vía lên mây, chỉ cần hắn không cẩn thận để nổ tung, uy lực của nó có thể lập tức miểu sát những người ở gần. Thế nhưng mọi người đều bị hắn lừa, căn bản Lý Bôn không hề có ý định liều mạng. Chẳng qua hắn chỉ hù dọa bọn họ, chỉ cần đám người kiên trì chút nữa hắn sẽ tự động buông bỏ đầu hàng. Lại nói một chút về Lý Bôn. Lý Bôn là ai? Ông là một trong 14 anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, còn có một tên gọi khác là Lý Bí. Sinh khoảng năm 503, thời nhà Lương cai trị Giao Châu, nhờ văn võ kiêm tài Lý Bôn được làm giám quân ở Đức Châu, Hà Tĩnh. Thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư Hà Khắc tàn bạo nên ông bỏ quan về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Anh hùng hào kiệt khắp lĩnh Nam hưởng ứng kéo đến đầu nhập. Trong đó có tù trưởng ở Chu Diên, Hải Dương, là Triệu Túc cùng con là Triệu Quang Phục và một võ tướng tuổi ngoài 60 tuổi tên là Phạm Tu. Quân Lý Bôn đánh cho Tiêu Tư phải chạy về nước. Ông chiếm lấy thành Long Biên và dần phá tan quân Lương trên khắp Giao Châu, lập ra nước Vạn Xuân, tự xưng là Lý Nam Đế, thường được gọi là nhà tiền Lý để phân biệt nhà hậu Lý. Triệu Túc là người khi nãy bị Lý Bôn dọa cho sợ vỡ mật. Triệu Quang Phục sau này kế nghiệp Lý Nam Đế, xưng là Triệu Biệt Vương, nhiều lần đánh bại quân Lương, chính là người quần nhau với Hổ Lạc tướng từ đầu đến giờ. Hắn hiện tại là con của Triệu Tam Trinh, người đứng đầu tộc Câu Việt, được gọi là Triệu Lao Đầu trong miệng Lý Bôn. Triệu Tam Trinh cũng là một danh tướng từng dưới trướng Hai Bà Trưng, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa, nhiều người nói ông họ Nguyễn. Từ quê nhà, ông ngao du xứ Bắc và dừng chân ở Hương Cổ Mai, khu vực làng Mai Động, Hà Nội. Tại đây, ông dạy văn, dạy võ cho người dân địa phương, lại truyền nghề làm đậu phụ cho dân làng nên được tôn làm châu trưởng. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ông đã tập hợp được 3.000 dân binh tham gia, được giao tiến đánh Luy Lâu và hạ được thành. Khi Hai Bà xưng vương, ông được phong tước hầu và giữ chức phụ chính. Năm 42, vua Đông Hán sai Mã Viện kéo đại quân sang đánh, Hai Bà Trưng tuấn tiết ở Hát Môn, quân Tam Trinh cũng thua trận và hy sinh tại Mai Động. Còn Phạm Tu là võ tướng bậc nhất của Lý Nam Đế trong cuộc chiến đánh nhà Lương, sau lại được giao trách nhiệm đánh bại quân Lâm ấp xâm phạm, ông hiện tại là Lạc Hầu lớn tuổi bên phía Lạc Việt. Trong 13 vị cao thủ thiên cảnh của hai tộc đại chiến, đã có đến 9 người là nhân vật trong lịch sử xuất hiện trên lạc đồ. "Đi, đừng đứng đây nói nhảm." Lý Bôn lên tiếng. Cao thủ bên Âu Việt hừ lạnh một tiếng, bay về đám người phía dưới lúc này đã không còn đánh nhau, tiếp tục đánh, không được dừng lại, bọn ta đi có chút việc. Đánh tiếp, không cần quan tâm Lý Bôn cũng nhìn qua bên Lạc Việt. Nói xong cả bọn kéo nhau cùng đi về một hướng. Cao Ba Quát chẳng hiểu mô tê gì, ngẩn người hết nhìn đám cao thủ bỏ đi lại nhìn về phía dưới đám người lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Đi cùng chúng ta đang đứng được mặt ra bỗng thấy Lý Bôn quay trở lại, không đợi hắn phản ứng liền lôi đi. Chương 31, bố cục của thánh nhân chương 31, bố cục của thánh nhân chương 31, bố cục của thánh nhân Cao Bá Quát bị Lý Bôn lôi đi, tốc độ như gió cuốn. Chẳng mấy chốc đoàn người đã rời khỏi chiến trường huyên náo. Đi được nửa giờ, trước mặt xuất hiện một ngọn núi cao, trông khá hiểm trở. Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn Lý Bôn, Triệu Túc lên tiếng, ngươi đem hắn theo làm gì? Trong giọng nói mang vẻ hậm hực. Chơi được không? Lý Bôn rắn mắt đáp. Thử thấy không ai lên tiếng, Triệu Túc cũng không nói nữa. Lý Bôn thả Cao Bá Quát ra, tiến về phía một vách núi bằng thẳng. Triệu Tam Trinh cũng đi cùng. Hai người đến bên vách núi, Lý Bôn lấy ra một vật kim loại nửa hình tròn khảm vào chỗ lõm vào trên vách núi. Triệu Tam Trinh cũng làm tương tự, lấy ra một nửa còn lại khảm vào. Lập tức chúng sáng lên, vách núi mở ra một khe hẹp chừng hai người đi lọt. Mọi người không ai bảo ai lần lượt đi vào, Cao Bá Quát cũng đi theo. Lý Bôn và Triệu Tam Trinh thu lại hai mảnh kim loại rồi cũng cất bước theo sau, vách đá lập tức trở lại như thường không nhìn ra dấu vết. Vừa vào cửa, trước mắt Cao Bá Quát liền sáng lên. Họ đang ở trong một hang động cực kỳ rộng rãi, bên trên đính đầy dạ minh châu làm không gian cực kỳ sáng sủa, không có cảm giác ngột ngạt. Phía cuối hang có một đài cao, bên trên đặt hai bức tượng một nam một nữ. Nam thì anh khí bức người, khuôn mặt nghiêm nghị, bên dưới đóng cố bên trên cởi trần, trên đầu đội mũ lông chim. Nữ thì dáng người thức tha, thân trên mặc áo yếm bên dưới váy dài, đầu cũng đội mũ lông chim. Đoàn người đến gần, đống quỳ một chân xuống, cung kính bái chào. Cao Bá Quát ngơ ngác không biết làm sao, Lý Bôn bèn liếc mắt, mau bái chào Lạc Long Đế Tổ và Âu Cơ Đế Mẫu. Cao Bá Quát trong lòng thầm nghĩ, liên quan gì đến ta, tuy thế hắn vẫn làm theo. Sau khi hành lễ, mọi người tiến đến ngồi xung quanh chiếc bàn đá, có đúng 14 chỗ ngồi, mỗi người một chỗ, Cao Bá Quát cũng được ngồi. Hắn thầm cảm ơn Lý Thân không có ở đây, nếu không chắc hắn phải đứng hầu. Nói đi, lần này ngươi muốn chúng ta làm gì? Triệu Tam Trinh lên tiếng. Giữa bọn họ có một quy ước, khi đánh nhau nếu bên nào thua sẽ thực hiện một yêu cầu của bên còn lại, dĩ nhiên cũng không phải bất cứ yêu cầu gì. Tấn công Dương Việt, Lý Bôn trầm giọng. Những người xung quanh giật nảy mình, bao gồm cả người Lạc Việt. Hôm nay ngươi bị ấm đầu hạ. Triệu Túc lập tức lên tiếng. Thử, ta cũng không nói các ngươi làm một mình. Như vậy cũng càng không được, bọn chúng không chọc đến chúng ta, không thể đánh chúng. Cái đó là lúc trước, nhưng bây giờ không giống. Ý ngươi là cấm địa biến mất, thủ lĩnh xuất hiện Triệu Quang Phục lên tiếng. Đúng, ta vừa nhận được tin tức, Dương Việt tổ chức đại hội gì đó, mời các tộc hồng lĩnh đến Tây Sơn Yên Bái tham kiến thủ lĩnh Bách tộc, nói rồi ông liếc mắt nhìn Cao Bá Quát. Những người chưa biết tin lập tức chấn động, theo ánh mắt Lý Bôn cũng nhìn về Cao Bá Quát. Hắn ta tim đập liên hồi, bị nhiều cao thủ thiên cảnh nhìn như vậy không run rẩy đã hay lắm rồi. Khi sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Cao Bá Quát bắt đầu nói lại mọi chuyện một lần. Dương Việt quả thật chán sống, bọn chúng dựa vào cái gì dám mạo danh thủ lĩnh Bách tộc? Triệu Tam Trinh trầm giọng nói. Làm sao biết chúng mạo danh mà không phải thực tìm được thủ lĩnh Bách tộc, Câu hỏi Cao Bá Quát lúc trước gặp phải giờ lại vang lên. Hắn hứng thú xem Triệu Tam Trinh trả lời ra sao. Triệu Tam Trinh nhìn về Lý Bôn, thấy hắn gật đầu mới lên tiếng, đến giờ cũng không cần phải giấu giếm các ngươi, hắn nhìn thật sâu vào Cao Bá Quát, bởi vì thủ lĩnh Bách tộc nhất định sẽ xuất hiện ở Hồng Lĩnh. Cao Bá Quát giật bắn người, cố ra vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng dậy sóng. Làm sao ngươi biết? Phạm Tu lên tiếng hỏi câu trong lòng Cao Bá Quát, trong đây ông ta là người lớn tuổi nhất nhưng cũng lần đầu nghe thấy lời này. Lạc Việt các ngươi tuy có ba lạc hậu quyền lực ngang nhau, nhưng chỉ có một người biết việc này, Âu Việt thì chỉ có tộc trưởng được biết Triệu Tam Trinh từ Tôn Đáp. Tại sao thủ lĩnh lại chỉ xuất hiện ở Hồng Lĩnh? Các ngươi có biết lý do các tộc Hồng Lĩnh không bao giờ bị tiêu diệt? Triệu Tam Trinh hỏi lại. Là bọn họ luôn đoàn kết chống ngoại xâm. Đây chỉ là một nguyên nhân, quan trọng nhất là do các thánh nhân đã bố trí. Toàn bộ Hồng Lĩnh là một pháp trận cực lớn, chỉ cần có một lực lượng nhất định xâm nhập Hồng Lĩnh, trận pháp sẽ kích hoạt, lực chiến đấu của họ sẽ tăng lên, thừa sức đối kháng với bên ngoài. Mọi người ồ lên kinh ngạc, đã lâu lắm rồi không tộc nào dám tiến công Hồng Lĩnh, không ngờ nguyên nhân lại như thế. Còn nữa, pháp trận Hồng Lĩnh nối liền với cấm địa màng trắng, dù thủ lĩnh Bách tộc có ra từ bất cứ đường nào cũng đều sẽ xuất hiện trong vùng Hồng Lĩnh. Tại sao thánh nhân phải để thủ lĩnh xuất hiện ở Hồng Lĩnh? Vì đó sẽ là căn cơ của hắn, hơn nữa cũng là thử thách dành cho hắn. Việc hắn phải làm là thống nhất Hồng Lĩnh, đồng thời phát triển nơi đây để làm bản đạt thống nhất toàn bộ Bách Việt. Bọn họ đã lường trước việc các tộc bên ngoài sẽ thôn tính lẫn nhau để lớn mạnh nên dành riêng 20 tộc Hồng Lĩnh như quà tặng cho hắn. Các tộc trong Hồng Lĩnh cũng không thể đánh chiếm nhau, chỉ cần quanh quẩn khu vực được định từ trước, mỗi tộc sẽ gần như bất khả xâm phạm. Như vậy thủ lĩnh Bách tộc làm sao thống nhất được họ? Đó là trước kia, còn bây giờ cấm địa màng trắng đã biến mất, trận pháp ở Hồng Lĩnh cũng đã không còn tồn tại. Những chuyện này các tộc khác có biết không? Hẳn là không, chỉ có Âu Việt và Lạc Việt các đời tộc trưởng mới biết. Các ngươi có biết vì sao từ xưa đến nay tuy đánh nhau triền miên nhưng chúng ta không bao giờ tiêu diệt lẫn nhau? Cả bọn trầm ngâm, Cao Bá Quát càng tò mò hơn, trận chiến lúc này hắn cảm nhận sâu sắc hơn hết, không hề có chút khí tức sát phạt nào. Là do ấn ký của Lạc Long Đế Tổ và Âu Cơ Đế Mẫu, cái tên Lạc Việt và Âu Việt của chúng ta đã nói lên điều đó, chỉ cần gia nhập một trong hai tộc sẽ đều có. Bọn ta tuy đánh nhau nhưng không giết nhau như khi đánh với các tộc khác, bởi vì mọi người luôn có cảm giác thân cận không thể xuống tay. Không những thế, chúng ta cũng chẳng thể chủ động đánh chiếm tộc khác khi bọn họ không xâm phạm, nếu không sẽ thất bại, nhưng sự xuất hiện của thủ lĩnh Bách tộc đã phá bỏ điều này, hiện tại trừ giết lẫn nhau, chúng ta có thể đánh bất cứ tộc nào. Lạc Việt và Âu Việt cũng là hai món quà dành cho thủ lĩnh Bách tộc, dĩ nhiên điều kiện là hắn phải có năng lực nắm giữ, Dương Việt đã muốn chết, vậy chúng ta tặng thêm cho thủ lĩnh một món quà ra mắt nữa. Triệu Tam Trinh lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy máu tanh. Cao Bá Quát lúc này đã không còn bình tĩnh, hắn tuy chưa tin lời Triệu Tam Trinh nhưng trực giác cho thấy lời này hẳn đúng đến chín phần. Đang phân vân không biết phải làm sao thì nghe Lý Buôn lên tiếng. Thống nhất Bách Việt chỉ là chuyện nhỏ, thứ chúng ta phải đối kháng còn lớn mạnh hơn gấp trăm lần, thời gian chúng ta đã không còn nhiều, phải nhanh chóng hành động, chỉ mong thủ lĩnh Bách tộc thật sự không phải kẻ vô dụng. Sau một hồi bàn luận, mọi người bắt đầu quay về thu dọn chiến trường, chuẩn bị mọi thứ để xâm lấn Dương Việt. Cao Bá Quát cũng theo người Lạc Việt trở lại Tung Lũng Ngũ Lĩnh. Hắn thầm thở dài, không biết bao giờ mới có thể trở lại báo tin cho Nguyễn Long.